Chương 28. Hoàng Thế Kinh Thiên Bảo Điện chương 28, Hoàng Thế Kinh Thiên Bảo Điện, cầu truy đọc, cầu đề cử, với tư cách Đoạt Thiên Trại đại đương gia, cùng phụ cận mấy cái sơn trại chi chủ đều cũng có qua vài lần duyên phận. Bất quá cái kia đều là sớm mấy năm chuyện, Trương Cuồng những năm này dung mạo biến hóa quá lớn, nếu không phải nhìn kỹ, nhất thời cũng nhận thức không rõ ràng lắm. Trương Cuồng vì sao phải tạo thế? Chính là vì cho mình dựng nên một người thiết, một cái cùng sơn tặc không đội trời chung hiệp khách nhân thiết, cho dù có một ngày có sơn tặc thật sự nhận ra mình, lại có thể thế nào? Người khác thì nguyện ý tin tưởng mình cái này đường đường huyện nha bộ đầu, tiêu diệt anh hùng, còn là mấy cái sơn tặc nói. Nếu không coi như là chính mình có hợp lý thân phận, vạn nhất có một ngày bị người cho nhận ra, cái kia mình cũng nhất định bại lộ. Mặc Đồ Sơn nổ ra một miệng lớn máu, hét lớn, đáng chết, rút lui, mau bỏ đi. Trên người hắn màu đen đường vân đã phai nhạt rất nhiều. Miêu cương bí thuật mặc dù có thể kích phát bản thân tiềm lực, nhưng di chứng cũng là thật lớn, một khi bí thuật hiệu quả mất đi hiệu lực, trong vòng 3 ngày sẽ không cách nào nhúc đích. Hắn như thế nào không rõ, chính mình rõ ràng là bị người ám toán. Mặc Đồ Sơn dãy rủa lấy đứng dậy, liền muốn từ Thanh Khê Nhai bên khác xuống núi, Trương Cuồng vài bước đuổi theo, đem hắn lại đạp nhảy ra đi. Giang giác. Một cước này trực tiếp đem hắn xương sườn cho đá gãy, cả người lại bay ra xa hơn 10 thước. Trương Cuồng hai chân chầm xuống, dưới chân địa mặt lập tức nứt vỡ hăm sâu, đùi đất tung bay. Thân thể của hắn lập tức tựa như đạn pháo bắn ra, cách mặt đất tung nhảy ra xa hơn 10 thước, nắm tay hung hăng đệm xuống. Không khí tê tê. Một quyền này hình như có khai sơn phá thạch chi uy, thế lớn lực trầm. Bành. Mặc Đồ Sơn đỉnh đầu bạc toái, nửa người bị một quyền đánh vào dưới mặt đất. Mặt đất khẽ run lên, hình như có địa long trở mình. Đạt được nguyên điểm 60 mọi người không khỏi hoảng sợ, kinh hãi nhìn qua cái kia chậm rãi đứng dậy thân ảnh. Ban đầu đi vũ, ban đầu đi vũ, trại chủ đi vũ. Trần Đáo hưng phấn hô to, rất nhanh lại ý thức được chính mình hô sai rồi, rát cuống họng hét lớn, ban đầu đi vũ. Cũng may trong hỗn loạn, cũng không người quá chú ý một màn này. Trương Cuồng Dũng Manh cũng khích lệ phần đông bộ khoái, làm bọn hắn sĩ khí phóng đại, trong lòng đối với sơn tặc sợ hãi đều hòa tan rất nhiều. Mặc ra trại sơn tặc thấy Mặc Đồ Sơn vừa chết, rắn mất đầu, trong lúc nhất thời quân tâm đại loạn, nhao nhao quay người chạy trốn. Mọi người vội vàng đuổi giết đi lên, đem Mặc ra trại sơn tặc đều chém giết. Trương Cuồng túi người tại Mặc Đồ Sơn trên người lục soát lục soát. Lúc trước Mặc Đồ Sơn cái loại này quỷ dị bí thuật hắn rất cảm thấy hứng thú, lấy sơn tặc tính cách, vật chân quý nhất định sẽ mang tại chính mình trên người. Chẳng qua là Trương Cuồng tìm khắp toàn thân, cũng không thể tìm được. Không có. Trương Cuồng chau mày, lẩm bẩm nói, không có khả năng a. Hắn túi đầu nhìn xem Mặc Đồ Sơn thi thể, lực chú ý đã rơi vào quần của hắn bên trên. Trương Cuồng mang tới một cây đao, đem hắn quần xé nát, một tờ hơi mỏng người da tập từ quần bên trong rơi xuống đi ra. Trương Cuồng nhặt lên tập, đồng tử có chút co rụt lại. Hoàng Thế Kinh Thiên Bảo Điện. Công pháp này thế gian võ học công pháp, cậu phân vị cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, tại nhất phẩm phía trên là tuyệt thế võ học, thần công tuyệt học. Không hề nghi ngờ, này bộ phận Hoàng Thế Kinh Thiên Bảo Điện chính là một bộ thần công tuyệt học. Càng là một bộ đủ để mất đầu thần công tuyệt học. A, quên. Chính mình làm sự tình, giống nhau cũng là Chu Cửu tộc tội. Bất quá người này gia tập chỉ có nửa bộ phận, bên dưới nửa bộ phận rõ ràng thiếu khuyết. Mặc Đồ Sơn sử dụng bí pháp chẳng qua là công pháp này bên trong một chút không quan trọng bằng chi. Mặc Đồ Sơn liền nhập môn cảnh giới đều không có đạt tới. Nếu như Mặc Đồ Sơn thật sự nhập môn, tu thành môn võ học này, chỉ sợ sớm đã bước vào tiên thiên cảnh giới. Bát mạch hợp dòng nhập khí hải, ý thủ nhất niệm lực như núi. Trương Cuồng niệm động công pháp khẩu quyết, khí huyết mơ hồ sôi trào, du đầu cùng kinh mạch toàn thân ở trong. Tu thành công pháp này, đầu tiên muốn mở ra trong cơ thể bát mạch, hội tụ toàn thân lực lượng. Đột phá tiên thiên về sau, bát mạch liền giống như tám nhánh sông, tiên thiên chân khí chính là trong sông nước sông. Này bát mạch tương đương với ở đan điền bên ngoài, lại lần nữa diễn hóa ra tám đầu khí mạch, cùng cảnh ở trong, có thể nói là vô địch. Bất quá công pháp này tối nghĩa khó hiểu, nếu là bằng vào bản thân ngộ tính, toàn bộ đại minh giang hồ chỉ sợ đều không có mấy người có thể tu thành. Hắn sở tu kim trung cháo chính là ngoại công tuyệt học, đi là khổ luyện đường đi, vừa vặn thiếu một môn nội công võ học. Đột phá tiên tiên về sau, kim trung cháo cũng chỉ là luyện thể, nhưng không cách nào tẩm bổ tiên tiên chân khí, vẫn cần một bộ nội công tâm pháp. Hoàng Thế Kinh Tiên Bảo Điện xuất hiện vừa vặn đền bù cái này một khuyết điểm. May mắn hắn có nguyên điểm, có thể dùng tại thôi diễn tăng lên võ học công pháp. Trương Cuồng tâm niệm vừa động, tiêu hao nguyên điểm lĩnh ngộ võ học. Nguyên điểm 200 hầu như lập tức, hắn tích góp từng tí một nguyên điểm liền toàn bộ tiêu hao không còn. Trong đầu hiện ra một đạo mơ hồ hư ảnh, rất nhiều võ học cảm ngộ đều vào tới. Rõ ràng chỉ có ngắn ngủi chỉ chốc lát, nhưng lại tựa như khổ tu mấy chục năm. Trong cơ thể của hắn đạn sinh ra một cái trong suốt khí mạch, từ thiếu dương kéo dài trừng ngọn nguồn rút tuyển. Hào hùng nội lực trong người du động, gia tăng lên không chỉ mấy lần. Cùng lúc đó, toàn thân hắn khí huyết cũng tại cực tốc tiêu hao, bề ngoài nhìn xem không có lúc trước như vậy khôi ngô, nhưng quanh thân phát ra uy thế lại mơ hồ trở nên trầm trọng. Tu luyện công pháp này, không chỉ có trọng thiên tư ngộ tính, quá nặng căn cốt căn cơ kém một chút điểm người, tu luyện này công, tất nhiên là khí huyết hao tổn không, kiệt lực mà chết. Trương Cuồng lòng bàn tay dùng sức chấn động, đem Hoàng Thế Kinh Thiên Bảo Điện chấn thành mảnh vụn. Giờ phút này phần đông bộ khoái đều tại đuổi giết Mạc ra trại sơn tặc, không có mấy người chú ý tới Trương Cuồng động tác. Cách đó không xa, Hoàng Thần nhưng là chú ý tới một màn này, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng khắc thường chi sắc. Trương Cuồng mãnh liệt quay đầu lại, nhìn Hoàng Thần liếc mắt, rất nhanh thu hồi ánh mắt, giả bộ như vô sự phát sinh. Hoàng Thần cũng thu hồi ánh mắt, đáy lòng âm thầm suy tư, gia hỏa này đến tột cùng đã tìm được vật gì? Hắn đem kia tập hủy diệt, tất nhiên không đơn giản. Từ lúc trước Trương Cuồng truy giết Mạc Đồ Sơn, Hoàng Thần trong lòng liền trở nên cảnh giác lên, không còn có lúc trước tự đại. Trương Cuồng một đao chém xuống Mạc Đồ Sơn đỉnh đầu, chuẩn bị lấy về báo cáo kết quả công tác. Mọi người tiêu diệt toàn bộ hết mạc ra trại sơ tặc, liền rời đi Thanh Khê Nhai, tiến về trước dưới núi hàng rào. Giờ phút này, Hứa Duệ Thần vừa lúc bị hộ vệ cứu ra, khuôn mặt hoảng sợ cùng chật vật. Tứ thúc. Hứa Duệ Thần bị hộ vệ dắt dìu lấy, nhìn thấy Hứa Trường Thanh lập tức than thở khóc lóc, phát ra buồn rầu hô to. Tứ thúc, ngươi đã tới a? Hứa Duệ Thần vừa nghĩ tới chính mình vài ngày bị tội, nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. Đám kia thổ phỉ quả thực không phải người a. Hạ thân của hắn bây giờ vẫn mơ hồ làm đau. Hứa Trường Thanh sắc mặt khó coi, đi lên trước, âm thanh lạnh lùng nói, đừng khóc, còn thể thống gì? Chuyến đi, có tổn hại ta Hứa gia thanh danh. Nhiều người như vậy nhìn xem, điều này làm cho hắn cảm giác cực kỳ mất mặt. Cũng may những người này cũng sẽ không còn sống trở về, dĩ nhiên là không có tiết lộ mạo hiểm. Hứa Trường Thanh quay người nhìn về phía Trương Cuồng, trên mặt hiếm thấy hiện lên dáng tươi cười, Trương Bộ Đầu, nếu như cháu ta cứu ra, chúng ta đây trước hết cáo tử. Chúng ta đi đầu một bước. Trương Cuồng trong lòng dùng mình. Không đúng. Hoàn toàn không đúng sức lực. Lão gia hỏa này trên đường đi đều bình tĩnh cái mặt, hiện tại đột nhiên hướng về phía hắn cười, trong chuyện này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Cậu không đổi được nước tức, hắn cũng không cảm thấy Hứa Trường Thanh lại đột nhiên đổi tính. Trương Cuồng cười nói, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi. Dù sao chúng ta cũng muốn hồi thị trấn. Hứa Trường Thanh lắc đầu, đạo, không được, Duệ Thần bị thương, chúng ta trước tiên cần phải trở về xem đại phu. Thời gian khẩn cấp, chúng ta liền đi trước từng bước. Bọn hắn nếu là ở cùng một chỗ, Trương Cuồng xảy ra chuyện, tất nhiên không tốt nói rõ. Trương Cuồng gật gật đầu, ý vị thâm trường nói, nếu như Hứa lao ra cố ý rời đi, cái kia Trương Mộ cũng liền không bắt buộc. Một đường cẩn thận. Hứa Trường Thanh tùy ý gật gật đầu, cũng không biết nghe không nghe thấy, trở mình nhảy lên mã, quắp, đi. Trương Cuồng vẫy tay, gọi Quách Trạch, nhỏ giọng nói, thông chi các minh đệ, chuẩn bị hành động. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Mạc gia trại bất quá là mới bắt đầu, chân chính sát kiếp ở phía sau. Chương 29. Cướp giết Hứa gia người sau khi rời đi, phụ trách thanh lý thi thể bộ khoái cùng nha dịch cũng đều nhao nhao phản hồi. Trương Cuồng bao xuống trong trấn một tòa quán rượu, mở tiệc chiêu đãi tất cả bộ khoái nha dịch. Từng đạo phong phú thức ăn bưng lên bàn, dẫn tới mọi người tranh nhau trầm trồ khen ngợi. Ban đầu, chúng ta lấy trà thay tửu, kính ngài một ly. Sai Nhị Lãng bưng chén rượu lên, mặt mũi tràn đầy kích động. Trở thành nửa đời người bộ khoái, khi nào gặp phải qua bậc này thủ trưởng. Bây giờ bọn hắn trong lòng chỉ có tự đáy lòng bội phục. Ban đầu, chúng ta mời ngươi. Không sai, mọi người cùng nhau nâng chén. Phần đông nha dịch bộ khoái nhao nhao đứng dậy, nâng chung trà lên, nhìn về phía Trương Cuồng, trong ánh mắt mang theo sùng bái. Từ khi theo Trương Cuồng, bọn hắn mới chính thức hãnh diện. Lần này tiêu diệt, càng là liền một cái mọi người không có tổn thương, khác không cần phải nói, đã nói Trương Cuồng dám một người trực diện phần đông sơn tặc, để cho bọn hắn đánh trong đáy lòng bội phục. Sư muội, chúng ta đi thôi. Hoàng Thần đi đến Đàm Ngọc Giao bên người, ngước mắt nhìn quán rượu, cười nhạo nói, bất quá là tiêu diệt hơn 10 tiểu sơn tặc, lại cũng đáng giá ăn mừng. Đàm Ngọc Giao chậm rãi thu hồi ánh mắt, không có đi xem Hoàng Thần, thản nhiên nói, sư minh, về sau không cần thiết nói sau chuyện đó. Ta không thích nghe. Đàm Ngọc Giao vứt bỏ một câu, quay người rời đi. Hoàng Thần sắc mặt u ám chìm xuống đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm trong tiểu lâu Trương Cuồng, trong mắt tràn đầy sát ý đáng chết. Trước kia sư muội cũng không cùng hắn nói như thế. Trên quan đạo, số cưỡi khoái mã rục ngựa chạy như điên, nhấc lên quần quật bụi mù. Tứ thúc, chúng ta vì cái gì không cùng quan phủ người cùng đi? Từ lần trước bị sơn tặc cướp giết sau, Hứa Duệ Thần cảm thấy còn là cùng quan phủ người cùng đi tương đối an toàn. Hắn không biết vì cái gì tứ thúc không nên sớm rời đi. Bạn nhất lại có sơn tặc cướp giết, bọn hắn như vậy chọn người, làm sao có thể đủ chống đỡ được sơn tặc? Theo hắn biết, tứ thúc võ công một dạng, cũng bất quá là khó khăn lắm hoán huyết cảnh, mà ngay cả luyện tạng cảnh đều không có đạt tới. Hứa Trường Thanh quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi biết cái gì? Hẳn là ngươi muốn cho đám kia thấp hèn lớp người quê mùa chôn cùng. Hứa Duệ Thần sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Tứ thúc, ngươi nói là? Hứa Duệ Thần vẻ mặt kinh ngạc, giết quan, đây chính là tội lớn. Dù là hắn lại là quần áo lụa là, xem thường những kia thối nha dịch bộ khoái, nhưng thật làm cho hắn giết người, hắn thật đúng là không dám. Mặc dù chẳng qua là mấy cái bộ khoái, đó cũng là người của triều đình, một khi bị điều tra ra. Hứa Trường Thanh bánh hắn liếc mắt, cười lạnh nói, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Với tư cách Hứa gia tử đệ, nhát gan là ngươi nhất không cần đồ vật. Ngươi như vậy về sau còn như thế nào quản lý gia tộc sinh ý? Hứa Duệ Thần sắc mặt cứng đờ, im lặng không nói, thần sắc tâm thần bất định. Chỉ u u. Trong lúc đó, trong rừng rậm bắn ra một cây mũi tên. Mũi tên đến quá nhanh, thế cho nên mọi người hoàn toàn không có kịp phản ứng, một gã hộ vệ bị tên nọ bắn thủng lồng ngực, liền người mang mũi tên từ trên lưng ngựa bay ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, rậm rạp chẳng chịt mũi tên từ trong rừng bay ra. Không tốt. Hứa Trường Thanh biến sắc, rút ra tùy thân bộ kiếm, vũ kín không kẽ hở. Đinh đinh đang đang. Hứa Trường Thanh quát to, nhanh rời đi nơi đây. Ngựa chấn kinh, tê tê một tiếng, móng trước cao cao giơ lên, đem trên lưng ngựa Hứa Duệ Thần tung bay xuống. Tứ thúc, nhanh cứu ta. Tứ thúc, cứu ta. Hứa Duệ Thần hoảng sợ quát to lên, trong lúc nhất thời quên, mình cũng là một vị hoán huyết cảnh võ giả. Hai gã hộ vệ liền đội vàng tiến lên, hộ vệ tại Hứa Duệ Thần trước người, ngăn phóng tới mũi tên. Hứa Trường Thanh trầm giọng nói, không biết trong rừng chính là cái đó Đường hảo hán, có dám báo cái danh hảo? Chúng ta đến từ Kim huyện Hứa gia, trong tộc Lao Thái gia từng là trấn viện tiêu cục tiêu sư. Hứa Trường Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể từ báo danh hảo, ý đồ dọa lùi âm thầm cướp giết người. Dứt lời, mũi tên đột nhiên ngừng. Hứa Trường Thanh tưởng rằng Hứa gia danh hảo dọa sợ đối phương, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, trong rừng bốn phía lao ra từng đạo cầm trong tay đao thép thân ảnh, đều là một thân sát khí. Trông thấy đám người kia cách ăn mặc, Hứa Trường Thanh đã biết rõ, chính mình gặp phải chính là sơn tặc. Nơi đây khoảng cách thị trấn đều đã không có nhiều khoảng cách, bọn này sơn tặc quả nhiên là to gan lớn mật, cũng dám ở chỗ này cướp giết. Một đám sơn tặc đem Hứa Trường Thanh mấy người vây quanh cái nước mạnh không thông. Tôn Phi từ mọi người ở trong chậm rãi đi ra. Hứa Trường Thanh lớn tiếng nói, "Chư vị hảo hán, các ngươi cũng là vì cầu tài mà đến, nơi này là 5000 lượng bạc, chỉ cần thả chúng ta rời đi, Hứa Mộ khi có lễ trọng dâng lên." Dù là Hứa Trường Thanh hận không thể sống sờ sờ mà lột ra bọn này sơn tặc, nhưng biểu hiện ra vẫn là cung kính và phần. "Ha ha ha." Tôn Phi cười to vài tiếng, "Đạo, chúng ta đại đương gia nắm ta cho các ngươi mang câu nói." Hứa Trường Thanh sững sờ, trong lòng kinh ngạc, theo bản năng bật thốt lên nói, "Nói cái gì?" Tôn Phi cười to nói, "Một đường cẩn thận." Hứa Trường Thanh sắc mặt mãnh liệt biến đổi, mới đầu còn không có kịp phản ứng, đột nhiên trong đầu nổi lên Trương Cuồng khuôn mặt, cùng với trước khi đi nói lời. Trương Cuồng theo như lời cũng là một đường cẩn thận. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hứa Trường Thanh triệt để kịp phản ứng, lớn tiếng nói, "Trương Cuồng vậy mà với các ngươi cấu kết cùng một chỗ." Hắn lại không nghĩ tới, cái kia lớp người quê mùa tâm tư càng như thế ác độc. Tôn Phi vẻ mặt tươi cười, âm thanh lạnh lùng nói, "Bán tên, không muốn lưu người sống." Mũi tên đuôi lông vũ lần nữa bay vụt hạ xuống. Mấy người bối rối tránh né. Vây chung quanh sơn tặc từ hung ở giữa ném ra ngoài từng đám cây khóa sắt phi trảo, rơi vào hai gã hộ vệ trên người. Tám gã sơn tặc đồng thời dùng sức, bắn ra ra hét lớn một tiếng. "Kéo!" Khóa sắt lập tức bị kéo thẳng tắp. Hai gã hộ vệ bị treo ở giữa không trung, đã mất đi sức phản kháng. Cách mặt đất cũng liền đã mất đi lực lượng căn cơ, tung ngươi có một thân lực lượng, cũng không tử thi triển nửa phần. Hầu như lập tức, hai gã hộ vệ liền bị vài tên sơn tặc loạn đao chém chết. Hứa Duệ Thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không phải ai đều có Trương Cuồng cái kia một thân khổ luyện công pháp, không vào tiên thiên, phòng ngự thủ đoạn chỉ một, thân thể thể phách cũng cuối cùng thân thể phàm thai. Hứa Trường Thanh dục ngựa hướng về đường bên khác bay nhanh bay đi, hung hăng huy động roi ngựa quất vào trên lưng ngựa. "Súc sinh, nhanh lên." "Nhanh lên nữa." "Oeng." Đột nhiên, nghiêng đâm ở bên trong lao ra một tôn tựa như man như khôi ngô thân ảnh, rõ ràng là Trần Đáo. Làm xong tiêu diệt đội sống, bây giờ lại làm lên bản chức công tác. Trần Đáo kim trung cháo mặc dù không bằng Trương Cuồng, nhưng là đã nhập môn, lại có Trương Cuồng chỉ điểm, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đạt đến kim trung cháo đệ nhị trọng. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, ngoại trừ Trần Đáo bên ngoài, càng có vài tên đã từng thiết đao trại lão nhân, cũng đều là võ công nhập môn. Mấy người liên thủ, Hứa Trường Thanh vô ý bị một đao chém trúng sau lưng, triệt để mất tiên cơ. Phốc phốc, phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Loạn đao chém vào Hứa Trường Thanh trên người, rất nhanh máu tươi liền nhuộm đỏ hắn phá toái áo bào, ngã xuống đất không tầm thường. Hứa Trường Thanh trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy thật sâu không cam lòng cùng oán độc. Trương Cuồng, người chết không yên lành. Tôn Phi phân phó người ngẩng đầu chứa thuế ruộng dương hòm, tính cả ngựa cùng nhau mang đi. Đầu năm nay, ngựa là cực kỳ đáng giá, huống chi mấy thất ngựa này cũng đều là thượng đẳng lương mã. Chương 30. Đơn Đao đi gặp mọi người tại trong tiểu lâu ăn uống no đủ về sau, liền ý định một lần nữa lên đường, phản hồi thị trấn. Lần này tiêu diệt chấm dứt, công thành viên mãn, mỗi người đều có công lao bên người, ít nhất sẽ không có nữa người ta nói nguyện bọn họ nha người đều là phế vật. Thương nha dịch bộ khoái trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười. Trương Cuồng đi ở phía trước, thấy Đàm Ngọc Giao đứng ở góc đường, tiến lên chắp tay nói, "Lần này đa tạ Đàm thiếu hiệp ra tay giúp đỡ." Đàm Ngọc Giao lắc đầu nói, "Ta cũng không có giúp đỡ cái gì." "Ngươi cẩn thận chút." Đàm Ngọc Giao dừng một chút, nói đến tại thị trấn cửa ra vào nghe thấy Hứa Trường Thanh tự nói một chuyện. Trương Cuồng nhíu mày. Hắn nghĩ tới lúc trước Hứa Trường Thanh thái độ chuyển biến, liên tưởng đến Đàm Ngọc Giao theo như lời. Trương Cuồng sắc mặt có chút biến đổi. Đổi vị suy nghĩ, lúc này hắn biết làm cái gì. Sơn tặc trả thù, nửa đường cướp giết, có lý có cứ. Chính mình rời đi thị trấn, lúc này động thủ là thích hợp nhất cơ hội. Trương Cuồng gật gật đầu, chắp tay nói, "Đa tạ Đàm thiếu hiệp nhắc nhở." Chính mình cướp giết người khác lại cướp giết chính mình, quả nhiên là có ý tứ. Trương Cuồng trong lòng cảm khái. Đàm Ngọc Giao thoáng gật đầu, bình tĩnh nói, "Chúng ta cáo từ trước." Các nàng vốn là đi ra du lịch giang hồ, lần này tới đến Kim huyện, vừa lúc gặp phải việc này, lúc này mới giữ lại. Bây giờ tiêu diệt một chuyện chấm dứt, các nàng cũng nên tiếp tục du lịch giang hồ. Thanh khê nhai bên ngoài, quan đạo, trong rừng trúc, lá khô tung bay, gió lạnh lưu quạt. Vào mắt thu, trong không khí nhiều hơn vài phần hàn ý. Trương Cuồng dục ngựa đi ở trên quan đạo, lẻ loi một mình, phần đông nha dịch bộ khoái cũng không theo bên người. Trương Cuồng kéo một cái dây cương, nhìn về phía yên tĩnh rừng trúc, thản nhiên nói, "Chư vị, xuất hiện đi." Trong rừng không có một cái chim bay, còn dùng ẩn nốt sao? Tiếng nói hạ xuống, trong rừng trúc đi ra từng đạo thân ảnh. Sáng loáng đao thép lóe ra hàn quang, dầm dạp chẳng chỉ thân ảnh đem chọn cái quan đạo vòng vây chật như nêm tối, từng cái một thần sắc hung hãn, khí tức ngưng thực, ánh mắt lạnh như băng, sát khí đằng đằng. Đám người phần đông, trong đó có hơn 10 người càng là võ công không tầm thường. Những thứ này đều là tam hợp đao hội bên trong tinh nhuệ, chân chính có võ công trong người thành viên. Trong đám người đi ra ba đạo thể phách cường tráng thân ảnh, một người cầm thương, một người cầm trong tay một thanh đại đao, có khác một người một tay cầm kiếm. Ba người ánh mắt lạnh như băng, quanh thân tản ra đáng sợ uy áp. Luyện tạng cảnh, chỉ có luyện tạng cảnh mới có thể có loại này vô hình uy áp. Trương Cuồng cười lớn một tiếng, nhìn qua mọi người, không sợ chút nào, đại thủ bố. Không nghĩ tới Trương Mỗ lại có lớn như vậy mặt mũi. Trương Cuồng nhìn về phía ba người, cười to nói, "Trương Mỗ giới đao không chạm vô danh quỷ, hãy xưng tên ra." Đối diện ba người nhìn nhau, cái kia cầm thương hán tử thản nhiên nói, "Lục Hợp Thương, Dương Tu, ngươi là nhân vật, ta rất bội phục. Hôm nay vây giết ngươi, có nhục thanh danh, cũng chính là không nên, bất quá ngươi không nên dây vào ta tam hợp đao hội." Nói lời vô dụng làm gì? Cái kia cầm đao mặt thẻo hán tử cười lạnh nói, nghe rõ ràng, gia gia ta là Vương Thịnh. Kiếp sau nhớ rõ cái tên này. Cái kia cầm kiếm nam tử một bộ bạch y liễu, hào hoa phong nhã, rất có vài phần nho nhã chi khí, trong tay hắn trường kiếm dài nhỏ, tại trong ba người, khí tức cũng nhất ôn hòa. Linh Huyền. Bạch y liễu nam tử không có lời nói thêm càng thừa thải lời nói, chẳng qua là thản nhiên nói ra một cái tính danh. Ba người đều là luyện tạng cảnh đại thành, khoảng cách tiên tiên đều đã không xa. Tam hợp đao hội khiến ba vị luyện tạng cảnh đại thành võ giả, cộng thêm 300 vị tinh nhuệ đệ tử, đủ thấy đối với Trương Cuồng coi trọng. Trương Cuồng thả người nhảy xuống ngựa, to lớn áp lực chấn dưới thân ngựa tê kêu một tiếng, tứ chi cúi mã. Oeng. Hắn rơi xuống đất lập tức, bốn phía nhấc lên nhàn nhạt trần lãng. Đến. Giọng nói như trung đồng. Vương Thịnh xách đao lao ra, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, tiểu tử, đừng quá cuồng vọng. Hắn nâng đao hung hăng chém xuống, đao thế mạnh mẽ. Một đao kia chừng hơn 1000 cân lực lượng, đao pháp đại khai đại hợp, mơ hồ có Phật môn thiếu lâm đao pháp bóng dáng. Đương. Kim Trung pháp tướng biến ảo, một tòa trung lớn phủ hiện ở quanh thân. Ẩn chứa hơn 1000 cân lực lượng một đao rơi vào Kim Trung pháp tướng phía trên, không chút sức mẻ. Vương Thịnh đồng tử co rụt lại. Kim Trung cháo, nói đùa gì vậy? Kim Trung cháo khi nào có loại uy lực này? Dương Tu cùng Ninh Huyền sắc mặt cũng là biến đổi. Bình thường Kim Trung cháo tự nhiên không có bực này uy lực, nhưng Trương Cuồng có đặc tính gia trì, bình thường võ học uy lực đều có thể có chất biến hóa. Ngay trong nháy mắt này, Trương Cuồng đại thủ thò ra, như dao long rời biển, nắm lưỡi đao, mãnh liệt hướng về ngực mình kéo một phát. Sức lực lớn đánh tới, Vương Thịnh không tự chủ được vọt tới Trương Cuồng trong ngực, hạ thân bất ổn. Trong lòng của hắn hoảng hốt. Không tốt. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra đời, Trương Cuồng một cái khác quyền đã như cuồng phong như mưa rào đánh tới. Quyền như pháo kêu. Một quyền này vang tại Vương Thịnh ngực, lập tức liền sẽ Vương Thịnh đánh sát tại chỗ. Nguyên điểm 80 tuy là luyện tạng cảnh đại thành võ giả, không có hành luyện công phu trong người, cũng đánh không được này ẩn chứa 2 vạn cân bạo phát sức mạnh khủng bố một quyền. Vương Thịnh nửa người bị vang toái, đã không có thi thể đỉnh đầu tính cả cổ bay ra lăn xuống trên mặt đất. Dương Tu cùng Ninh Huyền hoảng sợ biến sắc. Trương Cuồng cười to vài tiếng, một bước liên tục, lần nữa vọt tới trước, hướng về trên quan đạo mọi người phóng đi. Dương Tu kịp phản ứng, quát to, giết, giết hắn. Giết hắn, phần thưởng bạc ngàn lượng, phong đại đầu bụng. Trong thưởng phía dưới tất có dũng phu, huống chi hôm nay tới đây người vốn là tam hợp đao hội tinh nhuệ. Giết, giết. Mọi người gào thét hướng về Trương Cuồng xung phong liều chết mà đi. Trương Cuồng ỷ vào kim trung cháo hộ thể, hoàn toàn không thấy mọi người công kích, tùy ý đao kiếm rơi vào vòng bảo hộ phía trên. Cương khí ngưng hình, đây vốn là tiên tiên cảnh về sau mới có thủ đoạn, mượn nhờ đặc tính, hắn bây giờ sớm nắm giữ. Mặc dù một ngày chỉ có thể thi triển 20 hơi thở thời gian, nhưng là đầy đủ dùng. Dương Tu chấn định lại, quát to, không cần sợ, cái kia thủ đoạn duy trì không được bao lâu. Vô luận càng lợi hại thủ đoạn, chung quy phải không vào tiên tiên. Hắn cũng không tin, này kim trung có thể một mực thi triển. Trương Cuồng đoạt đến một cây đao, đại đao chém liên tục 4 người, sắp nhập trong đám người, máu tươi vẩy ra. Rầm rầm rầm. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trương Cuồng chân chính thuyết minh cái gì gọi là trên chiến trường bạn phu không địch lại mạnh tướng. Dương Tu hai mắt nhìn chằm chằm Trương Cuồng, quát khẽ nói, đạo thủ. Nhân vật bực này, nếu như hôm nay không chết, thật không biết về sau sẽ biến thành hạng gì bộ dáng. Dương Tu run lên trường thương, bộ thân thể lóe lên hầu như lập tức liền đi tới Trương Cuồng sau lưng. Giờ phút này đúng là Trương Cuồng sơ hở mở rộng ra thời điểm. Thương ra như rồng, giống như sét đánh, giống như tia chớp. Ầm ầm. Âm thanh vang dội, ẩn chứa lực lượng kinh khủng trường thương oanh tại kim trung phía trên. Bành. Kim trung bạo phái. Trương Cuồng bị một phát này đánh rút lui đi ra ngoài, trong cơ thể khí huyết quần quận không ngớt. Dương Tu thấy thế đại hỉ, cười lớn một tiếng, quắc, giết. Hắn kim trung đã phá. Đã không có này kim trung thủ đoạn, mặc ngươi thủ đoạn cao hơn, cuối cùng cũng chỉ có bị loạn đao chém chết phần. Bốn dĩ sinh lòng ý sợ hãi mọi người giờ phút này cũng đoạt lại tin tưởng, gào thét lớn lại lần nữa đánh tới. Đám biển người như thủy triều mãnh liệt. Trương Cuồng vươn người mà đứng, khí thế không giảm mảy may. Chương 31. Đại sát tứ phương Trương Cuồng thần sắc thong dong, khí thế trên người đang không ngừng kéo lên. Khí huyết quán thông quanh thân. Trương Cuồng thả người nhảy lên, dưới chân mặt đất đều vì vậy mà nổ bể ra đến. Hắn xông vào trong đám người, vung đao đại sát tứ phương. Vô số công kích rơi xuống, từng thanh đao thép lóe ra hàn mang. Nhưng mà lại để cho mọi người kinh hãi chính là, bọn hắn đao thép mặc dù may mắn rơi vào Trương Cuồng trên người, cũng đều không thể chạm phá da của hắn. Đao thương bất nhập. Cho dù là bọn họ dùng hết thủ đoạn, chạm tại Trương Cuồng trên người, cũng chỉ là lưu lại một đạo nhẹ nhàng mà đấn. Dương Tu triệt để biến sắc. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục cảm thấy sợ hãi. Một cổ sợ hãi tâm tình từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Mặc dù là lúc trước hắn độc thân đối mặt mã bang mấy trăm bang chúng thời điểm, cũng không có qua loại này tâm tình. Chúng ta đến tột cùng treo chọc một cái quái vật gì? Dương Tu thì thào một tiếng, ánh mắt phức tạp. Đừng phát ngây người. Linh Huyền âm thanh từ một bên truyền đến, hôm nay phải giết hắn. Không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Đang khi nói chuyện, Linh Huyền thi triển kinh công, cầm kiếm lên hướng Trương Cuồng. Một kiếm quét ngang âm đạo. Phàm chân khổ luyện công phu tất có điểm yếu, bình thường đều là thân thể điểm yếu. Hắn cũng không tin, liền cái kia chỗ đều có thể luyện đao thương bất nhập. Ngoăng. Trong hỗn loạn, Linh Huyền một kiếm này một kích phải trúng. Linh Huyền biến sắc. Hắn vẻ mặt khiếp sợ. Nay khổ luyện công phu đến tột cùng như thế nào luyện, mà ngay cả nơi đây đều luyện đao thương bất nhập, đây là người sao? Trương Cuồng chợt cảm thấy hạ thân hơi đau, chợt xoay người, trong lòng giận dữ, ngựa khí lạnh lạnh, muốn chết. Không nói võ đức, hắn vung đao phẫn nộ bổ hạ xuống, hào hùng khí huyết bắt đầu khởi động, lưỡi đao phía trên giấy lên sao hỏa. Linh Huyền biến sắc, khoảng cách gần phía dưới, chỉ cảm thấy tránh không thể tránh. nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một cây trường thương từ bên cạnh đánh tới, ngang tại Trương Cuồng dưới đao, phát ra một tiếng vang rội. Dương Tu cầm thương tay hung hăng run lên, miệng hổ nước to ra, máu tươi nhuộm đỏ trường thương. Dương Tu kêu lên một tiếng buồn bực, vận chuyển nội lực, đè xuống phản chấn dư ba, hai tay cầm thương, hướng lên mãnh liệt nhảy lên. Linh Huyền nhân cơ hội này, nhanh chóng lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Hai người dù sao cũng là luyện tạm cảnh đại thành, lại có mấy chục năm kinh nghiệm, cũng không một dạng tam hợp đao hội đệ tử. Linh Huyền đầu đầy mồ hôi, lòng còn sợ hãi. Đa tạ Dương huynh cứu ta. Linh Huyền miệng lớn thở phì phò, hướng Dương Tu nói lời cảm tạ. Dương Tu nhưng là chăm chú nhìn phía trước, trầm giọng nói, đừng vội cảm ơn, làm không tốt, ta và ngươi mệnh hôm nay muốn nhét vào chỗ này. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái bình thường bộ đầu, ai ngờ lại gặp được mãnh long quá giang. Trương Cuồng ghét bỏ vứt bỏ đao, nhìn về phía hai người, cười to nói, trở lại. Đao này quá nhẹ, dùng đến một chút cũng không thuận tay. Lấy hắn bây giờ khí lực, bình thường binh khí căn bản không cách nào cung cấp hắn thi triển. Hai người nhìn nhau, Dương Tu quát, giết. Lui ra phía sau người, chết. Hắn bây giờ chỉ trông mong có thể nhiều tiêu hao chút ít Trương Cuồng khí huyết, bọn hắn cũng may âm thầm tìm kiếm sơ hở. Dương Tu thấp giọng nói, Linh Huynh, ta chủ công, ngươi tìm cơ hội. Hắn biết, Linh Huyền nắm giữ lấy một môn kiếm pháp, có thể vượt biên giết người. Linh Huyền gật gật đầu, đạo, tốt. Bốn phía tam hợp đao hội người lại vây giết đi lên. Rất có vài phần hung hãn không sợ chết chi ý, bọn hắn xưa nay bị tam hợp đao hội sành ăn nuôi, biết rõ hôm nay nếu là giết không chết người này, coi như là trở về, cũng tất nhiên không có kết cục tốt. Đạt được nguyên điểm 30, đạt được nguyên điểm 20, đạt được nguyên điểm 20, đạt được đặc tính, đã gặp qua là không quên được a. Trương Cuồng lông mày nhíu lại, trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Vậy mà lại đạt được một cái đặc tính. Không sai. Này đặc tính tại mấu chốt thường thường có thể phát huy ra phi phạm tác dụng. Đã gặp qua là không quên được có đôi khi không chỉ có riêng là chỉ đọc sách vở, võ học chiêu thức đồng dạng có thể. Nếu là người khác chiêu thức vừa ý một lần có thể toàn bộ nhớ kỹ, thử hỏi như thế nào tìm không ra chỗ sơ hở. Đồng dạng, cũng có thể nhớ kỹ người khác một người hành động lộ tuyến, từ đó phán đoán người khác động tác kế tiếp. Giờ phút này tại Trương Cuồng trong mắt, tam hợp đao hội mọi người động tác tựa như thả chậm gấp mấy lần. Thân ảnh của hắn nhoáng một cái, nhanh chóng trốn tránh ra, mãnh liệt một quyền đánh sát mà ra. Đem đối diện một người truy giết tại chỗ, ngay tiếp theo sau lưng ba người cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Dương Tu hai tay giun lên, lấy thương dẫn người, mang theo hung hãn xu thế tập sát mà đến. Tiếng xé gió từng trận. Trương Cuồng sau đầu giống như sinh ra đôi mắt một dạng, tại bạc dài nhọn thương khỏa mang theo sức lực lớn đánh tới lập tức, trở tay bắt lấy thân thương, hào hùng sức lực lớn cứng rắn đã ngừng lại thương thế. Dương Tu trong lòng cả kinh, buông tay, hắn gầm lên một tiếng, sắc mặt đỏ lên, nội lực bắt đầu khởi động quanh thân. Dương Tu vận chuyển toàn thân nội lực, hai người lâm vào đấu sức bên trong. Trương Cuồng hai tay bắt lấy trường thương, hai tay khí huyết quán thông, bắn ra ra khủng bố sức lực lớn, hét lớn một tiếng, đem Dương Tu liền người đeo thương nâng tại giữa không trung, thử vong xoay tròn. Trương Cuồng vũ động trường thương, thi triển ra hoành tạo thiên quân chiêu thức. Ngay tại lúc này, Linh Huyền hai mắt ngưng tụ, tựa như dã thú nhìn chằm chằm con mồi. Hắn chờ chính là cơ hội này. Linh Huyền đột nhiên thả người nhảy ra, trường kiếm ra khỏi vỏ. Một cổ nghiêm nghị khí thế đột nhiên nở rộ. Trong lúc vô hình, mọi người giống như cảm nhận được một cổ lạnh lạnh bóng kiếm, như rơi vào hầm băng. Kinh phong mang tất cả, như kiếm khí vận chuyển qua. Đại địa phía trên lưu lại từng đạo vết kiếm, toàn thân hắn nội lực đều rót vào trong một kiếm này phía trên, bạo phát ra bình sinh có lực lượng. Linh Huyền sắc mặt cũng trở nên trắng bệch vô cùng, không có chút nào huyết sắc. Hắn sớm mấy năm ngẫu nhiên phía dưới, được một kiếm khách truyền dạy một chiêu tuyệt học, tên là Đoạt Danh Thập Tam Kiếm. Chẳng qua là này kiếm chiêu chỉ có nhất thức, hắn học kiếm không tinh, một kiếm đã ra, không cách nào đoạt người tính mệnh, cái kia chết cũng chỉ có chính mình. Một kiếm này lực lượng, mà ngay cả Trương Cuồng đều cảm nhận được uy hiếp. Hắn mãnh liệt đã nắm một người, đem điên cuồng ngã văng ra ngoài, hầu như lập tức, người nọ liền bị kiếm khí xé rách, chẳng chia năm xẻ bảy. Kiếm thế không giảm mảy may. Trương Cuồng vung bay Dương Tu, lấy thương thay mặt kiếm, nhìn chằm chằm Dương Tu, trường thương thoáng run lên. Bù bù. Không khí bị quấy phát ra nổ đùng. Hắn đã sớm đạt được qua kiếm đạo nộ tính đặc tính, bây giờ lại có đã gặp qua là không quên được đặc tính gia trì, nếu là khác võ học cũng liền mà thôi, nhưng kiếm đạo, hắn tự hỏi cũng không kém. Và anh, dưới người của hai người mặt đất nghiền nát vỡ ra, Trần Lãng lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía mang tất cả. Phúc, kinh lực cắn trả, toàn thân khí huyết trong người tán loạn. Linh Huyền đồng tử mãnh liệt co rụt lại, trong lòng kinh hãi, thậm chí không thể tin được. Ngươi làm sao sẽ kiếm pháp của ta? Kia kiếm pháp rõ ràng cùng mình có bảy thành giống nhau, nhưng uy lực nhưng là mạnh mẽ ra gấp mấy lần. Trương Cuồng nhất thương đem Linh Huyền đánh ra, lấn thân mà lên, nắm đấm giống như thiết truy, cứng rắn oanh tại Linh Huyền đỉnh đầu. Linh Huyền chỉ cảm thấy choáng váng đầu trời đất quay cuồng, ngay sau đó liền cảm giác đầu chóng mặt nặng nề, cho đến triệt để bỏ mình qua đi. Nguyên điểm 90 không. Dương Tu phát ra một tiếng buồn rầu giống to, khó tránh khỏi sinh ra một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, cảm giác ta với ngươi liều mạng. Dương Tu đã không có chạy trốn tâm tư, giống giận liền hướng Trương Cuồng đánh tới. Phốc phốc, huyết nhục xé rách âm thanh vang lên theo. Dương Tu bị nhất thương xuyên thủng, trường thương từ sau đầu đâm ra, nhiễm màu đỏ tươi máu tươi. Trương Cuồng run lên trường thương, Dương Tu thi thể trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất. Nguyên điểm 100 chương 32. Trở về thành theo tam hợp đao hội ba vị đường chủ bỏ mình, những người còn lại rắn mất đầu, trong lúc nhất thời rối loạn tâm trí. Trương Cuồng cũng lười lại nhìn, cầm trong tay trường thương, sáp nhập trong đám người. Đang lúc mọi người kinh hãi phía dưới, như là gió thu cuốn hết lá vàng, quét ngang một mảng lớn. Phốc phốc phốc. Máu tươi điên cuồng biểu, đầu người bay loạn. Rõ ràng trong chàng còn thừa lại hơn 100 người, có thể nhìn quét ngang bát phương Trương Cuồng, nhưng là sinh lòng kiếp đảm, đã không có dũng khí xuất thủ. Tha mạng, tha mạng. Mọi người hô to tha mạng, có người vứt bỏ vũ khí. Trương Cuồng ánh mắt hờ hững, đối với mọi người cầu xin tha thứ càng là thờ ơ, nhất thương đánh bay mấy người, xuyên thủng cổ họng của bọn hắn. Sợ hãi đang lúc mọi người đáy lòng sinh sôi, lan tràn. Từng cái một tam hợp đao hội thành viên bồi rối trốn hướng bốn phía. Trương Cuồng mãnh liệt đập mạnh, trên mặt đất vô số binh khí bay lên lăng không. Sóng khí chấn động, tầng tầng lớp lớp. Hào hùng khí huyết bắt đầu khởi động. Trương Cuồng vận chuyển khí lực, phát ra một tiếng hét to. Chỉ một thoáng, lăng không dựng lên phần đông binh khí như là bị một cổ lực lượng vô hình thúc đẩy, mãnh liệt hướng về phía trước kích xạ mà đi. Phốc phốc, phốc phốc. Binh khí loạn lưu vang khắp nơi, từng cái một tam hợp đao hội thành viên bị xuyên thủng bộ thân thể, tiêu thảm ngã xuống đất. Nguyên điểm 8, nguyên điểm 10, nguyên điểm 10. Ngắn ngủn mấy tức, trừ Trương Cuồng bên ngoài, trong tràng lại không một người đứng thẳng. Trong rừng thây ngang khắp đồng, nồng đậm huyết tinh chi khí phiêu đãng trong không khí. Trương Cuồng tâm niệm vừa động, giao diện bảng hiện lên. Tính danh: Trương Cuồng, cảnh giới: Luyện tạng cảnh, trung kỳ, nội lực: 10 năm đạt tính, binh qua vô địch: S2, kiếm đạo linh ngộ: S4, long hổ thân thể: S1, cửu lưu nhị hổ: S3, thu thông trường pháp: S1, võ học: Hoàng thế kinh thiên bảo điện, nhất trọng, kim trung cháo, tam trọng ba, nguyên điểm: 630 điểm. Trương Cuồng mừng rỡ trong lòng. Này tam hợp đao hội đều là người tốt ta. Mặc dù những này bình thường đệ tử có thể cung cấp nguyên điểm rất ít, nhưng không chịu nổi bọn hắn nhiều người a, tâm niệm vừa động, tiêu hao nguyên điểm, thêm tại kim trung cháo phía trên. Kim trung cháo tứ trọng. Nguyên điểm 200 hầu như lập tức, hào hùng khí huyết xuyên thấu qua lỗ chân lông già chạy ra đến, tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành khí huyết dị tượng. Nồng đậm khí huyết vờn quanh quanh thân. Vô hình uy áp hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Luyện tạng cảnh rèn luyện ngũ tạng, khí huyết quán thông ngũ tạng, hình thành một cái đại chu thiên về sau, chính là tiên tiên điểm bắt đầu, vừa rồi có thể đặt chân tiên tiên chi cảnh. Kim trung cháo đi khổ luyện đường đi, tại rèn luyện khí huyết một đường, vốn là có được trời ưu ái ưu thế. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn liền triệt để hoàn thành thân thể ngũ tạng rèn luyện, khí huyết quán thông toàn thân, hình thành một cái đại chu thiên. Khí huyết tán tại bên ngoài cơ thể, xông lên trời dựng lên. Vô luận là tu ngoại công người, còn là nội công tâm pháp, mục đích cuối cùng nhất đều là tu ra tiên tiên chân khí, đặt chân tiên tiên cảnh giới. Nội công này đây nội lực nuôi chân khí, mà ngoại công thì là hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí, phục tùng thiên địa nguyên khí, trong người hình thành một luồng tiên tiên chân khí. Thiên địa nguyên khí cuồng bạo, nếu là không có cường tráng thể phách, một khi bị nguyên khí nhập vào cơ thể, kẻ nhẹ kinh mạch đều thoái, kẻ nặng bỏ mình tại chỗ. Nội công tâm pháp thì là chậm chạp hấp thu thiên địa nguyên khí, tương đương với đem thiên địa nguyên khí trong người pha loãng, chuyển hóa thành nội lực. Tại đặt chân tiên thiên thời điểm, đem một thân nội lực một lần nữa áp xúc, biến thành thiên địa nguyên khí, hướng về tiên thiên chân khí lột xác. Hai loại đường đi nhìn như bất đồng, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Từ bước vào luyện tạng biên mãn về sau, Trương Cuồng có thể cảm nhận được một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng. Cái kia lực lượng cuồng bạo, hung mãnh, tựa như trong biển rộng nước biển, nhìn như ôn hòa, nhưng chỉ cần một điểm gió lốc, cũng đủ để nhấc lên động trời sóng lớn. Trương Cuồng lại yên lặng tu luyện Hoàng Thế Kinh Thiên Bảo Điện. Nguyên điểm 300 trong chốc lát, trong cơ thể nội lực của cuộn, bạo tăng mấy chục lần. Nếu nói là lúc trước nội lực chẳng qua là chảy nhỏ giọt nước chảy, giờ phút này nội lực chính là ngập trời sông lớn. Bên trong đan điền, mơ hồ có vòng xoáy hiện lên. Đây là khí hải hiện lên dấu hiệu. Tấn thăng tiên thiên cảnh, cần trong người đản sinh ra khí hải, dùng cho chịu tải tiên thiên chân khí. Trương Cuồng hít sâu một hơi, đè xuống trong cơ thể bạo động khí huyết cùng nội lực. Luyện tạng viên mãn. Ngoại công, nội công đều tu hành đến hậu thiên cảnh cực hạn. Trương Cuồng nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể hào hùng lực lượng, lộ ra cảm thấy mỹ mãn dáng tươi cười. Hắn thả người nhảy lên, trở mình cưỡi một thất liệt mã, hướng về thị trấn mà đi. Thị trấn, trên đầu thành, mấy cái người giang hồ cách ăn mặc hán tử sừng sững tại trên tường thành. Cửa thành ngay phía trên, bày biện một phương bàn nhỏ, Vương Hằng ngồi tại trước bàn, đối diện thì là Huyền Thừa, Hứa Nguyên Thịnh. Vương Hằng rót chén trà, ngước mắt nhìn về phía ngoài thành, cười nhạt nói, tính toán thời gian, cũng nên đã trở về. Hắn nhìn về phía Hứa Nguyên Thịnh, khẽ cười nói, cũng nên chúc mừng Hứa đại nhân sắp cao thăng. Hứa Nguyên Thịnh nao nao, nhảy lên lông mày, kinh ngạc nói, Vương đàn chủ tin tức ngược lại là linh thông. Ha ha. Thấy Hứa Nguyên Thịnh không có phủ nhận, Vương Hằng cười lớn tiếng hơn. Hắn tam hợp đao hội vì sao nguyện ý cùng Hứa Nguyên Thịnh hợp tác, tự nhiên là coi trọng hắn quan trên mặt thân phận. Nếu là Hứa Nguyên Thịnh thăng làm chi huyện, cái kia quyền hành đem khác nhau rất lớn, về sau tam hợp đao hội sinh ý tự nhiên cũng càng tốt làm. Hứa Nguyên Thịnh mắt nhìn ngoài thành, thản nhiên nói, đáng tiếc, cái kia Trương Cuồng cũng là một nhân vật, nếu là có thể vì hắn sử dụng thì tốt rồi. Vương Hằng cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, trên giang hồ phàm là lẫn vào gia điểm danh nhà, ai cũng không phải một nhân vật. Ai kêu hắn không nhìn không rõ hình thức? Những năm này hắn thấy qua quá nhiều người, thế nhưng thì như thế nào, thấy không rõ hình thức, cuối cùng chỉ có một chết. Hứa Nguyên Thịnh gật gật đầu, đạo, bất quá hắn như vậy cái kia tiêu diệt đội ngược lại là có thể tiếp tục làm xuống dưới. Bây giờ huyện nha tiêu diệt tên đã truyền ra, sau này tất nhiên vì chiến tích. Nghe nói những kia dân chúng đã có không ít người ý định quên tiền tiêu diệt. Bây giờ tiêu diệt đội thanh danh đã đánh ra, chỉ cần hắn tiếp tục duy trì, những kia ngu muội dân chúng nhất định tranh nhau tán thưởng, nhao nhao quên tiền. Vương Hằng ý vị thâm trường cười nói, Hứa đại nhân kế tiếp có bận rộn. Nếu như thế, ta tam hợp đao hội nguyện ý quên tiền 5.000 lượng, với tư cách tiêu diệt phí tổn. Hứa Nguyên Thịnh ngầm hiểu, cười to nói, Vương đàn chủ nghĩa bạc vân thiên, thật sự gọi người bội phục. Vương đàn chủ yên tâm, sau đó tiền này nhất định gấp đôi dâng lên. Bất quá này thúc nộp thuế phú một chuyện, phải làm phiền Vương đàn chủ. Nếu là này thuế má từ quan phủ đi thu được, đám kia lớp người quê mùa tất nhiên nhục mạ huyện nhà, chuyến đi đối với hắn thanh danh cũng không nên. Nếu là từ Tam Hợp Đao Hội người đi thuốc thu thập, cái kia dân chúng oán khí cũng chỉ sẽ rơi tại Tam Hợp Đao Hội trên người, đến lúc đó chỉ cần tìm mấy cái không nghe lời lớp người quê mùa kéo ra ngoài chém, tất cả vấn đề cũng liền đều giải quyết xong. Vương Hằng gật đầu cười nói, việc nhỏ, có thể vì Hứa đại nhân phân ưu, là ta Tam Hợp Đao Hội vinh hạnh. Vương Hằng chậm rãi đứng dậy, nâng chén mặt hướng ngoài thành, đem chén trà nhẹ khấu trừ, nước trà trên không trung trượt ra một cái đường vòng cung. Hứa Nguyên Thịnh đứng dậy đứng ở trên đầu thành, đứng chắc tay, hăng hái, giống như đã nhìn thấy chính mình trở thành huyện lệnh ngày đó. Đập, đập đạp. Ngoài thành trên quan đạo, hơn 10 m cao Trần Lãng bên trong, một con khoái mã thẳng đến dưới thành. Giá, giá. Trương Cuồng dục ngựa chạy như điên, áo bào quần quật. Một tờ đao gọt búa khắc trên khuôn mặt, tràn ngập lạnh như băng sát ý. Hai người ngước mắt nhìn lại, nhìn xem dưới trời chiều kia đạo dần dần gần hơn thân ảnh, đồng tử có chút co rụt lại. Nụ cười trên mặt một chút biến mất. Chương 33. Ba hợp đao sẽ trả thù xuôi gì? Trương Cuồng kéo một cái dây cương, cách thành hơn 10 m bên ngoài dừng lại, ngẩng đầu nhìn ra xa. Ánh mắt giao hội, trên mặt của hắn hiện lên dáng tươi cười. Dưới trời chiều, thân ảnh của hắn đắm chìm trong tàn hồng dưới ánh mặt trời, áo bào phần phật kêu vang. Hứa Nguyên Thịnh cùng Vương Hằng sắc mặt đồng thời chìm xuống đến. Hai người trong mắt tràn ngập thật sâu giật mình cùng khó có thể tin. Vương Hằng thò tay khấu trừ tại trên tường thành, năm ngón tay dùng sức, nổi gân xanh. Làm sao có thể? Hắn thì thào một tiếng, nhìn qua đứng ở ngoài thành Trương Cuồng, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Chẳng lẽ là Dương Tu bọn hắn không có vòng vây thành công? Cũng không thể Dương Tu ba vị luyện tạm đại thành, cộng thêm 300 vị Tam Hợp Đao Hội tinh nhuệ đệ tử cũng không thể chém giết Trương Cuồng đi. Vương Hằng trong lòng lần đầu sinh ra tâm tình bất an. Trương Cuồng xuất hiện, lại để cho hắn triệt để hoảng hồn. Hứa Nguyên Thịnh sắc mặt u ám trầm, ngươi không phải nói không sơ hở tí nào sao? Lời của hắn khí ẩn hàm bất thiện. Cái này là cái gọi là không sơ hở tí nào? Mọi người còn sống trở về, gọi cái gì không sơ hở tí nào? Vương Hằng cưỡng chế đáy lòng khiếp sợ, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Trương Cuồng ngẩng đầu nhìn mắt trên tường thành hai người, hướng về phía hai người nhẹ nhàng cười cười, dùng ngựa vào thành. Hai người ánh mắt một mực rơi vào Trương Cuồng trên người, thẳng đến hắn biến mất tại trong thành một chỗ ngõ nhỏ, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hứa Nguyên Thịnh mặt tâm trầm, một câu cũng không nói, phất tay áo rời đi. Vương Hằng tiện tay đưa tới một người, âm thanh lạnh lùng nói, phái người đi ngoài thành, tìm được Dương Đường chủ bọn hắn, ta mới biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trương Cuồng làm sao có thể còn sống trở về? Trương Vĩnh Trinh tại huyện nha nội đường không ngừng dạo bước, lo lắng chờ đợi Trương Cuồng trở về. Trương Cuồng ra ngoài tiêu diệt, lần này thanh thế không nhỏ, hắn bức thiết muốn biết tình huống. Nếu là tiêu diệt bất lợi, tốt lắm không dễ dàng tại dân chúng trong lòng tích góp khởi hy vọng cũng sẽ triệt để tan vỡ. Huyện tôn, một gã nha dịch đội vàng chạy vào đại đường, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, Trương bộ đầu đã trở về. Nghe vậy, Trương Vĩnh Trinh lập tức mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, trong lòng vui mừng, nhanh chóng liền hướng nhà bên ngoài chạy đi. Lúc này, Trương Cuồng từ nhà bên ngoài đi tới. Huyện tôn. Trương Vĩnh Trinh cao thấp đánh giá Trương Cuồng liếc mắt, ân cần hỏi han, không có việc gì đi? Không có việc gì. Trương Cuồng ha ha cười cười, cười to nói, rất tốt. Thấy Trương Cuồng vô sự, Trương Vĩnh Trinh lúc này mới hỏi, tiêu diệt sự tình như thế nào? Trương Cuồng chắp tay trả lời, hồi huyện tôn, tất cả sơn tặc quân đã bị mất mạng, sơn tặc thủ lĩnh cũng đã đền tội. Trương Vĩnh Trinh treo lấy một lòng lúc này mới để xuống. Tốt, tốt, tốt. Trương Vĩnh Trinh liên tục đáp tốt, tán thưởng nói, bổn quan nhất định phải bẩm lên triều đình, vì ngươi mời phần thưởng. Chỉ tiếc, Trương Cuồng chẳng qua là lại, hơn nữa thân phận không phải quá phù hợp. Quan lại cuối cùng có khác. Một huyện bộ đầu, hầu như đã đến điểm kết thúc. Chiến tích công lao là một mặt, nếu là Trương Cuồng phía trên không ai, muốn từ lại đến quan, tuyệt không khả năng. Nếu là đổi lại người, vận làm cái đảo, nói không chừng có thể được một cựu phẩm tuần sứ vị trí. Trương Cuồng cười cười, cũng không có thật sự, hắn cũng rõ ràng quan cùng lại trên lệnh. Mời phần thưởng một chuyện, nghe một chút là tốt rồi. Không gặp Trương Vĩnh Trinh tại nơi này trên vị trí đã làm mấy chục năm, cũng không có nhúc nhích đi. Trương Cuồng cười nói, lần này tiêu diệt, toàn bộ lại huyện nha tất cả bộ khoái cùng nha dịch, huyện tôn nếu muốn thành công, xin mời vì bọn họ đi. Đó là tự nhiên. Trương Vĩnh Trinh gật gật đầu, đạo, lần này bởi vì tiêu diệt bị thương người, trị liệu phí tổn để cho nha môn gánh chịu, đến mức người hy sinh, tiền trợ cấp gấp bội. Hắn mặc dù tham luyến danh dự, nhưng là rõ ràng, tiêu diệt là vì dân vì nước một chuyện tốt. Người làm quan, không có không tham, không tham tài người, tất nhiên tham luyến danh dự. Trương Cuồng chăm chú nghĩ nghĩ, tựa hồ lần này không có người hy sinh, bị thương cũng có hai cái thằng xui xẻo. Cái kia hai cái còn là đằng sau bởi vì tranh đoạt đầu người, chính mình không cẩn thận làm bị thương. Vậy đa tạ đại nhân. Trương Cuồng cười cười, trong lòng thì là nghĩ đến, chờ bọn hắn trở về, có lẽ hẳn là để cho bọn họ giả bộ bị thương nghiêm trọng một điểm. Bằng không thì nhiều như vậy tiêu diệt bạc, chẳng phải là không có địa phương hoa, lộ ra bọn hắn tiêu diệt giống như rất dễ dàng một dạng. Trương Cuồng trở về thành sau, Hứa gia cùng Tam Hợp Đao Hội nhưng là triệt để rối loạn bộ. Trương Cuồng trở về thành, nhưng Hứa gia cùng Tam Hợp Đao Hội người, nhưng là không có một cái trở về. Không lâu sau, Vương Hằng phái ra người cũng sắp mã thêm cây roi vào thành, hướng Vương Hằng bẩm báo tình huống. Tam Hợp Đao Hội, nội đường, Vương Hằng ngồi tại bên trên vị trí đầu não đưa bên trên, phía dưới hai bên người thiếu đi rất nhiều, lộ ra có chút quẩn cung é. Một người quỳ một gối xuống tại nhà bên dưới, cúi đầu, không nói một lời, sắc mặt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ. Toàn bộ trong thính đường bầu không khí lộ ra có chút trầm trọng. Vương Hằng sắc mặt âm trầm vô cùng, trong hai tròng mắt ẩn chứa thật sâu lửa giận, từng chữ từng câu đạo, Trương Cuồng, không giết ngươi, ta thể không làm người. Hơn 300 tốt tay, ba vị luyện tạm cảnh đường chủ, loại này tổn thất, coi như là Tam Hợp Đao Hội cũng đảm đương không nổi. Nếu là hội chủ xuất quan, hắn lại nên như thế nào nói rõ? Trong nội đường mọi người sắc mặt trầm trọng, yên lặng nhìn nhau, trong lòng có nộ khí, cũng có sợ hãi. Cái loại này tất sát cục diện, đổi lại bọn hắn bất kỳ người nào, đều tuyệt không còn sống khả năng. Hết lần này tới lần khác chính là chỗ này chờ thập tử vô sinh hiểm cảnh, chứ cùng vậy mà còn sống sông đi ra. Đàn chủ việc này chúng ta là không phải đợi hội chủ xuất quan về sau làm tiếp định đoạn. Lúc này, một vị giữ lại dài hồ nam tử nhìn về phía Vương Hằng, chau mày. Chuyện ban đầu, quá mức lỗ mãng. Những năm này Vương Hằng nắm quyền, dã tâm cũng tùy theo từ từ bành trướng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Phàm là cùng hắn đối nghịch, hắn xem không vừa mắt, toàn bộ đều bị thanh toán. Bình thường Vương Hằng tất cả hành động, bọn hắn cũng đều là không muốn nói thêm cái gì, nhưng chuyện hôm nay, liên lụy đến toàn bộ Tam Hợp Đao hội, việc quan hệ trọng đại. Vương Hằng âm thanh lạnh lùng nói, "Chờ, chờ hắn đối với chúng ta trả thù sao? Ngươi cảm thấy hắn bị người cướp giết về sau, còn có thể cho rằng cái gì cũng không có xảy ra sao? Bây giờ coi như là hắn nguyện ý cúi đầu, cũng quyết không hòa hảo khả năng. Cùng hắn bị động chờ đợi, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Như là đã đắc tội người, vậy nhất định phải giết chết, không có khả năng lưu lại hậu họa." Mọi người tất cả đều trầm mặc, Vương Hằng nói, để cho bọn họ không cách nào phản bác. Kỳ thật còn có cái biện pháp, cái kia chính là đem Vương Hằng đẩy đi ra, đã nói đây hết thảy đều là Vương Hằng một người gây nên, như thế bọn hắn liền có thể thoát khỏi phiền toái. Bất quá lấy Vương Hằng tại Tam Hợp Đao hội quyền thế, việc này hiển nhiên không thành. Có thể Dương Tu ba vị đường chủ đều đã chết, chúng ta thật có thể giết được hắn sao? Trong nội đường lại có người đưa ra nghi vấn. Vương Hằng sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, chúng ta giết không được, có thể chỉ cần trở ra khởi tiền, có rất nhiều người nguyện ý động thủ. Trên giang hồ sát thủ vô số kể, lãi nặng phía dưới, tự nhiên có rất nhiều người nguyện ý động thủ. Mọi người có chút biến sắc, dĩ nhiên đoán được Vương Hằng ý định. Mọi người tâm tình sa sút, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Bọn hắn Tam Hợp Đao hội lúc nào giết một người lại cũng luân lạc tới cần mời sát thủ. Vương Hằng lạnh lùng cười cười, Trương Cuồng không nhúc nhích được, thế nhưng bảy lớp người quê mùa cạn sủ kẻ hắn, cần đến làm cho bọn hắn biết một bên dưới, đắc tội ta Tam Hợp Đao hội kết cục. Hắn không nhúc nhích được Trương Cuồng, còn không nhúc nhích được một đám lớp người quê mùa sao? Chương 34. Mưa gió buông xuống tại Trương Cuồng trở về thành không lâu, cùng Trương Cuồng tách ra xuất phát xài nhị lãng chờ một đám nha dịch bộ khoái cũng đều quay trở về trong thành. Tam Hợp Đao hội lúc ban đầu mục tiêu chỉ có Trương Cuồng một người, cho nên bọn hắn cũng không có chuyện gì. Vào thành thời điểm, mọi người mang theo phần Đông Sơn tặc thi thể, tiêu diệt thành công, cũng làm cho Trương Cuồng danh vọng trong thành phóng đại. Bây giờ dân chúng đối với huyện nha nha dịch bộ khoái rất quan, cũng đều đã xảy ra cải biến cực lớn, không còn như dị vãng một dạng, tránh như rắn giết. Từ nhìn thấy Trương Cuồng trở về thành về sau, Hứa Nguyên Thịnh liền vội vàng hồi chạy về Hứa gia, còn phái ra người tìm kiếm Hứa Duệ Thần hai người tung tích. Nhưng lấy được kết quả lại lệnh Hứa Nguyên Thịnh giận tím mặt. Hứa Duệ Thần mấy người thi thể tại trên quan đạo trong rừng rậm bị phát hiện thời điểm đã bị phá hư thấy không rõ khuôn mặt. Hứa gia nội đường, trong nội đường trên mặt đất bày đặt hai cô thi thể, dùng vải trắng đăng đắp. Hứa gia gia chủ ngồi ngay ngắn ở phía trên, sắc mặt u ám trầm, nắm bắt chén trà, không nói một lời. Chẳng qua là hắn năm ngón tay bên trên nhô lên gân xanh còn là bại lộ tâm tình của hắn lúc này. Hứa Duệ Thần mặc dù quần áo lụa là, nhưng cuối cùng là con của hắn. Con của mình chết, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, điều này làm cho hắn như thế nào tiếp nhận? Cha, ta muốn biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao con ta sẽ chết ở nửa đường bên trên? Huyện nha người đến tột cùng là làm ăn cái gì không biết? Hứa Nguyên Thịnh hít sâu một hơi, đứng lên nói, người tới, chuẩn bị ngựa, đi huyện nha. Hứa phủ hạ nhân mặc lên xe ngựa, nhanh chóng thẳng đến huyện nha. Trương Cuồng, gió thu hữu quạng. Hứa Nguyên Thịnh đẩy ra cửa phòng, nhìn về phía trong phòng Trương Cuồng, quát lạnh nói, Trương bộ đầu, ngươi không phải tiến đến tiêu diệt sao? Vì sao cháu của ta Hứa Duệ Thần thi thể sẽ xuất hiện tại trên quan đạo? Việc này ngươi phải cho ta một lời giải thích. Hắn cảm thấy việc này cùng Trương Cuồng tất nhiên thoát không được quan hệ. Gió lạnh cạo vào phòng bên trong, phần phật rồi văng lên. Trong phòng mọi người đồng thời xem ra, nhìn chằm chằm cửa Hứa Nguyên Thịnh. Cái gì? Trương Cuồng vẻ mặt giật mình, kinh ngạc nói, lại có việc này. Hắn lắc đầu thở dài nói, Hứa đại nhân, việc này quả thật lỗi của ta. Lúc trước Hứa thiếu gia bọn hắn cố ý muốn sớm rời đi, ta nếm thử khuyên bảo không có kết quả, chỉ có thể từ bọn hắn rời đi. Không nghĩ tới lại sẽ phát sinh việc này, đích thị là những kia sơn tặc dư nghiệt lòng mang cừu hận, dùng cái này đến báo thù. Nếu là Hứa đại nhân trong lòng không công bằng nói, cái kia Trương Mỗ nguyện ý tiếp nhận. Trương Cuồng vẻ mặt thản nhiên, trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng ấy nấy. Tiếng nói hạ xuống, trong phòng phần đông bộ khoái nhao nhao lộ ra không vui thần sắc. Ban đầu là chính bọn hắn phải đi, bây giờ xảy ra chuyện, cùng chúng ta ban đầu có quan hệ gì đâu? Chính là bọn hắn không nên rời đi, nói không chừng chính là bị sơn tặc trả thù. Chính mình phải ly khai, bây giờ xảy ra chuyện, ngược lại oán trách nổi lên ban đầu. Mọi người xì xào bàn tán, đều nghị luận, âm thanh không tính quá lớn, nhưng lại rõ ràng rơi vào Hứa Nguyên Thịnh trong tai. Lúc trước Hứa ra mọi người cố ý rời đi, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, bây giờ xảy ra chuyện, lại đến trách tội Trương Cuồng, đây cũng là sao đạo lý? Bọn hắn đều vì thế cảm thấy bất công. Huyện thừa thì như thế nào, huyện thừa có thể làm cho người ta cài lên có lẽ có tội danh sao? Hứa Nguyên Thịnh nhíu mày. Nghe xong chuyện đó, hắn đã đoán được chân tướng. Hứa Duệ Thần bọn hắn hẳn là sợ cùng Trương Cuồng đi cùng một chỗ, cho nên mới phải sớm rời đi, nhưng chưa từng nghĩ lại giữa đường gặp sơ tặc. Hứa Nguyên Thịnh biết chân tướng sự tình, nhưng trong lòng không muốn tin tưởng, việc này liền thật là đơn giản như vậy. Hết lần này tới lần khác những kia sơn tặc liền gặp Hứa Duệ Thần mấy người. Hứa Nguyên Thịnh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Đợi Hứa Nguyên Thịnh vừa đi, trong phòng lập tức mọi người cất tiếng cười to. Ha ha, ha ha ha, nghe sau lưng tiếng cười, Hứa Nguyên Thịnh bước chân vừa nhanh thêm vài phần. Trương Cuồng mắt nhìn rời đi Hứa Nguyên Thịnh, trong lòng biết đối phương tuyệt không khả năng đơn giản như vậy liền như vậy bỏ qua. nhất là tam hợp đao hội, tổn thất to lớn như thế, chỉ sợ kế tiếp sẽ không từ thủ đoạn. Tự nhiên sơ tiêu diệt sự tình đi qua 3 ngày, toàn bộ Hứa gia đeo đầy lụa trắng, tất cả hộ vệ nô bộc cũng đều là một thân tam phục. Hứa gia mấy ngày nay đều tại chuẩn bị Hứa Duệ Thần hai người tang lễ. Toàn bộ Hứa gia đều giống như bao phủ tại tầng một mây đen bên trong, Hứa gia nhiều cái hạ nhân bởi vì một chút chuyện nhỏ đều bị xử tử. Thương Long Lương Phố Tống lao bản đến, Mã Bang Trương Nhị gia đến, Chi huyện đại nhân đến. Trương Vĩnh Trinh cùng Trương cùng một chức một sau đi vào Hứa phủ. Hứa phủ lo việc tang ma, với tư cách một huyện chi phủ, lại là Hứa Nguyên Thịnh đồng liêu, hắn nhất định phải đến. Cho dù là vì mặt mũi, hắn cũng phải đến một chuyến, nội bộ không cùng, là không thể chuyển lưu đến ngoại giới. Nếu không vô luận là hắn, còn là Hứa Nguyên Thịnh cuối cùng đều muốn có phiền toái. Trương Vĩnh Trinh mắt nhìn Hứa phủ nội đường, nói khẽ, chỉ sợ Hứa phủ không quá hoan nên chúng ta. Trương Quân không sợ chút nào, đi nhanh hướng vào phía trong đi đến, thản nhiên nói, ta nghĩ Hứa phủ người sẽ không như thế keo kiệt. Trương Vĩnh Trinh khẽ miệng co lại, ý vị thâm trường nhìn Trương Quân liếc mắt. Hắn cảm thấy Hứa phủ người khả năng càng chán ghét Trương Quân một ít. Trước kia khá tốt, nhưng hiện tại thật nói không chừng. Hứa Nguyên Thịnh đứng ở nhà trước đang tại tiếp đại khách đến thăm, nhìn thấy Trương Vĩnh Trinh cùng Trương Quân hai người, sắc mặt có chút trầm xuống, thần sắc lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hôm nay là Hứa phủ tang sự, khách đến thăm phần đông, dù là trong lòng sẽ không nguyện, hắn cũng không muốn tại loại này nơi bạch mặt. Hứa Nguyên Thịnh bước nhanh đi vào trong nội viện, chắp tay nói, thấy qua huyện tôn. Trương Vĩnh Trinh thở dài, an ủi nói, nén bi thương, là ta tiêu diệt bất lực, mới có này tai họa, buồn huyện sâu bề ngoài ấy nấy. Hứa Nguyên Thịnh không nói thêm gì, chẳng qua là làm cái mời động tác. Sự tình nào đến hôm nay, hắn cùng với Trương Vĩnh Trinh hầu như sắp đến bạch mặt trình độ. Từ linh đường rời đi, Trương Vĩnh Trinh cùng Trương Quẩn cũng không tại Hứa phủ chờ lâu, mà là trực tiếp rời đi Hứa phủ. Bọn hắn tới đây đều chỉ là vì mặt ngoài công tác. Hứa phủ lo việc tang ma chấm dứt ngày thứ hai, sáng sớm huyện nha yên lặng bị một hồi dồn dập cái chiêng âm thanh đánh vỡ. Huyện nha khoái ban phòng trực bên trong, lặng lặng bày đặt hai cô thi thể. Trong phòng mấy người thần sắc trầm mặc, không nói một lời. Tối hôm qua vẫn còn uống rượu với nhau huynh đệ, hôm nay buổi sáng liền biến thành hai cố lạnh như băng thi thể. Điều này làm cho bọn hắn trong lòng rất không là tư vị. Trương Cường nghe nói tin tức chạy đến, nhìn xem trên mặt đất hai cô thi thể, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Mọi người nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu nói, không, không rõ ràng lắm. Sai Nhị Lãng con người rơi trên mặt đất trên thi thể, trầm giọng nói, buổi sáng hôm nay tại tường thành rác góc phát hiện. Đêm qua là bọn hắn hai người đang trực tuần tra, chúng ta tối hôm qua uống chút rượu, nhưng bọn hắn uống cũng không nhiều. Trương Cường đi lên trước, túi người mắt nhìn thi thể, hỏi, nguyên nhân cái chết là cái gì, khám nghiệm tử thi nói như thế nào? Sai Nhị Lãng thấy mọi người trầm mặc, mở miệng nói, miệng vết thương tại cổ họng, một kích bị mất mạng. Ra tay người là chân chính cao thủ, động tác gọn gàng, tự ý sử dụng quái kiếm. Trương Cùng nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, ngươi biết hung thủ, đúng không? Sai Nhị Lãng trầm mặc một hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu, tam hợp đao hội. Hôm nay chúng ta nhìn thấy tam hợp đao hội người tại phụ cận. Chương 35. Thế đạo không sạch sẽ, những người khác trong lòng đã có chỗ băn khoăn, không muốn nói. Bọn hắn dù sao có thê nhi già trẻ, nhà bọn họ đều tại kim huyện. Chuyện hôm nay, chẳng nói là cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Mặc dù bọn hắn rất nguyện ý tin tưởng Trương Cùng, có thể coi là sau đó Trương Cùng thay bọn hắn báo thù lại có thể thế nào? Tam hợp đao hội trả thù không bao giờ kết thúc, Trương Quỳnh cũng không có khả năng mọi chuyện chăm sóc đến bọn hắn. Một khi Trương Quỳnh không tại, nên đón bọn hắn chính là tam hợp đao hội điên cuồng trả thù. Trừ phi bọn hắn nguyện ý một mực trốn ở trong huyện nha, có thể nhà bọn họ người, thân nhân không có khả năng trốn ở trong huyện nha. Bọn hắn có thể trốn tránh, nhưng bọn hắn thân nhân có thể sao? Sai Nhị Lãng lòng mang lửa giận, căn bản không muốn nhiều như vậy, cũng không quản được nhiều như vậy, nhìn về phía Trương Quỳnh, đạo, sáng sớm hôm nay chúng ta đi chuyển thi thể lúc, tam hợp đao hội người ngay tại bên cạnh. Thậm chí bản án đều là tam hợp đao hội người báo. Không phải là bọn hắn còn có thể là ai? Cả huyện thành bên trong, dám như thế làm việc không có bao nhiêu người, trên đời này lại nào có chuyện trùng hợp như vậy. Trương Quân mắt nhìn hai người thi thể, bình tĩnh nói, đưa bọn hắn hậu táng đi. Tiền trợ cấp dựa theo tiêu diệt đãi ngộ cấp cho. Hắn nghĩ tới tam hợp đao hội sẽ trả thù, lại chưa từng nghĩ bọn hắn mục tiêu vậy mà sẽ là những này nha dịch bộ khoái. Bình thường nha dịch bộ khoái, tại tam hợp đao hội cái vị này quái vật khổng lồ trước mặt, lộ ra nhỏ bé vô cùng. Sai Nhị Lãng còn muốn nói tiếp cái gì, người bên cạnh vội vàng thò tay kéo hắn một thanh, cũng hướng về phía hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ý bảo hắn không cần nói sau. Việc này Trương Quỳnh cũng có chính mình khó xử, bọn hắn rất có thể hiểu được. Không có bằng chứng, như thế nào chứng minh giết người sự tình là tam hợp đao hội người gây nên? Coi như là thật sự có chứng cứ, tam hợp đao hội cũng có thể ném ra mấy cái người chịu tội thay, kết quả cũng sẽ không có cái gì cải biến. Lại náo xuống dưới, cũng bất quá là chọc giận tam hợp đao hội, bọn hắn chịu không nổi. Vĩnh Hưng Vương, Hồng Ngoã ngõ hẻm, một chỗ thấp bé nhà dân bên trong đột nhiên truyền ra một hồi hoảng sợ tiếng quát tháo. Giết người, quan phủ giết người. Theo tiếng nói hạ xuống, một cái tóc hai bù sủ phu nhân vội vàng hấp tấp từ trong phòng chạy ra. Nơi đây động tĩnh rất nhanh kinh động đến người xung quanh. Bốn phía trong phòng, trên đường phố, phần đông dân chúng nhanh chóng vây quanh tới đây, đem chọn cái hẻm nhỏ vây chật như nêm cối. Bọn hắn nhìn xem chạy ra phụ nữ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, có người ân cần hỏi han, chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, thấp bé trong phòng cũng đội vàng chạy ra một cái trên người nhiễm máu tươi nam tử, xem kia quần áo và trang sức, chính là huyện nha bộ khoái. Đồng Tân vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy bốn phía dân chúng, sắc mặt lập tức biến đổi. Cứu mạng a! Giết người! Quan phủ người giết người. Lúc này, cái kia phụ nữ lớn tiếng khóc hô hào hướng mọi người cầu cứu, chỉ vào đi ra sân nhỏ Đồng Tân, lớn tiếng nói, người này xâm nhập nhà của ta, không chỉ có điếm ô ta, càng là giết chồng của ta cả nhà a. Kính xin các vị thay ta làm chủ a.
Cái gì? Lại có việc này?
Người này hẳn là huyện nha bộ khoái đi.
Ta nhận ra hắn, hắn là huyện nha bộ khoái, ở tại thành Đông, giống như gọi Đồng Tân.
Đồng Tân triệt để thay đổi sắc mặt,
hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ngươi nói hưu nói vượng.
Ta chưa bao giờ giết qua người.
Rõ ràng là ngươi vừa mới thuyết ra bên trong tiến vào kẻ trộm, gọi ta là nhập viện bắt trộm, đến mức trong nhà người thân nhân chết, cùng ta có quan hệ gì đâu?
Đừng đội nói hưu nói vượng.
Đồng Tân cho dù là lại đần, bây giờ cũng rõ ràng chính mình rõ ràng là bị người khác cho xếp đặt một đạo.
Một khi việc này chứng thực, hậu quả không dám tưởng tượng.
Lúc trước này phu nhân hướng hắn cầu cứu, hắn tiến sân nhỏ đã nhìn thấy mấy cổ thi thể kia máu tươi còn ấm áp, rõ ràng là vừa bị giết không bao lâu.
Còn không đợi hắn hỏi thăm, cái này dân phụ liền gào thét lớn liền xông ra ngoài, giống như nhận lấy kinh hãi một dạng.
Đồng Tân mãnh liệt về phía trước bước ra một bước, quát lên, nói, đến tột cùng là ai sai khiến ngươi như vậy làm?
Cái kia phụ nữ mặt lộ vẻ ủy khuất vẻ hoảng sợ nói, giết người nàng trong miệng không ngừng lặp lại một câu nói kia.
Không nên, không nên,
hung thủ giết người.
Ngươi này cái hung thủ giết người.
Đồng Tân vừa định tiến lên, bốn phía trong đám người bỗng nhiên đi ra mấy cái tráng hán, đem Đồng Tân cho vây lại, thần sắc bất thiện.
Đồng Tân biến sắc.
Mấy người kia,
bọn hắn cũng không phải người bình thường.
Giết người liền muốn rời đi, nào có tốt như vậy sự tình.
Thiện đưa quan,
đem hắn áp giải đến huyện nha, mời huyện tôn đại nhân định đoạt.
Hắn là huyện nha bộ khoái, nói không chừng huyện tôn đại nhân sẽ bao che hắn đâu.
Trong đám người, đột nhiên có người hô to.
Bốn phía dân chúng cũng là liên tục gật đầu, bất đắc dĩ thở dài.
Quan phủ người, lúc nào không phải quan lại bao che cho nhau.
Bởi vì cái gọi là có lý không có tiền không ai vào cửa này, coi như có thể đưa đến huyện nha lại có thể thế nào, cuối cùng còn không phải chuyện gì đều không có.
Chư vị, huyện tôn đại nhân nhìn rõ mọi việc, tất nhiên sẽ không bao che người này.
Nếu là quan phủ bao che người này, ta đây chờ tuyệt không đáp ứng.
Nếu không thể cho chúng ta một cái công bằng kết quả, chúng ta phải đi cáo, huyện nha không được liền châu phủ không được chúng ta phải đi kinh thành.
Trong đám người, một cái văn nhân cách ăn mặc, thân xuyên màu xám áo bào trung niên nam tử đứng ở đầu ngõ, bộ mặt tức giận.
Không sai, chúng ta đi châu phủ.
Chẳng lẽ thiên hạ này sẽ không có phân rõ phải trái địa phương sao?
Dân chúng đối với quan phủ người vốn là oán hận chất chứa đã lâu, ngày thường không dám nói gì, bây giờ có người dẫn đầu, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Có lẽ trong chuyện này có thiệt tình vì phụ nữ xuất đầu người, nhưng này những người này vốn là số rất ít.
Mấy người hướng về Đồng Tân bay đến.
Đồng Tân sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm những người kia, trong lúc đó cất tiếng cười to.
Ha ha ha,
ta hiểu.
Hắn đột nhiên hung dữ nhìn chằm chằm mọi người, giận dữ hét, lão tử cận kề cái chết không phục.
Lão tử trong sạch, cũng không tới phiên các ngươi tới thẩm phán.
Ha ha ha,
nghĩ muốn mượn hắn đến gây sự, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Đồng Tân hét lớn một tiếng, đột nhiên đưa tay một trưởng vỗ vào chính mình cái chán.
Một màn này đến quá nhanh, thế cho nên tất cả mọi người không thể kịp phản ứng.
Lập tức, Đồng Tân thất khiếu chảy máu, trừng lớn hai mắt, bộ thân thể trùng trùng điệp điệp nện ngã xuống đất.
Lá rụng bay xuống, chậm rãi rơi vào gương mặt của hắn phía trên.
Trong tràng mọi người biến sắc.
Chớ nhìn hắn đám bọn họ hô hùng, nhưng thật sự có bộ khoái chết, bọn hắn còn là cảm thấy sợ hãi, ai cũng không muốn trên lưng một cái giết quan tội danh.
Trong nháy mắt, vốn dĩ vây quanh ở bốn phía xem cuộc vui mọi người liền tản hơn phân nửa.
Trong đám người mấy người nhìn nhau, yên lặng rời đi.
Hồng ngõ ngỏ hẻm chuyện phát sinh rất nhanh lưu truyền ra đến, nhanh chóng truyền khắp hơn phân nửa thị trấn, nhấc lên oanh động lớn.
Khi nghe nói việc này, huyện nha bên trong mọi người nhao nhao giận dữ, có thể phẫn nộ ngoài, lại cũng cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ.
Chính như bọn hắn không có chứng cứ chứng minh tam hợp đao hội giết người một dạng, Đồng Tân giết người một án, bọn hắn cũng không cách nào chứng thực.
Nhân chứng, vật chứng đầy đủ, nghĩ lật lại bản án căn bản không có khả năng.
Trương Tông Trinh đảo mẫu đơn kiện, sắc mặt khó coi.
Hắn làm quan gần 20 năm, như thế nào nhìn không ra trong chuyện này chuyện ẩn ở bên trong.
Vũ tội.
Này rõ ràng chính là trần trụi vũ tội.
Hết thảy tất cả, căn bản là sớm có dự mưu, mà hết thảy này phía sau, là ai tại thúc đẩy.
Chương 36.
Cái gì là quy củ, ta nói chính là quy củ. Trương Vĩnh Trinh buông mẫu đơn kiện, thân thể sau dựa tại trên mặt ghế, nhẹ giọng thở dài. Hai bay vạ gió a, đây hết thảy phía sau đều là người nào tại thao tác, không cần nói cũng biết.
Này thủ đoạn quá, cũng quá mức xấu xa.
Hôm nay là Đồng Tân, cái kia ngày mai sẽ là ai?
Hai vị canh gác bộ khoái ly kỳ tử vong, hôm nay Đồng Tân lại thân ham vòng xoáy, tự sát mà chết.
Tiếp tục như vậy, hắn cái này huyện lệnh cũng liền làm chấm dứt.
Lúc này, Trương Cuồng từ ngoài viện đi vào nội đường, sắc mặt u ám trầm.
Huyện tôn.
Trương Vĩnh Trinh mắt nhìn Trương Cuồng, thản nhiên nói, sự tình cũng biết đi.
Biết.
Trương Cuồng gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, việc này rõ ràng chính là vu oan giá họa.
Buồn quan biết.
Trương Vĩnh Trinh chỉ trên bàn mẫu đơn kiện, đạo, đây là người khác ghi đơn kiện.
Lên án huyện nha bộ khoái Đồng Tân giết người.
A.
Trương Cuồng cười lạnh một tiếng, trâm trọng nói, tốt một cái trả đũa.
Bây giờ huyện nha bộ khoái cái nào không phải người mang mấy trăm lượng bạc khoản tiền lớn, lời nói không khách khí, đi thanh lâu cái gì cô nương không có, cần đi hồng ngõ ngỏ hẻm cái loại này rách dưới địa phương tìm loại kia tư chất thường thường phu nhân,
càng sẽ không náo người tất cả đều biết.
Trương Vĩnh Trinh lắc đầu thở dài, bây giờ Đồng Tân vừa chết, này án hầu như thành kết cục đã định.
Nhân chứng, vật chứng đều đủ, Đồng Tân đều chết hết, ai lại nguyện ý đi làm một người chết lật lại bản án?
Không.
Trương Cuồng kiên định lắc đầu nói, hắn không thể cứ như vậy chết,
càng không thể chết không minh bạch, lưng có một cái tội phạm giết người tội danh.
Hắn là thật thổ phỉ, nhưng huyện nha bộ khoái không phải.
Bọn họ là chân chính tại thay triều đình, thay dân chúng tiêu diệt, bọn hắn không nên là loại kết cục này. Trương Vĩnh Trinh suy nghĩ xuất thần, nhìn chằm chằm Trương Cuồng, thở dài, coi như hết, cho hắn tiền trợ cấp trở mình gấp 10 lần. Ta và ngươi thân phận, cũng không thích hợp thay hắn làm cái gì. Bọn hắn nếu là thay Đồng Tân lật lại bản án, cái kia tại dân chúng trong mắt, chính là quan lại bao che cho nhau, sẽ giấy lên càng lớn tiêu ca. Việc này vốn là lệnh dân chúng rất có phê bình kín đáo, tất cả mọi người đang chờ huyện nha thông cáo, nếu là lật lại bản án, dân chúng cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên cái gì cũng không làm sao. Trương Vĩnh Trinh thần sắc im lặng. Trương Cuồng đống nhiên lắc đầu, lời nói âm điệu mạnh mẽ, giống như sấm sét giữa trời quang, không nên như thế, cũng không có thể như thế. Hắn bứt bỏ một câu, quay người rời đi nội đường. Trương Vĩnh Trinh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú lên Trương Cuồng bóng lưng rời đi, lớn tiếng nói, "Trương Cuồng, ngươi muốn làm gì?" Trương Cuồng cũng không quay đầu lại khoát tay áo, "Làm ta nên làm." Ban đầu, lúc đầu huyện nha khoái ban phòng trực bên trong, mọi người nhìn thấy Trương Cuồng, nhao nhao cúi đầu, tâm tình sa sút. Trương Cuồng mắt nhìn mọi người, bình tĩnh nói, "Muốn rời đi hiện tại liền đi đi thôi, ta không làm khó dễ hắn. Mọi người khó xử, ta minh bạch. Các ngươi rời đi, ta sẽ không trách bất luận kẻ nào. Bọn hắn làm nhiều như vậy, trả thù là thứ nhất, một nguyên nhân khác đơn giản chính là bức bách huyện nha bộ khoái rời đi, lại để cho hắn trở thành một quan can tư lệnh." Mọi người cúi đầu, trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng có người đi lên trước, kết giao chính mình xứng nào. Huyện nha bộ khoái thân phận mặc dù tốt, nhưng so với mạng của mình mà nói, căn bản tính toán không là cái gì. "Ban đầu, thực xin lỗi." Người nọ cúi đầu, giống như không dám nhìn tới Trương Cuồng, lẩm bẩm nói, "Con của ta vừa mới ra sinh, ta không muốn hắn vừa ra đời sẽ không có cha." Nói xong câu đó, đội vàng quay người rời đi. Trương Cuồng sắc mặt trước sau như một bình tĩnh, thản nhiên nói, "Còn có ai muốn đi? Muốn rời đi hiện tại liền có thể." Nghe vậy, mọi người chần chờ chỉ chốc lát, lại có mấy người đi lên trước, giao ra chính mình bội đao. Trong lúc nhất thời, trong phòng người thiếu rất nhiều, lộ ra có chút quần cũ bé. Lại không có ai sao? Trương Cuồng nhìn xem mọi người, bình tĩnh nói, "Các ngươi không đi, nếu là đã xảy ra chuyện gì, tự gánh lấy hậu quả." "Ban đầu, chúng ta không đi." Sai Nhị Lang cất bước đi ra, cất cao giọng nói, "Chúng ta là triều đình quan, chính là chết, cũng phải đường đường chính chính." Hắn nhếch miệng cười cười, không thèm để ý chút nào, như vậy giống như chúng ta sợ bọn hắn giống nhau. "Không sai, chúng ta không đi. Thiên hạ của Đại Minh còn chưa tới phiên bọn hắn đến làm chủ." Bọn hắn trên mặt lộ ra tiêu sái dáng tươi cười, trong ánh mắt cũng không bao nhiêu sợ hãi. Trương Cuồng nở nụ cười. "Tốt." Hắn quay người đi ra ngoài, cười to nói, "Nếu như thế đạo bất công, vậy đánh ra một cái ban ngày ban mặt." Gió lạnh hiu quạng, áo bào phân phật. Trong phòng phần đông bộ khoái cầm lên chính mình bội đao, yên lặng đi theo Trương Cuồng sau lưng. Tới gần vào đông, thời tiết rét lạnh. Trên bầu trời phiêu khởi tiểu tuyết, trên mặt đất cửa hàng hơi mỏng tầng một. Hưng Ninh Phường, Tam Hợp Đao Hội tổng bộ bên ngoài, trên đường dài, tiếng vó ngựa từng trận. Đông tuyết vẩy ra. Vâng. Phố dài phân cuối, một cây trường thương phá không tới, sóng khí cuốn thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Tam Hợp Đao Hội đại môn bị nhất thương phá bỡ. Thương thế không giảm. Một cây trường thương tựa như rời bến giao long, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trên mặt đất gạch đá tại thương thế lôi cuốn tiếp theo từng khúc nứt vỡ, đá vụn vẩy ra. Trên mặt đất phá vỡ một cái trường hơn 10m lớn lên vết rách, lộ ra gạch đá ở dưới bùn đất. Canh giữ tại Tam Hợp Đao Hội bên ngoài đệ tử bị này cổ sóng khí tung bay đi ra ngoài, đụng vào vách tường. Hơn 10 cưỡi khoái mã từ khu phố đạp phá phong tuyết mà đến. Trương Cuồng xung trận ngựa lên trước. Hắn dục ngựa bước vào Tam Hợp Đao Hội tổng đường, cầm trong tay một thanh thanh long hiển nguyệt đao, uy phong lẫm lẫm. Phương Thiên Họa kích nhét vào trong sân trại, huyện nha luyện võ trưởng, cũng chỉ có cái này bình khí hơi chút tiện tay một ít. Tại hắn sau lưng, hơn 10 danh bộ nhanh cũng lần lượt dục ngựa đi vào, một tay xách đao. Tam Hợp Đao Hội đường khẩu bên trong, tuôn ra một đoàn cầm trong tay đao thép hán tử, chừng mấy trăm tên, đao thép kéo trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai. Mỗi cái trên mặt đều mang theo sát khí. Lưu tại Tam Hợp Đao Hội đường khẩu bên trong, vốn là tinh duệ trong tinh duệ, đều là võ công thành công võ giả. Lúc này, trong viện một bên dưới hành lang, đi tới 7-8 người, một người cầm đầu đúng là Vương Hằng. Vương Hằng mắt lạnh nhìn Trương Cuồng, âm thanh lạnh lùng nói, "Trương bộ đầu, đây là ý gì? Chúng ta không có phạm chuyện gì đi. Ngươi vô duyên vô cớ xâm nhập phủ đệ của chúng ta, sợ là không hợp quy củ đi." "Vì?" Trương Cuồng cười lạnh nói, "Có ý tứ gì? Lão tử cần ngươi phạm tội, ta quản ngươi phạm không có phạm tội." Hắn giơ tay lên bên trong thanh long hiển nguyệt đao, lấy đao trực chỉ Vương Hằng, lạnh lùng nói, "Quy củ? Cái gì là quy củ? Ta nói chính là quy củ. Này, chính là quy củ." Hắn nhìn về phía mọi người, hào khí bừng mây, "Trương Mộ hôm nay chỉ vì trả thù, không quan hệ người, sớm làm cốt ngay. Không muốn đi, liền lưu lại một khởi chôn cùng đi." Vương Hằng đôi mắt trầm xuống, tức giận vô cùng mà cười, khẩu khí thật lớn. "Trương Cuồng, ngươi cho rằng mình là ai? Coi như là chi huyện ở chỗ này, cũng không dám nói lời này." Hộ tống Vương Hằng mà đến mọi người rất xa nhìn Trương Cuồng, thầm nghĩ, cái này là cái kia Trương Cuồng sao? Gần đây Trương Cuồng thanh danh lên cao, nhưng bọn hắn còn chưa bao giờ thấy tận mắt qua. Vương Hằng cười lạnh nói, "Hôm nay ngươi nếu là quỳ xuống dập đầu mấy cái đầu, ta có thể cho rằng cái gì cũng không có phát sinh qua." Nếu không, hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng hung quang. Tam Hợp Đao Hội không phải là người nào đều có thể xông. "Băng." Một đạo lưỡi mác âm thanh đột nhiên vang lên, một đạo bạch quang thoáng qua. Trương Cuồng trong tay thanh long hiển nguyệt đao như dao long rõ xét biển, dễ dàng đem một cái Tam Hợp Đao Hội thành viên chém thành hai khúc. Trương Cuồng giữa lông mày hiển thị rõ lanh gốc, hờ hững nói, "Hiện tại đâu?" Chương 37. Quan công trên đời tuyết rơi gào thét. Trên bầu trời, đông tuyết bay lả tả, tuyết trắng mịt mùng đã rơi vào Trương Cuồng phát hơi. Ấm áp máu tươi tại trên mặt tuyết chảy xuôi, hòa tan lạnh như băng tuyết động. Tiến tĩnh ý mắng. Cả tòa trong đình viện, tiến tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trương Cuồng lưỡi đao chỉ hướng Vương Hằng, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, nếu không cái gì? Trên mặt của hắn mang theo khinh thường. Muốn chết? Vương Hằng sắc mặt u ám trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Cuồng, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát ý lúc nào, hắn Đường Đường Tam Hợp Đao Hội lại cũng sẽ luân lạc tới trình độ như vậy. Nếu như ngươi chính mình muốn chết, vậy đừng trách ta. Là ngươi ra tay giết người tại trước. Đàn chủ việc này có phải hay không đợi lát nữa chủ xuất oan? Một bên mấy người vội vàng khuyên bảo nổi lên Vương Hằng. Ở ngoài thành cũng liền mà thôi, nhưng này là ở trong huyện thành, nếu như giết người, lại nên như thế nào đi giải thích? Mấy người nhìn về phía Trương Cuồng, mở miệng nói, Trương bộ đầu, việc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Không bằng như vậy dừng tay đi, lại náo xuống dưới đối với tất cả mọi người không tốt. Hôm nay mục đích của ngươi đã đạt đến, sau này trên giang hồ ai chẳng biết Trương bộ đầu tên, chúng ta nguyện ý lui một bước. Trương bộ đầu, có chuyện gì đều là có thể thương lượng, xúc động không giải quyết được vấn đề gì. Bọn hắn không phải thật sự sợ hãi Trương Cuồng, bọn hắn chỗ e ngại chính là Trương Cuồng phía sau Đại Minh triều đình. Tam hợp đao hội là lợi hại, thế nhưng cũng chỉ là tại Kim huyện nơi này. Nếu như là ở ngoài thành, bọn hắn tuyệt sẽ không nói ra chuyện đó. Cơ miệng. Vương Hằng quát lạnh một tiếng, từng chữ từng câu đạo, giết bọn họ cho ta. Một tên cũng không để lại. Vương Hằng đột nhiên nghe răng cười một tiếng, nhìn chằm chằm mọi người, lạnh lùng nói, các ngươi, còn các ngươi nữa thân nhân, ta đều muốn cho bọn hắn trả giá thật nhiều. Trương Cuồng trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao bỗng nhiên phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, nội lực vận chuyển quanh thân, sau đó hóa thành một đạo màu xanh ánh đao, xé mở không khí rất lạnh, chém vỡ mênh mông tuyết rơi nhiều. Máu tươi tại tái nhợt cảnh tuyết bên trong nở rộ. Vậy ra máu tươi rơi trên mặt đất. Ba khối đỉnh đầu cao cao vút lên, rơi xuống trên mặt đất. Trương Cuồng sắc mặt lạnh như băng, không nói nhảm, thả người nhảy xuống lưng ngựa, sát nhập vào trong đám người. Giết! Một tiếng quát chói tai, như cựu tiêu sấm sét. Thanh Long Hiển Nguyệt đao chém liên tục mấy người, quét ngang mà qua, không một người là hắn trong tay đao địch nhân. Vương Hằng đồng tử hơi co lại, chợt quát lên, giết bọn chúng. Chạy nhanh giết bọn chúng. Chỉ một thoáng, trong viện Tam Hợp Đao Hội mọi người hướng về Trương Cuồng đám người đánh tới, ô mênh mông một mảng lớn. Từng thanh đao thép trên không chém rụng. Vẹn vẹn một cái trước mắt, thì có hơn 20 trôi đao thép từ phía trên không rơi xuống, chung quanh đều vây đầy người. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Trương Cuồng vũ động Thanh Long Hiển Nguyệt đao, tạo thành một tờ dày đặc lưới lớn, kín không kẽ hở. Bang bang đoang. Binh khí va chạm. Đao thép nghiền nát đứt gãy. Hầu như lập tức, Trương Cuồng mãnh liệt huy động hướng mọi người quét ngang mà đi. Rõ ràng chỉ có một người, uy thế lại lấn át Tam Hợp Đao Hội mấy trăm người. Lấy Thanh Long Hiển Nguyệt đao lực lượng, người bình thường chỉ cần lao bên trên một điểm, nhẹ thì gãy xương, nặng thì lập tức bỏ mình. Phốc phốc, phốc phốc. Nửa người bị đủ chém ngang lưng đoạn, máu tươi điên cuồng phun. Một trận đại chiến như vậy mở ra, Trương Cuồng không có chút nào lưu thủ, động thủ quả quyết vô cùng. Chỉ chốc lát, lấy trong thành Tam Hợp Đao Hội người tiểu ít đi một nửa. Giết, giết bọn chúng. Vương Hằng sắc mặt đỏ lên, giận không kèm được, bạo quát, chạy nhanh giết bọn chúng. Các ngươi vẫn còn nhìn cái gì, còn không mau động thủ. Tiếng nói hạ xuống, lẫn trong đám người hai người đột nhiên bạo khởi mà lên, hướng về Trương Cuồng tập sát mà đến. Tam Hợp Đao Hội nội tình thâm hậu, mặc dù tổn thất ba vị luyện tạm đại thành võ giả, nhưng có luyện tạm cảnh võ giả. Hai người kia khuôn mặt hung hãn, thể phách mạnh mẽ, từ xuất thủ lập tức liền tấu lộ ra bất phàm. Một cổ bạo ngược khí thế nở rộ, khí huyết bắt đầu khởi động. Một cởi trần hán tử đưa tay chính là một trường đánh tới. Đại lực kim cương trưởng. Một người khác phi thân một chân đá nghiêng mà đến, không khí đều vì vậy mà muốn nổ tung lên. Một gã bộ khoái vô ý bị đá bên trong, thổ huyết bay ngược đi ra ngoài. Thập nhị lộ đang tối. Hai người phối hợp ăn ý, hiển nhiên không phải lần thứ nhất hợp tác rồi. Ban đầu, cẩn thận. Hỗn loạn trong đám người, hộ tống mà đến bộ khoái vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đối mặt hai người đánh lén mây giết, Trương Cuồng thần sắc lạnh nhạt, trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao vũ động, thi triển ra một chiêu hành tạo thiên quân. Nặng đến hơn 300 cân binh khí trong tay hắn tựa như không có chút nào sức nặng. Không vào tiên thiên, hậu thiên cảnh bên trong, hắn vô địch. Một thân cổ luyện thể phách tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Lui. Hai người sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi. Người này thật nhanh tốc độ phản ứng. Trương Cuồng có được đã gặp qua là không quên được năng lực, sớm đã đoán được bọn hắn động tác kế tiếp. Lưỡi đao sẽ qua. Phốc phốc. Cái kia tinh thần cường tráng đại hán hai chân bị đồng thời chặt đứt, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Lao tử để cho người đá. Trương Cuồng cười lạnh một tiếng, Thanh Long Hiển Nguyệt đao đi phía trước tìm bòi, lưỡi đao đâm rách cổ họng, từ sau đầu xuyên lên ra. Trương Cuồng một cánh tay run lên, toàn bộ đỉnh đầu bạo toái tách ra. Nguyên điểm 80 hầu như lập tức, Trương Cuồng đuổi theo một người khác, lại làm một đao đánh xuống, đem hắn cả người lập bộ ra đến. Thấy vậy một màn, lúc trước còn hung hãn không sợ chết trong lòng mọi người lặng yên sinh sôi ra một cổ sợ hãi tâm tình. Vương Hằng quát lên, đậu thủ, cũng còn đang đợi cái gì, hắn càng lợi hại cũng chỉ có một người. Ta cũng không tin hắn thể lực vô cùng vô tận. Ai dám cung lên, lấy bang quy luận xử. Chuyện cho tới bây giờ, Vương Hằng lại thế nào khả năng tùy tiện bỏ qua. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một ý tưởng, cái kia chính là giết Trương Cuồng. Chỉ có Trương Cuồng chết, mới có thể rửa sạch Tam Hợp Đao Hội sỉ nhục, tẩy đi hắn sỉ nhục. Mọi người tại trần chờ sau một lát, đột nhiên lại bộc phát ra sát ý giết. Giết. Mọi người ô mênh mông cầm đao hướng về Trương Cuồng đánh tới, thần sát điên cuồng. Đến thật tốt. Trương Cuồng cười lớn một tiếng, hai chân quỳ gối, thả người nhảy lên, hào hùng nội lực quán thông toàn thân. Một thanh Thanh Long Hiển Nguyệt đao sát nhập đám người, tung hoành vô địch. Đầu người tung bay, máu tươi phun tung tóe. Mặt đất bị máu tươi nhuộm dần, róc rách máu tươi hòa tan tuyết động. Trên bầu trời bay xuống đông tuyết hòa tan, tràn ra từng sợi sương trắng. Hoàng hốt tầm đó, mọi người giống như nhìn thấy chân chính quan công trên đời. Trong nháy mắt đó, Vương Hằng cảm nhận được một cổ lãnh ý trương cuồng toàn thân hầu như đều bị máu tươi nhuộm đỏ, máu tươi theo góc áo chậm rãi nhỏ xuống. Trên mặt đất chạy đến đầy đất thi thể. Trương Cuồng chậm rãi thở ra một hơi, ở giữa không trung hóa thành một đạo xương trắng tràn lan. Bành! Hắn đem Thanh Long Hiển Nguyệt đao tiện tay cắm vào mặt đất, toàn bộ mặt đất đều nhẹ nhàng nhoáng một cái. Những người còn lại vây quanh ở bốn phía, nhưng là lại không một người dám lên trước, trong ánh mắt tràn ngập thật sâu sợ hãi. Cho dù là bọn họ cảm thấy giờ phút này Trương Cuồng thể lực đã đến cực hạn, nhưng vẫn không người nào dám ra tay. Vương Hằng sắc mặt tái nhợt, như là mất máu quá nhiều, một tay vị lan can, gắt gao cắn răng. Như thế nào? Khả năng không vào tiên thiên, làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Ta không tin. Hắn đột nhiên lắc đầu, quát lên, tất cả mọi người, tiếp tục bên trên. Ai giết hắn, phần thưởng đường chủ vị. Chương 38. Không khí thịnh còn gọi cái gì người trẻ tuổi huyện tôn. Huyện tôn, không xong. Huyện nha bên trong, một gã nha dịch mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy vào nội đường, gấp giọng nói, Trương bộ đầu mang người đi tam hợp đao hội tổng đường. Cả khuôn mặt mãn nguyện uống trà Trương Vĩnh Trinh một miệng nước trà phun ra, đống nhiên đứng dậy, sắc mặt đại biến. Cái gì? Hắn điên rồi. Nhanh. Chuẩn bị điệu, đi tam hợp đao hội. Trương Vĩnh Trinh cũng không cố bên trên hình tượng, lấy ra mũ quan liền đội vàng đi ra ngoài, dần dần nhanh hơn bộ pháp. Cùng lúc đó, cả huyện trong thành thế lực khắp nơi cũng đều bị kinh động. Bọn hắn cũng đều đã được biết đến tin tức này. Trương Cuồng dục ngựa phá cửa động tĩnh quá lớn, bọn hắn nghĩ không biết cũng khó khăn. Tuy nói trước đó Trương Cuồng độc thân xâm nhập ba tòa đường khẩu, thế nhưng chẳng qua là tam hợp đao hội đường khẩu, cũng không phải là tổng đường. Tam hợp đao hội chiếm giữ trong thành nhiều năm, cùng trong thành mấy cái hảo môn gia tộc tề danh, thực lực không cần nói cũng biết. Đã bao nhiêu năm, còn chưa bao giờ có người dám xông vào tam hợp đao hội. Mạnh mẽ xông tới tam hợp đao hội tổng đường, cái này cỡ nào lớn mật tử. Hứa ra, Mã Bang, từng cái một trong thành đại thế nhau nhau di chuyển, tuôn hướng tam hợp đao hội tổng đường. Hôm nay vô luận Trương Cuồng thành công hay không, chỉ bằng vào việc này, đủ để dương danh bốn phương. Bây giờ tam hợp đao hội tổng đường, dĩ nhiên đã trở thành thế lực khắp nơi tiêu điểm chỗ. Tam hợp đao hội, tổng đường, trong nội viện. Trên bầu trời phong tuyết đều tốt giống như yên tĩnh trở lại. Vương Hằng âm thanh quanh quẩn tại trong viện, lại chậm chạp không có mấy người dám động thủ. Tam hợp đao hội mấy cái lao nhân sớm đã là sắc mặt tái nhợt, hai chân phát run. Bọn hắn cũng đã từng là bỏ mạng đồ, trải qua đao kiếm đổ máu thời gian, nhưng bây giờ hưởng thụ lấy hơn 10 năm phú quý sinh hoạt, để cho bọn họ đi dốc sức liều mạng, đã không có cái kia phần dũng khí. Bọn hắn có gia đình của mình, có hưởng vô cùng vinh hoa phú quý, lại thế nào bỏ được ném đi tánh mạng mình. Vương Hằng âm thanh dần dần yếu đi xuống dưới. Hắn thấy mọi người bất vi sở động, đột nhiên cười ha hả, từ bên cạnh túm lấy một thanh đao thép, âm thanh lạnh lùng nói, "Trương Cuồng, ngươi thắng không được. Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể thay đổi gì sao?" Quả nhiên là buồn cười. Có mấy không có ý nghĩa tiểu nhân vật, đem chính mình hết thảy bỏ qua, đáng ra không? Hôm nay sự tình náo lớn như vậy, hắn thì như thế nào chiếm được tốt? Tiếng nói vang lên lập tức, thân ảnh của hắn như mũi tên giống như kích xạ mà ra, lưỡi đao lóe ra hàn quang lạnh như băng. Vương Hằng lúc tuổi còn trẻ cũng là người luyện võ, chẳng qua là những năm này say mê tại quyền thế, dần dần hoang phế bản thân võ công. Đao của hắn trên khuôn mặt giấy lên hỏa diễm, đốt cháy rơi tuyết rơi nhiều. Xương trắng bốc hơi. Nhiên một đao pháp. Đang ở đó trong nháy mắt, một vòng rõ ràng huy hoàng ánh đao sáng lên. Mọi người trong con mắt chỉ còn lại có cái kia vô cùng kinh diễm một đao. Tóc gáy đứng đấy, bá đạo, không thể địch nổi. Băng. Một tiếng kim loại giòn vang. Vương Hằng đao trong tay trong khoảnh khắc liền bị hư hao mảnh vỡ. Ngay tại lưỡi đao sắp xẹt qua Vương Hằng cổ họng lập tức, thở dài một tiếng đông nhiên vang lên. Trong chốc lát, đầy viện phong tuyết đều tốt giống như bất động. Một cổ đáng sợ uy áp từ hậu viện bay lên, khí thế như vạn nhận núi cao, chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tam hợp đao hội mấy cái túc lao sợ hãi trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là hội chủ xuất quan. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu hướng về hậu viện nhìn lại. Thanh âm kia lần nữa vang lên. Tiểu bối, việc này dừng ở đây đi. Xem như cho ta một cái mặt mũi, lưu hắn một mạng, ta sẽ tự trừng phạt. Hôm nay chuyện tới này là ngừng. Tiếng nói xuyên thấu qua phong tuyết truyền khắp toàn bộ đình viện, nhưng không thấy âm thanh chủ nhân xuất hiện ở này. Trương Cuồng cười nhạo một tiếng, hai tay gân xanh bạo khí, khí huyết ngang nhiên bộc phát, tốc độ bạo tăng. Thanh Long Hiển Nguyệt đao bị hắn hung manh ném ra ngoài. Phốc một tiếng, máu tươi điên cuồng phun đi ra. Vương Hằng cổ họng bị xuyên thủng, hầu như chẳng phá, liền người mang binh khí đinh vào sau lưng trên vách tường. Vương Hằng trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Nguyên điểm 70 phần Phật rồi phong tuyết tựa hồ càng lớn. Mọi người cảm nhận được một cổ khó nói lên lời hàn ý, nhịn không được dùng mình một cái. Trương Cuồng chậm rãi tiến lên, rút ra Thanh Long Hiển Nguyệt đao, tùy ý Vương Hằng thi thể rơi xuống trên mặt đất. Chủ nhân của thanh âm kia không lên tiếng nữa, nhưng hậu viện lại truyền đến một tiếng to lớn nổ vang. Vang. Âm thanh truyền đến lập tức, trong viện trên nóc nhà bỗng nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh. Gió lạnh lạnh thấu xương, người nọ nhưng là một bộ đơn bạc quần áo, áo bào phần phật, một đầu tóc trắng, ước là hơn 40 tuổi niên kỷ, đứng chắc tay. Hai con ngươi như ưng, ánh mắt sắc bén. Xa xa mà nhìn lại, làm cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Nhìn thấy người này, trong viện còn giữ lại tam hợp đao hội mọi người sắc mặt có chút biến đổi. Hội chủ. Bọn hắn nhao nhao không mình hành lễ, chính là mấy cái tam hợp đao hội túc lão. Cũng nhao nhao cúi đầu, cúi thấp đầu, liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều lên mắt, bả vai có chút phát run. Người này đúng là tam hợp đao hội hội chủ, trong truyền thuyết, thứ nhất đầu tóc trắng, tự ý sử dụng một thanh đũa bơ đao. Tống Thành ánh mắt hờ hững, thản nhiên nói, ta bất quá mới bế quan một năm, các ngươi liền sẽ trong bang làm thành cái dạng này. Chứng khí mù mịt. Quá làm cho ta thất vọng rồi. Mọi người cúi đầu, không dám thở mạnh. Tam hợp đao hội là do Tống Thành một tay tạo dựng lên, chỉ có bọn hắn mới rõ ràng, Tống Thành đáng sợ. Dù là Tống Thành đã bế quan một năm, nhưng thật sự đang gặp lại về sau, bọn hắn mới phát hiện, trong lòng mình đối với Tống Thành sợ hãi cũng không có giảm bớt mảy may, ngược lại trở nên thâm hậu. Tống Thành nhẹ nhàng nhảy lên, từ nóc phòng nhảy xuống, rơi vào trong nội viện, mắt nhìn Trương Cuồng, vừa nhìn về phía Vương Hằng thi thể, bình tĩnh nói, Vương Hằng theo ta 10 năm. Hắn làm sự tình ta đều biết, mặc dù hắn có chút hành vi ta cũng không đồng ý, nhưng là tội không đáng chết. Bất quá là chết mấy cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, đáng ra không? Lấy tư chất của ngươi, không nên lãng phí ở này. Với tư cách Tam hợp đao hội hội chủ, nếu là cái gì cũng không biết, vậy hắn cũng không xứng làm cái này hội chủ. Hắn chẳng qua là bế quan khổ tu, cũng không phải không cùng liên lạc với bên ngoài. Tống Thành ngước mắt nhìn về phía Trương Cuồng, bình tĩnh nói, vì cái gì không dừng tay? Bình tĩnh lời nói bên trong ẩn chứa nhàn nhạt cảm giác các bách. Bay là tả đông tuyết tại trong hai người ở giữa chậm rãi bay xuống. Trăng xóa đông tuyết rơi vào hai người đỉnh đầu, lưu lại hơi mỏng tầng một. Trương Cuồng lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, tại sao phải ngừng? A, mặt mũi của ngươi. Hắn cười cười, thò tay cầm một bên thanh long hiển nguyệt đao, thản nhiên nói, mặt mũi của ngươi lại đáng giá mấy đồng tiền? Tống Thành sắc mặt trước sau như một bình tĩnh, phai nhạt tựa hồ cũng không vì vậy mà tức giận, gật đầu cười nói, tuổi trẻ thật là tốt ta. Không sợ hãi. Trương Cuồng thu liễm dáng tươi cười, một cánh tay cầm đao, lời nói âm điệu mạnh mẽ, bọn hắn không phải cái gì tiểu nhân vật, là ba cái có danh tiếng bộ khoái. Đồng Tân, Vương Thành, Trịnh Minh. Hung hãn khí tức bộc phát, kim quang lóng lánh. Hắn mãnh liệt đạp lên mặt đất, gạch đá nổ lên vẩy ra, thân ảnh tại trong gió tuyết cởi đao đi nhanh. Không khí thịnh, còn gọi cái gì người trẻ tuổi. Chương 39. Tiên Tiên, rất khó sao? Trương Cuồng thân ảnh nhảy đến giữa không trung, vung đao thi triển một chiêu lực bổ hoa sơn, lăng không đánh xuống. Không khí gào thét nổ đùng, sóng khí cuồn cuộn, lưỡi đao phía dưới giấy lên hỏa diễm. Khí thế bàng bạc trong nháy mắt tựa như một tòa núi lớn đè ép xuống. Tống Thành phẫn nộ cười nói, khá lắm tuổi trẻ khí thịnh, đã có thể sợ ngươi không có thực lực kia. Lúc tuổi còn trẻ, tự nhận vô địch thiên hạ, có vài phần thực lực liền cảm giác mình có thể cùng bất luận kẻ nào chống lại. Xúc động, lỗ mãng, đây hết thể hắn cũng đã có. Đôi mắt của hắn một cái chớp mắt trở nên co thần đứng lên, lang liệt vô cùng, ngựa khí cũng trở nên lạnh lùng vô cùng, không vào tiên thiên, trùng vi con kiến hôi. Hết ngồi đáy giếng, há biết thiên địa to lớn. Từ hắn đột phá tiên thiên về sau, mới biết hậu thiên cùng tiên thiên tầm đó có như thế nào cái hào rộng. Tống Thành áo bào cổ lay động, khí thế bàng bạc kéo lên. Hắn đưa tay lòng bàn tay bộc phát ra một đạo chân khí, ngưng tụ ra một đạo khủng bố trường ấn. Tiên thiên thủ đoạn, chân khí phóng ra ngoài, nhìn như chỉ có bình thường một trường, cũng tại trong nháy mắt đó liên kích 13 trường, nhanh đến tàn ảnh tất cả mọi người không cách nào trông thấy. Lấy chân khí ngưng tụ trường ấn đâm vào lưỡi đao phía trên. Oanh! Trường ấn bộc phát, bắn ra ra một cổ lực lượng mãnh liệt. Thanh Long Hiển Nguyệt đao bạo phái. Lực lượng dư ba cũng làm cho Trương Cuồng bộ pháp dừng lại, lui về rơi xuống đất. Tống Thành ánh mắt hờ hững, thản nhiên nói, ta đã vào tiên thiên, ngươi lấy cái gì cùng ta so với? Quỳ xuống đất, tự phế võ công, dập đầu, ta có thể lưu ngươi một mạng. Bình thản lời nói bên trong tràn ngập chân thật đáng tin chi ý. Trương Cuồng mắt nhìn nghiền nát Thanh Long Hiển Nguyệt đao, tiện tay vứt bỏ, cười to nói, lời này cũng tiện đưa ngươi. Phần phật. Hắn khôi ngô bộ thân thể đột nhiên đập ra, tựa như mãnh hổ hạ sơn, khí thế hung mãnh, đi lên chính là một cái thiết quyền, hướng về Tống Thành hung hăng oanh qua đi. Khí huyết điều động đến đỉnh phong, quanh thân khí huyết tràn lan, thế cho nên đều tạo thành khí huyết dị tượng. Nội lực vận chuyển cân mạch, Hoàng Thế Kinh Thiên Bảo Điện bí pháp vận chuyển, kim trung cháo mở ra, quanh thân hiện ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Tống Thành lạnh nhạt trên mặt có chút biến sắc, đôi mắt híp đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Một cái chính là hậu thiên cảnh gia hỏa, lại cho hắn sinh ra uy hiếp cảm giác. Kẻ này đoạn không thể lưu. Sát tâm nổi lên. Nếu như ngươi chính mình muốn chết, vậy đừng trách ta. Tống Thành lạnh lùng nổ ra một câu, một bước phóng ra, thân ảnh giống như ma quỷ, lưu lại một đạo tàn ảnh, chân khí bao bọc tại quanh thân. Tiên thiên cảnh giới có chân khí hộ thể, cho dù đao kiếm tới người, cũng khó phá mở ra chân khí hộ thể. Loại này phòng ngự thủ đoạn, có thể so với khổ luyện thể phách, đây cũng là vì sao đến tiên thiên sau có rất ít người nguyện ý lại đi tu luyện khổ luyện công phu nguyên nhân. Tốc độ của hắn rất nhanh, Trương Cuồng không hiểu khinh công võ học, khó tránh khỏi chậm một bước. Tống Thành lập tức tới gần Trương Cuồng quanh thân, đưa tay một trường trực kích Trương Cuồng đỉnh đầu. Chết đi! Âm thanh như hổ gầm lôi minh, chấn động đỉnh viện. Trương Cuồng sắc mặt lạnh lùng, không sợ chút nào, tùy ý một trường này đánh rơi. Muốn chết? Giống như nhìn ra Trương Cuồng hành động, Tống Thành mặt mũi tràn đầy cười lạnh, tức giận vô cùng mà cười. Vô chi tiểu tử! Ngay trong nháy mắt này, Trương Cuồng quanh thân hiện ra kim chuông pháp tướng, biến ảo quanh thân, sáng chói kim sắc quang mang chiếu rọi Tống Thành thiếu chút nữa không mở ra được hai mắt. Ngưng khí thành cương. Tống Thành trong lòng lập tức cả kinh. Tiên thiên cảnh giới chỉ là một cái không rõ ràng thuyết pháp, trong đó chia làm khí hải, thiên cương, linh đại tam cảnh. Ngưng khí thành cương, đây là thiên cương cảnh mới có thủ đoạn. Không đúng. Tống Thành rất nhanh chấn định lại, hán tuyệt sẽ không là thiên cương cảnh. Đương. Một trường này chặt chẽ vững vàng đã rơi vào Trương Cuồng kim chuông pháp tướng phía trên, phát ra một tiếng kim loại nổ mạnh, chấn động toàn bộ đỉnh viện. Một cổ vô hình sóng khí hướng về bốn phía mang tất cả ra. Trên mặt đất gạch xanh bị nhấc lên, bay múa ở giữa không trung, nóc nhà mái ngói cũng bị tung bay, bạo toái vang khắp nơi. Kim chuông pháp tướng vững như bàn thạch. Tống Thành trên mặt thần sắc từ khiếp sợ chuyển biến thành không dám tin. Từ đột phá tiên thiên, hắn một trưởng chi uy chừng 2 vạn cân sức lực lớn, lại càng không cần phải nói ẩn chứa chân khí. Chân khí vốn là luyện hóa thiên địa nguyên khí tạo thành, ẩn chứa bạo ngược năng lượng. đây cũng là tiên thiên cảnh cường đại căn bản. Trương Cuồng chờ chính là giờ khắc này, tốc độ nhanh thì như thế nào, cận thân phía dưới, ai lại nên vô địch. Hắn nắm tay nhanh chóng một quyền đánh đến, hành động như điện. Chỉ một thoáng, Trương Cuồng một quyền liền đánh tại Tống Thành hộ thể chân khí phía trên. Lập tức, Tống Thành có loại bị cự sơn đụng trúng cảm giác, trong lục phủ ngũ tạng rời sông lấp biển một dạng. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm đã rơi vào Tống Thành lồng ngực. Hộ thể chân khí bị một quyền nổ nát. Tống Thành kêu lên một tiếng buồn bực, quá sợ hãi. Đây là cái gì quái lực? Dù là chính là luyện tạng đại viên mãn đều không có loại lực lượng này đi. Hầu như lập tức, Trương Cuồng hai tay bắt Tống Thành hai tay, lấy sức lực lớn đem duệ khởi, mãnh liệt quán đầy đất mặt. Vành, vành. Trương Cuồng dắt lấy Tống Thành, từng cái vũ khởi, lại một hạ hạ đem đánh tới hướng mặt đất. Mỗi một lần rơi xuống, mặt đất liền phá vỡ một đạo chừng 56 mét vết rách, toàn bộ sân nhỏ đều tại lắc lư. Tiên tiên thì như thế nào? Hộ thể chân khí thì thế nào? Khốn kiếp, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tống Thành phẫn nộ giống to. Thanh âm của hắn rất nhanh liền bao phủ tại to lớn trong tiếng nổ vang. Trương Cuồng nghe răng cười một tiếng, đem Tống Thành vứt lên, lại bắt lấy hai chân của hắn, lần nữa hung hăng quán đầy đất mặt, liên tiếp hơn 10 lần. Coi như là có chân khí hộ thể, nhưng như thế mãnh liệt va chạm, lại để cho trong cơ thể hắn chân khí rung chuyển, lục phủ ngũ tạng như gặp phải trọng kích. Mấy lần va chạm phía dưới, hộ thể chân khí khó hơn nữa phòng hộ chu toàn. Bốn phía mọi người sớm đã trốn xa xa mà, nhìn qua trước mắt một màn này, trong lòng kinh hãi. Hội chủ tưởng rằng sẽ chủ sẽ nghiền ép cái kia tiểu tử của vọng, nhưng này một màn nhưng là triệt để phá vỡ bọn hắn nhận thức. Trương Cuồng mãnh liệt một quyền đánh ra, giang giáp, làm cho người hàm răng cay mũi cốt cách tiếng vỡ vụn âm truyền ra. Tống Thành lồng ngực bị Trương Cuồng một quyền bắn cho thoái, hai tay vỡ vụn. Đột nhiên hai quyền đánh ra, đem đầu gối đánh nát bấy. Tống Thành phát ra một tiếng thê lương kêu rên, vô cùng thống khổ. Trương Cuồng bung ra Tống Thành, cất bước đi đến Tống Thành bên người, quan sát hắn, nhàn nhạt, cái này là tiên tiên, giống như cũng không có gì đặc biệt. Tống Thành căm tức nhìn Trương Cuồng, khó khăn mở miệng, ngươi ngươi khục khục. Mấy lần mở miệng, đều bị trong lồng ngực dâng lên máu tươi cắt ngang, máu tươi tại trong miệng phun tung tóe. Trương Cuồng cười ha ha, khí huyết sôi trào, cất cao giọng nói, tiên tiên, rất khó sao? Tiếng nói hạ xuống, trên người hắn khí thế bạo tăng, từng sợi thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Người bình thường cảm giác không đến một màn này, nhưng Tống Thành lại cảm giác vô cùng rõ ràng, đây rõ ràng là đột phá tiên tiên cảnh dấu hiệu. Tống Thành mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, ngươi làm sao sẽ không có khả năng? Không có khả năng. Vô số thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào Trương Cuồng trong cơ thể. Trương Cuồng thể phách trở nên trầm trọng, toàn thân đều tốt giống như bao bọc tại thiên địa nguyên khí bên trong. Chỉ một thoáng, Trương Cuồng liền cảm giác trong gân mạch dũng mãnh vào một cổ cuồng bạo lực lượng. Nếu không phải hắn thân thể mạnh mẽ, sớm đã bị cổ lực lượng này xanh bạo. Nguyên điểm 500 hoàng thế kinh thiên bảo điện nhị trọng. Hầu như đồng thời, hắn một thân nội lực căng gọn, tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần. Nội lực từ tia nước nhỏ hóa thành hào hùng sông lớn, đã bắt đầu lột xác. Ngoại công tích lũy hắn sớm đã đầy đủ, cho dù không tá trợ nguyên điểm vẫn có thể đột phá, nhưng ở nội công trên tu hành còn kém một ít. Dù sao nội lực tăng trưởng vốn là một cái tích lũy quá trình, hắn tu hành đến nay cũng bất quá mấy tháng mà thôi. Chương 40. Khắp nơi tiêu điểm phong tuyết gào thét. Đầy trời phong tuyết cuốn vào Trương Cuồng quanh thân, lôi cuốn tại hắn quanh thân. Trong đan điền hiện ra một đạo khí hải vòng xoáy. Ngoại công, nội công đều vào tiên thiên. Tiên thiên đệ nhất cảnh, tên là khí hải cảnh, trong đan điền lấy chân khí diễn hóa ra một phương khí hải. Thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng dũng mãnh vào đan điền, dung nhập khí hải vòng xoáy ở trong. Chân khí chạy qua tất cả xương cốt tứ chi, tẩy cân phạt mạch. Thấn thăng tiên thiên cảnh, vốn là một loại chất cải biến. Đã biết tiên thiên cảnh, lớn tuổi nhất đã sống 120 tuổi. Thật lâu, Trương Cuồng khí thế trên người bình phục xuống dưới, toàn thân khí tức nội liễm, nhìn xem cùng người bình thường độc nhất vô nhị. Trương Cuồng lòng bàn tay bộc phát ra một đoàn sáng chói màu vàng chân khí, đưa tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đánh ra một trường. Oanh! Chừng 5-6 cao tường viện trong khoảnh khắc nghiền nát, nổ tung một cái chừng 56 mét lớn động. Trương Cuồng khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đơn thuần lực lượng tăng lên cũng không tính nhiều, nhưng này chân khí phóng ra ngoài thủ đoạn cũng không phải hậu thiên cảnh có thể so sánh. Tiên thiên cảnh võ giả trên người đã có một cổ thế, này thế là võ công kỹ pháp tu hành đến nhất định cấp độ, là hấp thu thiên địa nguyên khí mà thành. Tống Thành trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn chằm chằm Trương Cuồng. Trương Cuồng thấp con mắt nhìn xem hắn, nhẹ giọng nở nụ cười thoáng một phát, không có lời nói thêm càng thừa thải, nhấc chân một chân đặt xuống. Bành! Tống Thành đỉnh đầu truyền ra một tiếng xương sọ bạo toái âm thanh, triệt để bị mất mạng. Nguyên điểm 200 lúc trước giết chóc tích lũy nguyên điểm đã sớm đủ để trợ giúp hắn đột phá. Hắn sở dĩ không muốn đột phá, chính là muốn thử xem, hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh tầm đó, thực lực sai biệt đến tột cùng có bao nhiêu. Bằng vào luyện tạng cảnh lực lượng, đến tột cùng có thể hay không còn hơn tiên thiên. Dù sao, vạn nhất về sau gặp phải luyện tạng cảnh, nếu là không nghĩ qua là lật thuyền thì phiền toái. Bây giờ trắc nghiệm kết quả cho hắn biết, nghĩ lấy luyện tạng cảnh còn hơn tiên thiên rất khó. Hắn có thể thắng, hoàn toàn là bằng vào bản thân một thân khổ luyện công phu, bằng vào kim trùng cháo đặc tính gia trì, sớm nắm giữ ngưng khí thành cương thủ đoạn. Nếu là không có này phân ngưng khí thành cương thủ đoạn, vẹn vẹn chân khí lực lượng cũng đủ để phá vỡ hắn khổ luyện thể phách. Chân khí vốn là hấp thu thiên địa nguyên khí, không ngừng áp xúc sau lực lượng, hùng mãnh dị thường. Nhìn thấy Tống Thành bị một chân giết chết, trong viện mọi người bỗng nhiên biến sắc. Trương Cuồng nhưng là không có ý định buông tha bọn hắn, đưa tay một nhếp, một thanh đao rơi vào trong tay của hắn. Nói đến một người, Tống Thành lấy đao pháp nổi tiếng giang hồ, đến chết tuy nhiên cũng chưa kịp thi triển đao pháp của mình, mà ngay cả đao của mình cũng không rút ra. Trương Cuồng xách đao thả người nhảy lên, hướng về mọi người đánh tới. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu rên tại trong sân vang lên. Trong nội viện đầy đất trên thi thể, dần dần hiện lên một tầng dày đặc tuyết động. Lần lượt từng cái một không cam lòng khuôn mặt bị đông cứng tái nhợt. Thời nàng cấp động. Xuy. Lưỡi đao xuyên thủng một người bộ thân thể, đinh vào phòng bên trong trên vách tường. Ôi ôi, tam hợp đao hội cuối cùng một vị túc lão không cam lòng ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ gạch xanh. Trương Cùng Dương mắt đánh giá bốn phía, phát hiện chỗ này phòng ốc trang trí dị thường đẹp đẽ quý giá. Trong phòng ngay phía trước bàn bên trên, cung cấp một thanh đen nhánh hẹp dài hắc đao. Hẳn là cái này là cái kia tống thành đao. Trương Cùng đi lên trước thò tay áng chừng thoáng một phát, vào tay băng hàn, tản ra một tia cảm giác mát. Kiểm tra đo lường đến có thể hấp thu vật chất, có hay không hấp thu. Hấp thu. Đạt được nguyên điểm 300 đạt được đặc tính, thủy hỏa bất xâm L một bàn tay màu đen trường đao như nhỏ vụn biên mi, nhanh chóng tràn lan, chảy xuống ngón giữa. Trương Cùng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thật đúng là một thanh bảo đao. Không nghĩ tới lại có thể đạt được một cái đặc tính, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Trương Cùng lần nữa ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận quan sát. Người này không để ý nguy hiểm tính mạng tới chỗ này, tất nhiên là biết chút ít cái gì. Nơi đây nếu là cái kia tống thành gian phòng, tất nhiên sẽ không chỉ có một thanh này đao. Trương Cùng ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, đi đến giá sách bên cạnh một kiện bảy màu bình hoa trước. Trên giá sách tất cả vật phẩm bốn phía đều rơi xuống bụi bặm, duy chỉ có nơi này, bụi bặm có bị trà lau dấu vết. Trương Cùng nhẹ nhàng kích thích bình hoa, kéo kẹt theo bình hoa bị kích thích, gian phòng một mặt vách tường đột nhiên bắt đầu chuyển động, hiện lộ ra một cái tối như mực mật thất cửa động. Trương Cùng lấy ra hộp quẹt, bước đi đi vào. Mật thất cũng không lớn, nội bộ còn có một cái lối đi, mà ở trong mật thất bày biện ba miệng dương lớn. Trương Cùng mở ra dương hòm, bên trong chứa tràn đầy vàng bạc châu báu. Dù là Trương Cùng, nhìn thấy này tam đại dương vàng bạc châu báu, cũng nhịn không được nữa hít vào lạnh lẽo khí. Chắc không được lão giả kia liều chết cũng muốn tới nơi này. Ngoại trừ tam đại dương vàng bạc bên ngoài, trong mật thất trên mặt bàn còn bày biện hai cái hộp gấm. Trong đó một cái trong hộp là một bộ đao pháp bí tịch, huyết chiến thập thức. Đao phổ cuối cùng có văn tự chú thích. Đao này chính là đại đường trong năm, chiến thần Lý Tịnh sáng chế, chính là một bộ trong quân đao pháp. Này đao pháp lấy đại đường mạch đao thi triển, đao pháp đao thế đại khai đại hợp, hung mãnh dị thường. Trương Cùng xem qua tống thành đao, hắn luyện tập đao pháp cùng này đao pháp cũng không thích hợp. Trương Cùng trong lòng giận mình, chắc không được hắn không cần đao của mình, đoán chừng là tại nghiên cứu này đao pháp, nghĩ muốn bứt bỏ đao tử tu. Trương Cùng phơi nắng cười một tiếng, lắc đầu, một trưởng làm vỡ nát bí tịch trong tay. Hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, quét một lần đủ để nhớ kỹ trong sách quý trò, có hay không bí tịch đều giống nhau. Trương Cùng mở ra cái khác hộp gấm. Trong hộp là một quả đan dược, tên là Hỗn Nguyên Nhất Khí Đan, là chuyên vị khí hải cảnh chuẩn bị đan dược, trợ khí hải cảnh võ giả tăng cường bản thân chân khí. Nghĩ đến viên thuốc này hẳn là tống thành vì chính mình chuẩn bị. Trương Cùng thu hồi đan dược, không có đi nhìn thông đạo, hai tay nâng lên ba dương vàng bạc, đi ra ngoài. Giờ phút này, trên đường dài, từng đạo thân ảnh đội vàng chạy đến. Mọi người nhìn yên tĩnh phủ đệ, sinh lòng nghi hoặc. Như thế nào an tĩnh như vậy? Sẽ không đã thất bại đi. Đoán chừng là bị giết đi, cũng không nhìn một chút tam hợp đao hội là địa phương nào. Cái kia tống thành trước kia ở giữa chính là luyện tạng viên mãn, bây giờ đoán chừng sớm đã đột phá tiên thiên. Nghị luận âm thanh tại bốn phía quanh quẩn. Trên nóc nhà, ngồi một người mặc quần áo rách nát lao khất cái, bưng lấy cũ nát hổ lô miệng lớn uống. Khác một bên trên nóc nhà, rơi xuống một cái cụt một tay hán tử. Hai người nhìn nhau, cụt một tay hán tử một tay hành lễ, thấy qua Lâm lão tiền bối. Lao khất cái không thèm để ý vây vây tay, giơ lên trong tay hổ lô cười nói, đến một ngụm. Tiểu tử ngươi không sai, có tiền đồ, cũng rất có dạ tâm. Ngươi này tâm đao đường đi ngược lại là rất giống kiếm tông biện pháp, nghĩ đến cũng đúng trải qua cao nhân chỉ điểm. Cụt một tay hán tử đồng tử hơi co lại, trong lòng cả kinh, lắc đầu nói, đa tạ tiền bối ý tốt, kiếm rượu. Trong lòng của hắn cảm khái, không nghĩ tới liền cái này một vị đều kinh động đến. Cái bang, bang chủ, Lâm Triều Thiên. Năm đó người này tuyệt đối coi như một vị anh hùng nhân vật, chẳng qua là xưa nay địa thấp, rất ít lộ diện. Hắn tên ở dưới cái bang, cũng bất quá là tiện tay sở kiến. Không bao lâu, Trương Vĩnh Trinh ngồi xe ngựa chạy đến. Hứa Nguyên Tịnh chờ một đám huyện nha quan viên theo sát phía sau, toàn bộ khu phố trong lúc nhất thời lộ ra chật chội rất nhiều. Nhưng vào lúc này, yên lặng rất lâu cửa sân bỗng nhiên chậm rãi mở ra. Mọi người tâm thần cùng ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cửa sân. Không khí trong sân trong lúc nhất thời trở nên bắt đầu trang túc mục chú ý. Chương 41. Ông trách, Đại Minh văn nhân khí khái yên lặng cửa sân chậm rãi mở ra, đầy trời trong gió tuyết, chậm rãi đi ra vài đạo dắt nhau vịn thân ảnh. Mọi người hô hấp trong nháy mắt giống như đều đình trệ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước. Phong tuyết tản đi, mấy cái bộ khoái dắt nhau vịn đi ra, đầy người máu tươi, tóc hai bù xù, một thân vết thương, nhưng này cũng không phải là mọi người muốn gặp đến người. Tại mấy người đi ra về sau, bên trong cửa viện chậm rãi đi ra một đạo khôi ngô thân ảnh, long hành hổ bộ, bước chân trầm ổn, khí tức trầm trọng. Là hắn. Tại sao là hắn? Dĩ nhiên là hắn. Thật là hắn. Trong lúc nhất thời, phố dài bốn phía mọi người phát ra từng tiếng kinh hô. Tất cả mọi người kinh ngạc, khuôn mặt không dám tin. Trên mái hiên, dơ hổ lô lao khất cái đôi mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Trương Cuồng, tức tắc kêu kỳ lạ. Khí hải cảnh. Quanh thân mỗi giờ mỗi khắc không tại phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, đây rõ ràng là khí hải cảnh dấu hiệu. Chắc không được có lực lượng mạnh mẽ xông tới tam hợp đao hội, nguyên lai là đột phá tiên thiên cảnh. Lâm Triều Thiên trong lòng giật mình. Nếu là tiên thiên cảnh nói, vậy chẳng có gì lạ. Hắn uống miếng rượu, trong ánh mắt hiện lên một vòng thưởng thức. Bằng chứng ấy tuổi đã là khí hải cảnh, quả nhiên là lợi hại, chính là không biết người này có thể có sư thừa. Lâm Triều Thiên vốn có thu đồ đệ ý tưởng, ánh mắt một bánh trong viện, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc, phạm phải chuyện lớn như vậy, coi như hắn là huyện nha bộ khoái, cũng không cách nào tùy tiện bỏ qua. chính là một huyện bộ khoái, còn không có quyền lợi quyết định mấy trăm người sinh tử. Cụt một tay hán tử trong ánh mắt đột nhiên bắn ra ra một vòng chiến ý, hắn thiếu thất thủ cánh tay tay áo trong gió rét nhẹ nhàng cổ lay động, bay phất phới. Ngắn ngủn mấy ngày, không nghĩ tới trên giang hồ không ngờ xuất hiện nhân vật bậc này. Giống như Tống Thành loại kia nhân vật, hắn chưa bao giờ để ở trong mắt qua, nhưng trước mắt vị này huyện nha bộ đầu, lại làm hắn sinh ra chiến ý trướng cuồng. Trương Vĩnh Trinh âm thanh cũng sẽ mọi người nỗi lòng kéo về. Mọi người thấy trước cửa đứng lặng Trương Cuồng, ánh mắt phức tạp. Từ nay về sau, Trương Cuồng tên sợ là muốn triệt để từ trên giang hồ nổi danh. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng vào hôm nay phần này hành động vĩ đại, cũng đủ để lệnh vô số người xấu hổ. Trương Vĩnh Trinh nhìn thấy Trương Cuồng bình an vô sự, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, hắn đã nghe thấy phiêu tán trong không khí gây mũi mùi máu tanh, cùng với nhìn thấy cái kia đầy viện thi thể. Hắn hô hấp trì trệ. Này Trương Vĩnh Trinh trừng lớn hai mắt, chạy chậm tiến lên, đứng ở tam hợp đao hội cửa sân trước, ngơ ngác nhìn qua trong nội viện thi thể. Cắm mắt nhìn lại, đầy viện thi thể, chân cụt tay đứt tùy ý thất lạc bốn phía. Từng quả đầu người tùy ý lăn xuống bốn phía, trận mắt tròn xoe đỉnh đầu bị gió tuyết bao trùm, đông lạnh tím xanh. Nôn mẹ Trương Vĩnh Trinh sắc mặt trắng nhợt, miệng lớn nôn mửa liên tu, buổi sáng vừa ăn đồ ăn nổ ra một chỗ. Với tư cách một cái văn nhân, mặc dù hắn coi như là ngực có lòng dạ, nhưng khi nào thấy qua như thế tình cảnh, mới nghe lần đầu. Bên ngoài chàng mọi người cũng nhìn được trong viện tình cảnh, nhịn không được dùng mình một cái. Rất nhiều người nhịn không được gói ra, cũng không dám nữa nhìn trong viện cảnh tượng. Đây là toàn gia diệt môn a, toàn bộ tam hợp đao hội sợ là không có một cái nào người sống a. Trong lòng mọi người phát lên một cổ kinh hãi cảm giác. Cuối cùng là quan, còn là tuyệt thế ma đầu, mấy trăm đầu mạng người, đây chính là ngập trời đại án a. Coi như là những kia giang hồ đại đạo cũng làm không ra như thế hung tàn sự tình. Hứa Nguyên Tịnh sắc mặt tái nhợt, nhưng rất nhanh như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt vui vẻ. Mấy trăm đầu nhân mạng, Trương Cuồng, cái này tội ngươi như thế nào gánh? Trương Cuồng, Trương Vĩnh Trinh, các ngươi đã xong. Hứa Nguyên Thịnh thì thào một tiếng, quay người lặng yên lui vào trong đám người. Hắn không có lựa chọn liền ở đây bạch mặt, một là hắn sợ Trương Cuồng khởi sướng điên, liền hắn cùng một chỗ giết; hai là nơi đây Trương Vĩnh Trinh dù sao cũng là huyện tôn, coi như hắn muốn cho Trương Cuồng cài lên mũ, Trương Vĩnh Trinh cũng sẽ không đồng ý hắn phải mau chóng lên lớp giảng bài châu phủ, đem việc này chứng thực. Trương Vĩnh Trinh nổ ra một hồi lâu, mới cảm giác thư thái rất nhiều, chậm rãi đứng dậy, không dám lại đi xem trong nội viện cảnh tượng, mà là quay đầu quát: người tới, phong tỏa nơi đây, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nơi đây đều là trong núi trộm cướp, buôn bán buôn lậu muối lậu cấm vật, binh khí, cự tuyệt không nhận tội. Hôm nay ta bản huyện sai người đem tiêu diệt. Nghe thấy Trương Vĩnh Trinh nói, Trương Cuồng hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hắn biết chuyện này tính nghiêm trọng, Trương Vĩnh Trinh chuyện đó, rõ ràng là tại khiêng bên dưới chịu tội. Nếu là lúc này hắn có thể cùng chính mình phân rõ giới hạn, tối đa cũng bất quá là giáng chức quan, hoặc là điều đi nơi đó. Chỉ khi nào hắn nhận bên dưới việc này, vậy nói rõ việc này là ở hắn làm chủ bên dưới hoàn thành, hắn đều chạy không thoát chịu tội. Trương Vĩnh Trinh nghiêm nghị quát, vẫn còn chờ cái gì? Đĩa sao? Một tiếng quát chói tai lại để cho thuận theo mà đến nha dịch nhao nhao giật mình tỉnh lại, lập tức tiến lên bắt đầu phong tỏa tam hợp đao hội sân nhỏ. Vài tên nha dịch thì là bắt đầu xua tán bốn phía mọi người. Bốn phía người thấy sự tình đã thành kết cục đã định mặt, bây giờ huyện nha lại muốn phong tỏa nơi đây, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc Trương Cuồng, liền nhao nhao khởi hành rời đi. Trương Vĩnh Trinh nhìn qua đầy trời phong tuyết, đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười thoáng một phát, sau đó lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha ha. Bổn quan làm quan hơn 10 năm, tầm thường vô vi, hôm nay cuối cùng đã làm một đại sự. Khoái chăng? Chẳng qua hay. Việc này quá lớn, trong thành chết mấy trăm người là áp không được. Bọn hắn mặc dù đại bộ phận đều là lưu dân không hộ khẩu, nhưng trong đó vẫn có rất nhiều người là bổn huyện hộ tịch, cũng không phải là hương gia sơ tặc. Việc này không phải một câu cùng sơn phỉ cấu kết có thể giải quyết. Vô luận là Trương Cuồng, vẫn là hắn, cũng không có cái quyền lợi này quyết định mấy trăm người sinh tử. Tam hợp đao hội độc hại trong thành, bán cấm dược, lừa bán nhân khẩu, cưỡng chiếm ruộng tốt, hắn đã từng nghĩ tới đem trừ bỏ, lại lần lượt vấp phải trắc trở, cuối cùng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Với tư cách một huyện chi huyện, một chỗ quan phủ mẫu, đây là hắn thất trách, càng là sự bất lực của hắn. Hôm nay Trương Cuồng trừ bỏ tam hợp đao hội, cũng coi như giải quyết xong hắn một cái cọc tâm nguyện. Làm quan một nhiệm kỳ, cũng nên vì dân làm chút chuyện. Huyện tôn đại nhân, không cần như thế. Trương Cuồng từ phía sau đi tới, trường hoa dẫm nát trong tuyết, lưu lại từng đạo nhuốm máu bên chân, cùng Trương Vĩnh Trinh kể vai sát cánh đứng chung một chỗ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, vị này huyện tôn đại nhân lại sẽ nguyện ý trợ giúp hắn. Hôm nay nói ra chuyện đó, tất nhiên cùng hắn nhắc lên liên quan, việc này một khi xử lý không tốt, hắn cái này quan cũng liền khi chấm dứt. Trương Vĩnh Trinh nhìn Trương Cuồng liếc mắt, cười nói, buồn huyện quyết định, như thế nào ngươi một cái nho nhỏ bộ đầu có thể nghi vấn? Nhớ kỹ, ngươi chỉ cần nghe lệnh có thể. Trương Vĩnh Trinh âm thanh rất lớn, lớn đến xuyên thấu qua phong tuyết chuyển khắp phạm vi trăm mét. Đại Minh văn nhân, không hoàn toàn là phế vật, cũng có khí khái. Hắn đã quyết định, cũng bên dưới việc này, triều đình nếu muốn truy trách, liền truy trách hắn tốt rồi. Nói như thế nào hắn cũng là một huyện chi huyện, tối đa cũng bất quá là bãi quan lưu vong. Hắn lại nói vô cùng minh bạch, Trương Cuồng làm hết thảy, hoàn toàn là nghe xong hắn cái này huyện tôn mệnh lệnh. Chương 42. Phi Ưng trại tam hợp đao hội hủy diệt một chuyện tại trong thành nhanh chóng lên men, rất nhanh truyền lưu Vu thành bên trong. Trương Vĩnh Trinh trước tiên phái người phong tỏa tam hợp đao hội, cũng làm cho người ta truyền ra tin tức, nói tam hợp đao hội cùng sơn tặc cấu kết, âm thầm chuẩn bị cướp bóc thành trì. Mặc dù Trương Vĩnh Trinh sớm đã làm xong bị bãi quan chuẩn bị, nhưng hắn cũng không định ngồi chờ chết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chứng thực tam hợp đao hội cấu kết thổ phỉ tạo phản sự thật. Chỉ có như thế, mới có thể dẹp loạn việc này. Trong vòng một đêm, trong thành khắp nơi quán rượu, quán trà, thậm chí là thanh lâu đều tại nghị luận việc này. Trương Vĩnh Trinh càng là lấy huyện nha danh nghĩa gián hồ bố cáo, cũng phái người suốt đêm sưu tập tam hợp đao hội chứng cứ phạm tội. Hắn muốn ở phía trên tuần tra ngự sử đến đây trước đó, đem việc này chứng thực, sưu tập đến đầy đủ chứng cứ phạm tội. Hứa phủ, Hứa Nguyên Thịnh nhìn xem trong tay tin tức, cười lạnh nói, Trương Vĩnh Trinh, ngươi muốn ôm bên dưới việc này, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta xem ngươi này chi huyện phải không muốn làm. Hắn bóp nát trong tay tin tức, cười lạnh nói, không quá ba ngày, phía trên sẽ người tới, ta xem ngươi đến lúc đó còn có thủ đoạn gì nữa. Trương Vĩnh Trinh làm dễ dàng hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn đã trước một bước lên lớp giảng bài châu phủ, quan hệ song song chói vào trước mặt người. Lần này, hắn muốn cho hai người này chọn đời thoát thân không được. Hứa ra gia chủ cao mày nói, có cần hay không làm chút gì đó. Vạn nhất bọn hắn thật sự chứng thực việc này, đến lúc đó để cho bọn họ đào thoát chịu tội thì phiền toái. Yên tâm đi. Hứa Nguyên Thịnh cười lạnh nói, tam hợp đao hội những năm này tích lũy, phía trên thế nhưng là có người rất cảm thấy hứng thú. Huống chi hắn nghĩ che giấu hành vi phạm tội nào có dễ dàng như vậy, ta sớm đã âm thầm mua được nha dịch. Chỉ đợi phía trên tuần tra ngự sử vừa đến, chính là bọn họ tự kỳ. Đầy trời trong gió tuyết, cửa thành chậm rãi mở ra, một người giục ngựa từ trong thành chạy như điên mà ra. Trương Cùng giục ngựa báo táp, hắn đương nhiên không phải là vì chạy trốn, mà là chuẩn bị trở về núi, chứng thực tam hợp đao hội cấu kết sơn tặc chứng cứ. Diễn kịch tự nhiên được diễn nguyên bộ. Cùng sơn tặc cấu kết muốn có một cùng sơn tặc cấu kết tốt. Trại chủ, ngài đã trở về. Nhìn thấy Trương Cùng trở lại sơn trại, mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhao nhao xông tới. Tôn Phi dẫn mấy người tiến đến, cung kính nói, trại chủ. Trương Cùng cất bước đi về hướng tụ nghĩa đường, vừa đi vừa nói, mấy ngày nay trong núi như thế nào? Tôn Phi đi theo sau lưng, cung kính trả lời, hết thể như thường. Bây giờ trong trại lương thực sung túc, căn bản không cần ra ngoài cướp bóc. Bây giờ Đoạt Tiên trại cũng coi như mà vượt có chút tài sản, hơn nữa thực lực hùng hậu. Đúng rồi, trại chủ, lần trước chúng ta cướp giết Hứa ra người, thu hoạch một đầu bọn nhỏ. Tôn Phi tìm tay, lập tức có người mang theo một cái lồng sắt tiến đến. Trương Cùng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nói, linh hồ điêu. Nốt tại trong lồng linh hồ điêu nhìn thấy Trương Cùng, lập tức hưng phấn người lập dựng lên, hai cái chân trước khoác lên cùng một chỗ, liên tục thở dài. Ôi! Trương Cùng lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nói, vật nhỏ này trí tuệ không thấp a. Lúc trước thấy Hứa ra người cầm ra này linh hồ điêu, hắn cũng đã tâm động. Trương Cùng tiến lên mở ra lồng sắt, linh hồ điêu từ đó bay nhảy lên mà ra, thuận thế bỏ lên trên Trương Cùng bả vai, thân mật vụt vụt Trương Cùng cổ. Tôn Phi vẻ mặt ngạc nhiên, trại chủ, vật nhỏ này từ khi chúng ta mang về, đối với người nào đều là một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Mặc dù hắn rất không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn cảm thấy này linh hồ điêu đang nhìn bọn hắn thời điểm, trong ánh mắt mang theo xem thường. Cái loại này ánh mắt quá dị, lại để cho hắn nhiều lần cũng nhịn không được muốn kia cho làm thịt. Trương Cùng đưa thay sờ sờ linh hồ điêu đầu, đối với cái vật nhỏ rất là yêu thích. Hiển nhiên, vật nhỏ này linh tính vi phạm. Đàm Ngọc Giao lúc trước cũng không nói, linh hồ điêu loại này dị thú linh tính vi phạm, càng chọn chủ mà hầu, chọn khí vận thâm hậu người. Linh hồ điêu lúc trước dừng lại ở Hứa gia, cũng là bởi vì tại đây Kim huyện phạm vi, Hứa gia xem như khí vận thâm hậu người. Trương Cùng sờ lên linh hồ điêu, đi về hướng cái ghế, trầm giọng nói, Tôn Phi, ngươi đối với Phi Ưng trại hiểu rõ bao nhiêu? Tôn Phi khẽ giật mình, kinh ngạc nói, trại chủ, ngài sẽ không muốn đối với Phi Ưng trại động thủ đi. Kỳ Liên Sơn mạch bên trong, tất cả lớn nhỏ sơn trại có thật nhiều, nhưng xếp hạng hàng đầu chỉ có số ít mấy cái. Trong đó Phi Hành Ưng trại chính là một trong số đó. Tôn Phi thấp giọng nói, này Phi Ưng trại ta nghe cha ta đã từng nói qua, nghe nói này Phi Ưng trại bên trong đao thủ chừng 500, trong đó trong trại càng là có 6 chôi ghế xếp có tay vị. Nghe nói này Phi Ưng trại đại trại chủ tên là Thiết Thiên Lương, luyện được một tay ưng trảo công, tung hành Kỳ Liên Sơn mạch. Thực lực của hắn cụ thể như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta nghe ta phụ thân từng đề cập qua một điểm, nói này Thiết Thiên Lương không giống bình thường sơ tặc, như là đại tông môn xuất thân người. Trương Cùng nhẹ nhàng gõ cái ghế lan can, trong lòng có quyết định, gật đầu nói, vậy hắn diễn kịch được diễn nguyên bộ, cũng không thể thật làm cho chính mình sơn trại huynh đệ đi chịu chết. Như thế, chỉ có thể mời trong núi này chư vị huynh đệ đám bọn họ xuống núi đi bộ một vòng. Trương Cùng đứng lên nói, chuẩn bị lễ, theo ta đi Phi Ưng trại. Tôn Phi biến sắc, chần chờ nói, trại chủ, có hay không chờ một chút không có việc gì? Trương Cùng khoát tay nói, ta đều có nắm chắc. Trong Kỳ Liên Sơn thổ phỉ thực lực tuy mạnh, nhưng còn không đến mức quá mức lợi hại. Bọn hắn sở dĩ có thể chiếm giữ ở đây, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chiếm được nơi hiểm yếu lợi. Phi Ưng trại ở vào Kỳ Liên Sơn chỗ sâu, cùng bình thường sơn trại bất đồng. Phi Ưng trại địa thế hiểm yếu, chiếm cứ chi địa càng giống như một chỗ ưng truy, khi người đem xưng là ưng truy núi, bởi vậy mà được gọi là. Toàn bộ Phi Ưng trại đất đai cực kỳ rộng lớn, trong trại phong ốc chừng trên trăm ở giữa. Hàng năm trong núi từng cái tiểu sơn trại đều muốn cho Phi Ưng trại gọi giao nạp rất nhiều hiếu kính. Đây cũng là trong Kỳ Liên Sơn quy củ. Phi Ưng trại phụ cận cũng không bố có trạm gác ngầm, đây là đối với bản thân thực lực tự tin. Trương Cùng đạp trên phong tuyết, đi vào hàng rào bên ngoài. Tôn Phi vẻ mặt giật mình nói, không hổ là Phi Ưng trại, vậy mà xây dựng có tường thành. Trương Cùng ngắm nhìn bốn phía một vòng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nơi này cũng không tệ, thích hợp với tư cách Đoạt Tiên trại nhà mới chỗ. Địa thế dễ thủ khó công, dưới cao nhìn xuống, nếu là có sung túc mũi tên, chính là đến hơn ngàn người, cũng chỉ có chết thảm tại chỗ phần. Người nào? Phía trên tường thành truyền đến một tiếng quát chói tai, ngay sau đó liền có dây cùng kéo động âm thanh. Trương Cùng thản nhiên nói, Đoạt Tiên trại trại chủ tiến đến cầu kiến, có một bút lớn sinh ý báo cho trại chủ. Nghe vậy, trên mái tường mấy người vốn là sững sờ rất nhanh phát ra cười to. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ? Hắn nói có lớn sinh ý. Lan, mau cút, người nào cũng muốn gặp trại chủ. Sẽ không lăn cẩn thận ta ta mũi tên. Mấy người lớn tiếng kêu lớn đứng lên. Trại chủ, Tôn Phi thần sắc giận dữ. Trương Cuồng đôi mắt híp lại, thò tay cản lại Tôn Phi, khẽ lắc đầu, cười nhạt nói, an tâm một chút chớ vội. Tiếng nói hạ xuống lập tức, đột nhiên bắt quyền, hội tụ hạo nhiên chân khí, hóa thành khủng bố một quyền. Vâng. Trong khoảng khắc, Phi Ưng trại sơn môn phát ra một tiếng rung trời nổ mạnh, tại trong bụi mù sụp đổ nghiền nát. Trên tường mọi người tứ tán ngã xuống, đều rên không chỉ. Chương 43. Kẻ tài cao gan cũng lớn Tôn Phi trừng lớn hai mắt, nhìn xem Trương Cuồng, lại nhìn xem phá vỡ Phi Ưng trại sơn môn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này gọi là an tâm một chút chớ vội. Các loại Tôn Phi đột nhiên kịp phản ứng, giật mình nói, chân khí phóng ra ngoài. Trại chủ, ngươi đột phá tiên thiên cảnh. Tôn Phi mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Võ đạo cảnh giới hắn cũng có chỗ hiểu rõ, chân khí phóng ra ngoài đây rõ ràng là tiên tiên cảnh giới mới có thủ đoạn. Người nào dám tại ta Phi Ưng trại làm càn? Một tiếng gầm lên từ trong sơn trại truyền đến. Chỉ một thoáng, trong sơn trại lao ra một đám người, cầm trong tay sáng loáng đao thép. Đi đầu một người toàn thân dữ tợn, gân cốt mạnh mẽ, tản ra tràn đầy khí huyết. Cùng đồ. Đồng hồn hai mắt nảy sinh ác độc, quát lên một tiếng lớn, chấn động toàn trường. Hắn không nói hai lời, bộ thân thể bên trong chợt bộc phát ra một cổ mãnh liệt khí thế, bàn chân đạp mạnh, lập tức bay thẳng Trương Cuồng mà đến, bóp quyền hướng Trương Cuồng một quyền đánh đến. Trương Cuồng thần sắc lạnh nhạt, không né không tránh, đưa tay một quyền liên tiếp. Bành! Hai người hai đấm đụng nhau, hung hăng đụng vào nhau. Gió mạnh gào thét, bốn phía lập tức cắt bay đá chạy. Trương Cuồng không chút sức mẻ, áo bào cổ lay động, đồng hồn kêu lên một tiếng buồn bực, cánh tay bên trong truyền ra từng trận xương bể nát thanh âm, hướng về phía sau bay rất ra ngoài. Từ đột phá tiên thiên cảnh sau, cho dù là cùng cảnh cũng khó thắng hắn, huống chi là một vị luyện đẳng cảnh. Nếu không phải hắn thu vài phần lực lượng, một quyền này đủ để đem nổ nát. Bành! Đồng hồn bay ra 56m, trên mặt đất vừa chân đi 56m phía sau mới dừng lại. Hắn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, ngươi là người phương nào? Trương Cuồng thản nhiên nói, Đoạt Thiên Trại, Trương Cuồng. Đồng hồn dãy rủa lấy đứng dậy, nổ ra một ngụm máu tươi, che ngực, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ mạnh mẽ xông tới ta Phi Ưng Trại, y muốn như thế nào? Đồng hồn suy tư rất lâu, sửng sốt không nhớ ra được, này Đoạt Thiên Trại là cái đó tòa sơn trại. Tương đã là Đoạt Thiên Trại chẳng qua là một tòa núi nhỏ trại, tại Phi Ưng Trại loại này lớn trại trong mắt, tự nhiên không vào được Phi Ưng Trại mọi người mắt. Đến nói bút sinh ý. Trương Cuồng mỉm cười nói, hẳn là cái này là Phi Ưng Trại đạo đại khách. Đồng hồn hít sâu một hơi, thò tay ý bảo đạo, mời. Người này có thể một quyền thắng hắn, tuyệt không phải hời hợt thế hệ, cụ thể như thế nào, còn phải mời đại đương gia định đoạt. Trương Cuồng không chút nào để ý đến hắn, đi nhanh hướng vào phía trong đi đến. Tôn Phi tâm thần bất định đi theo sau lưng, thần sắc lo sợ bất an. Luyện võ trường hai bên, đứng từng vị Phi Ưng Trại đao thủ, cầm trong tay đao thép, hung thần đắc sát, toàn thân tràn đầy sát khí. Từng vị Phi Ưng Trại đao thủ đối xử lạnh nhạt nhìn Trương Cuồng. Coi như lúc trước Trương Cuồng một quyền đánh bại Lục Đương gia đồng hồn, trong con mắt của bọn họ cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Trương Cuồng âm thầm gật đầu. Không hổ là Phi Ưng Trại, phần này nội tình tuyệt không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng ra được. Nếu để cho bọn hắn phủ thêm áo giáp, chiến lực chỉ sợ không kém chút nào tinh nhuệ giáp sĩ. Vị này Phi Ưng Trại đại đương gia cũng là một cái có thủ đoạn người. Tụ nghĩa đường trước, hơn 40 vị đao thủ lập cùng hai bên, mỗi cái dáng người cường tráng, tản ra không tầm thường khí huyết. Cùng trong trại những người khác so sánh với, này hơn 40 người khí huyết hiển nhiên thâm hậu hơn. Tụ nghĩa đường bên trong, ngồi 5 người, trên một phương phủ lên hổ bị lên một trên mặt ghế, ngồi ngay ngắn một đạo thân hình khôi ngô tráng hán, hởi trần. Tại hắn trong ngực nằm hai cái thân hình ôn nhu mỹ lệ nữ tử. Tráng hán một tay xoa hai quả thiết đạm, nhắm mắt hưởng thụ lấy trong ngực hai vị nữ tử quan uy. Trong nội đường mấy người còn lại hướng ra phía ngoài xem ra, đánh giá tụ nghĩa đường bên ngoài trước cùng. Các ngươi nói tiểu tử này có thể xông qua đào sơn trận sao? Ta xem treo, hắn coi như có thể xông qua, cũng phải mất tầm thịt. Còn là chớ khinh thường, hắn đã có thể thắng được lão lục, chắc hẳn vẫn có chút thủ đoạn, nói không chừng thật có thể xông qua đâu. Ha ha, đã bao nhiêu năm, còn chưa bao giờ có người dám như thế lớn mật, mạnh mẽ xông tới ta Phi Ưng Trại. Nếu là hắn đã thất bại, coi như đầu của hắn treo lên đi thôi. Trong nội đường mấy người đều nghị luận, ai cũng không có quá đem Trường Cuồng để ở trong lòng. Tụ nghĩa đường bên trong đi ra một người, cười văn nói, vị quý khách kia, nếu muốn thấy chúng ta đại đương gia, kính xin một sông đào này núi. Nếu như không có cánh nào xông qua, liền trở về đi. Phi Ưng Trại đao sân trận, coi như là luyện tạng cảnh võ giả tùy tiện cũng không dám xông vào. Tôn Phi xem hái hùng kiếp đĩa. Trương Cuồng mắt nhìn một đám đao thủ, lắc đầu, một bước ra, đi nhanh hướng về núi đao đi đến. Trong mắt của hắn giống như không có cái kia từng thanh đao thép, thần sát thong dong, lạnh nhạt. Tại bước vào núi đao lập tức, một cổ khí thế bàng bạc từ trong cơ thể hắn lập tức phóng thích. Sóng khí nổ vang, kịch liệt sóng khí tại quanh thân xoáy lên một đạo vòng xoáy, hướng ra phía ngoài gạt ra. Tiên thiên chân khí phóng ra ngoài tại bên ngoài cơ thể, hình thành một đạo kinh khủng sóng khí. Mọi người đao thép còn chưa rơi xuống, liền bị này cổ chân khí tung bay đi ra ngoài. Bành, bành bành, như sau sủi cảo một dạng, từng cái một Phi Ưng Trại đao thủ cao cao bay lên, sau đó tứ tán rơi xuống trên mặt đất. Giờ phút này, Phi Ưng Trại tụ nghĩa đường bên trong, ngồi ngay ngắn ở bên trên đầu khôi ngô hán tử mãnh liệt mở hai mắt ra. Hắn lạnh lùng nổ ra một câu, "Thiên Thiên, nay trong Kỳ Liên Sơn, khi nào toát ra một vị tiên thiên nhân vật? Tại loại này địa phương nhỏ bé, dù là chẳng qua là một vị khí hải cảnh võ giả, cũng đã tương đối bất phàm. Coi như là toàn bộ châu phủ, cũng không hẳn là thì có bao nhiêu tiên thiên cao thủ." Thiết Thiên Ưng chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, "Khách quý đến nhà, không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Người tới, chuẩn bị tiệc rượu. Thanh âm hùng hậu truyền khắp bốn phương. Trong nội đường mấy người còn lại nhao nhao đứng dậy, vẻ mặt khiếp sợ. Tiên Tiên, cái từ ngữ này giống như một cái trọng lôi, hung hăng oanh kích tại bọn hắn trong lòng. Bọn hắn trong lòng bay lên nồng đậm ghen ghét. Toàn bộ Phi Ưng trại, cũng chỉ có Đại Đường gia một người mới là Tiên Tiên cảnh võ giả. Bọn hắn nằm mộng cũng muốn đột phá đến Tiên Tiên cảnh. Trương Cùng đi nhanh từ bên ngoài đi tới, nhìn về phía Thiết Thiên Lừng, chắp tay nói, "Đoạt Thiên trại, Trương Cùng thấy qua Thiết đại trại chủ." Nghe đại danh đã lâu, Thiết Thiên Lừng nhìn chằm chằm Trương Cùng, nhíu mày, trầm giọng nói, "Không biết các hạ xuống đây ta Phi Ưng trại, đến tụt cùng không biết có chuyện gì?" Một vị Tiên Tiên cao thủ, đến hắn Phi Ưng trại tuyệt sẽ không chỉ là vì nói chuyện hiếm. Hắn không nghĩ ra, hắn Phi Ưng trại đến tụt cùng có cái gì là đáng giá một vị Tiên Tiên cao thủ nhớ thương. Trương Cùng nhẹ giọng cười cười, nói, "Đương nhiên là cùng Thiết trại chủ nói bút sinh ý." Trương Cùng lời nói có chút dừng lại, lời nói không sợ hãi người chết không ngớt, không biết Thiết đại đương gia đối với Kim huyện thị trấn có thể cảm thấy hứng thú. Hoặc là nói, nhưng đối với trong thành cái kia mấy chục vạn lượng bạc cảm thấy hứng thú. Thiết Thiên đứng đôi mắt híp lại, sâu kín nói, "Huynh đài lời này là ý gì?" Ha ha ha. Trương Cùng cười lớn một tiếng, "Đạo, không có ý gì, chính là muốn cùng Thiết đại đương gia hợp tác, làm một lớn." Thiết Thiên đứng cau mày nói, "Một huyện thị trấn, chiếm cứ địa lợi, há lại chúng ta có thể công phá?" Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới cướp bóc những kia nhà giàu, có thể những kia nhà giàu một cái so với một nhát gan, trốn ở trong thành không đi ra. Trương Cùng trong mắt hiện lên một tia sắc bén hào quang, khóe miệng khẽ nhếch. Động tâm, không có rõ ràng cự tuyệt, nói rõ đối phương đã tâm động. Hắn lựa chọn Phi Ưng trại nguyên nhân, cũng là bởi vì 6 năm trước Phi Ưng trại từng công thành thất bại. 6 năm trước, Phi Ưng trại từng xuống núi đoạt lấy thị trấn. Trương Cùng mỉm cười nói, nếu là trong thành có nội gian đâu? Thiết Thiên Ưng đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trương Cùng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật sự? Chương 44. Đặt thành hợp tác Thiết Thiên Ưng là một cực kỳ người có dạ tâm, bằng không thì cũng sẽ không huấn luyện ra như thế một chi đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Thiết Thiên Ưng đã từng xuất lĩnh Kỳ Liên Sơn 7-8 cái sơn trại tấn công qua thị trấn, nhưng cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Như chỉ là trong thành quân coi giữ, tự nhiên không cách nào chống cự bầy phỉ, có thể trong thành còn có thế lực khắp nơi. Vì chính bọn hắn lợi ích, bọn họ là sẽ không cho phép sơn tặc vào thành. Đại Minh khai quốc hoàng đế cũng bất quá một tên ăn mày xuất thân, có thể tại trong loạn thế đoạt được thiên hạ, ta cũng không đến không thể. Thiết Thiên Ưng ánh mắt lập lòe, dĩ nhiên động tâm. Nếu có thể đoạt được trong thành thuế ruộng, đến lúc đó âm thầm chiêu binh mãi mã, nhất định có thể lệnh Phi Ưng trại thực lực lại lên một cái cấp bậc. Kiến thức Trương Cùng thực lực, mấy người còn lại giờ phút này đều không có mở miệng, mà là ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thiết Thiên Ưng. Ngọn núi này trại dù sao vẫn là Thiết Thiên Ưng làm chủ. Thiết Thiên Ưng thấp con mắt xem ra, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chớ không phải tại cầm ta nói cười. Nếu là quả thật có như thế chuyện tốt, ngươi có gì tất nhiên tới tìm ta. Mặc dù Thiết Thiên Ưng rất động tâm, nhưng hắn cũng không có bị lãi nặng choáng váng đầu óc. Hắn cũng không tin trên đời sẽ có bánh trên trời rơi xuống chuyện tốt. Trương Cuồng cười nhạt nói, Thiết đại đương gia chẳng lẽ là sợ? Thiết Thiên Ưng ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, lạnh lùng nói, lão tử còn không đến mức như thế nhát gan. Ngươi cũng không cần cầm nói đến với ta. Hôm nay nếu như ngươi nói là không ra một cái làm ta kết quả vừa lòng, này Ưng Trụy núi sẽ là của ngươi nơi táng thân. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ hùng hậu khí thế, sáng chói màu đỏ chân khí phóng ra ngoài, đáng sợ dây thép phóng xuất ra. Thiên Thiên cảnh. Từ 6 năm trước tấn công thị trấn không công mà về, Thiết Thiên Ưng liền trầm xuống tâm khổ tu võ học, cuối cùng đột phá Tiên Thiên cảnh. Trương Cuồng không sợ chút nào, cười nhạt nói, tìm Thiết đại đương gia tự nhiên là bởi vì Phi Ưng trại thực lực hùng hậu. Toàn bộ Kỳ Liên Sơn mạch trên trăm vị trại, có này quyết đoán người, cũng chỉ có Thiết đại đương gia. Một nguyên nhân khác cũng là ta bội phục Thiết đại đương gia lúc trước công thành hành động vĩ đại. Không dối gạt Thiết đại đương gia, tại hạ trong thành mưu một phần sống, vì chính là ngày hôm nay. Trương Cuồng rồi nói tiếp, Thiết đại đương gia nếu không phải tin, có thể làm cho người ta đi dò tra ta đoạt thiên trại, chúng ta cũng là này trong Kỳ Liên Sơn bảy phỉ một trong. Hắn biết Thiết Thiên Ưng băn khoăn, đơn giản chính là lo lắng hắn là triều đình phái tới gian tế, nghĩ muốn đưa bọn hắn lừa gạt xuống núi, sau đó một lần hành động hủy diệt. Ưng Trụy núi dễ thủ khó công, có 500 người, đủ để chống cự 20003000 người thiên công. Triều đình đóng quân thống lĩnh hiển nhiên sẽ không tướng sĩ binh tính mệnh lãng phí ở tiêu diệt bọn hắn phía trên. Coi như thật sự có triều đình binh mã đến tấn công núi, bọn hắn cũng có thể từ Ưng Trụy núi phía sau núi rút lui, trốn vào Kỳ Liên Sơn chỗ sâu. Kỳ Liên Sơn mạch diện tích lãnh thổ bao la, trên vạn người giáp khắp nơi đi, liền chút bọn nước đều nhấc lên không đứng dậy. Thiết Thiên Ưng cũng không cảm thấy Trương Cùng sẽ ở loại chuyện này bên trên lừa gạt mình. Đường đường một vị tiên tiên cường giả, hoàn toàn không cần phải làm loại sự tình này, huống chi chính như hắn theo như lời, việc này chỉ cần hắn nghĩ tra, hoàn toàn có thể tra đi ra. Thiết Thiên Ưng nhìn về phía Trương Cùng, ngựa khí tốt lên rất nhiều, việc này quá lớn, chúng ta còn được thương lượng một phen làm tiếp quyết định. Mời tới trước hậu đường nghỉ ngơi, ta đã sai người chuẩn bị nhắm rượu đồ ăn. Trương Cùng cũng không nóng nảy, tùy ý vừa chắp tay, liền đi theo Phi Ưng trại người tiến về trước hậu đường. Đợi Trương Cùng sau khi rời đi, Thiết Thiên Ưng mới nhìn hướng trong nội đường mấy người, hỏi, việc này các ngươi thấy thế nào? Một cái trên mặt giữ lại mặt sẹo nam tử lập tức đạo, cảm thấy đến việc này có thể thực hiện. Trong thành những cái này phú thương có thể có tiền nhiều hơn, nếu là có thể đã đoạt bọn hắn, thực lực của chúng ta lập tức có thể mở rộng gấp ba. Có tiền có lương thực, tự nhiên có người nguyện ý đầu nhập vào. Trái lại, liền cơm đều ăn không đủ no, ai còn nguyện ý đi theo ngươi? Không sai, bằng ta Phi Ưng trại thực lực, chỉ cần có thể vào thành, còn không phải từ chúng ta làm chủ. Thiết Thiên Ưng ngón trỏ nhẹ nhàng đập cái ghế lan can, quay đầu nhìn về phía bên phải một vị bạch y áo đạo nam tử, hỏi, tứ đương gia, ngươi thấy thế nào? Tại Phi Ưng trại mọi người ở trong, hắn tín nhiệm nhất chính là tứ đương gia Tô Tú Kiệt. Không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là bởi vì đối phương trí tuệ. Mọi người đều biết, sơn tặc đều là không có văn hóa gì, chữ to cũng không nhận thức mấy cái, chém chém người coi như cũng được, để cho bọn họ động não gần, là thật chính là khó khăn. Tô Tú Kiệt từng là tư thục giáo viên dạy học, Phi Ưng trại có ngày hôm nay quy mô, không thể thiếu hắn bảy mưu tinh kế. Thiết Thiên Ưng có chuyện gì cũng nguyện ý tìm hắn thương lượng. Tô Tú Kiệt cầm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động, ngước mắt nhìn về phía Thiết Thiên Ưng, mỉm cười nói, "Này muốn xem đại đương gia ngài đến tuột cùng có nghĩ làm muốn. Như trong thành có người tiếp ứng, việc này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Bất quá cũng phải phòng bị, hắn đem chúng ta bán đi, người này tuyệt đối lén gạt đi cái gì. Tấn công thị trấn không phải một chuyện nhỏ, triều đình nếu là biết được, tất nhiên tức giận, cho nên chúng ta lần này không thể đánh Phi Ưng trại cờ hiệu." "Cái gì? Không cần Phi Ưng trại cờ hiệu, người nào có thể biết việc này là chúng ta làm?" Tô Tú Kiệt vừa dứt lời, trong nội đường mấy người lập tức mở miệng phản bác. Nói hưu nói vượng. "Tô Tú Kiệt, ngươi cũng quá nhát gan, bằng chúng ta Phi Ưng trại thực lực, còn dùng sợ những cái này phế vật quan quân sao?" Trong lòng bọn họ, làm ra chuyện lớn như vậy, khẳng định phải lại để cho thiên hạ đều biết được mới đúng, như thế tất nhiên có thể chiêu mộ đến càng nhiều nữa người. Phi Ưng trại mọi người cũng liền chỉ có đối với Thiết Thiên Ưng tin phục, nhưng đối với Tô Tú Kiệt, lòng vẫn còn bất mãn. Tô Tú Kiệt khẽ lắc đầu, nội tâm thầm than, một đám ngu xuẩn a, chưa đủ cùng nưu. Tô Tú Kiệt nội tâm xem thường, mặt ngoài nhưng là cười ha hả nói, nếu là đánh ra thanh danh, vậy cũng thì phiền toái. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Thiết Thiên Ưng, cười nói, người này không phải nói hắn đến từ Đoạt Thiên trại sao? Đến lúc đó chỉ cần phái một đội người tiến về trước Đoạt Thiên trại, mắt hắn cũng không dám có cái gì mờ ám. Đồng thời, chúng ta cũng có thể làm cho người ta miêu tả hắn bức họa, việc này sau khi kết thúc làm cho người ta trong thành bất chấp mọi thứ truyền bá, đến lúc đó triều đình ánh mắt tự nhiên cũng sẽ ở trên người hắn. Thiết Thiên Ưng lập tức vỗ tay cười to, tốt, cứ như vậy làm. Thiết Thiên Ưng nhìn về phía Tô Tú Kiệt, trầm giọng nói, trông coi Đoạt Thiên trại sự tình liền giao cho ngươi rồi. Thiết Thiên Ưng đứng lên nói, đi, chúng ta đi bồi bồi vị quý khách kia. Lúc này, trên quan đạo, một cổ xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Xe ngựa bốn phía có một vị mặc đen nhanh áo giáp binh sĩ đi theo, một nhóm chừng hơn trăm người. Cờ sĩ theo gió tung bay. Một chuyến này trăm người giáp sĩ khí phách phi phàm, cũng không bình thường đóng quân, hiển nhiên đều là tinh nhuệ. Trong xe ngựa ngồi hai vị thân xuyên quan phục nam tử, ngồi đối diện nhau, một người tay nâng một cuốn sách, một người khác trong tay nắm lấy một phong mật tín. Linh Huyền huynh, ngươi đối với Kim huyện sự tình thấy thế nào? Tay nâng mật tín nam tử nhìn về phía đối diện tay nâng quyển sách nam tử. Hắn đến từ SS tỉnh để hình án sát sứ thi, lần này phụ mệnh tiến đến điều tra Kim huyện một án. Giang hồ tranh đấu mà thôi. Nói cho cùng, điều này cũng bất quá chính là một chuyện nhỏ, thật muốn coi như, hắn cũng coi như có công. Nhưng này quan trường sự tình, nào có đơn giản như vậy. Giám sát ngự sử Mẫn Hán Văn cười nạo một tiếng, lắc đầu, thản nhiên nói, trái phải bất quá là một cái chi huyện, quái thì trách hắn ngăn cản người khác đường. Cũng coi như hắn xui xẻo. Giám sát ngự sử mặc dù chỉ là một cái thất phẩm quan, nhưng tay cầm quyền cao, vị ti quan trọng, không thể khinh thường. Bọn hắn phóng ra ngoài một chỗ, rất nhiều ngự sử sớm đã cùng địa phương quan viên thông đồng cùng một chỗ. Hắn đột nhiên nở nụ cười thoáng một phát, thản nhiên nói, dù sao là Bạch Kiểm công lao. Chương 45. Ra vai phủ đầu Phi Ưng trại, Thiết Thiên Ưng vẻ mặt tươi cười tiêu sái vào hậu đường, nhiệt tình chắp tay nói, lại để cho huynh đài đợi lâu. Thiết Thiên Ưng mắt nhìn trái phải, lớn tiếng nói, người tới, còn không mau đi chuẩn bị kỹ càng rượu. Hôm nay ta muốn cùng Trương huynh đệ nâng ly một phen. Trương Cổ giơ chén rượu, cười nhạt nói, Thiết đại đương gia khách khí. Xem ra Thiết đại đương gia trong lòng là đã có quyết định. Ha ha. Thiết Thiên Ưng cười lớn một tiếng, gật đầu nói, không sai, ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác. Hắn lời nói xoay chuyển, đột nhiên cười ha hả nói, bất quá ta nghĩ phái người đi đắc trại nhìn xem, chẳng biết có được không. Trương Cuồng ánh mắt hơi trầm xuống, ngước mắt mắt nhìn sắc mặt lạnh lùng mọi người, cười nói, tự nhiên có thể thực hiện. Sảng khoái. Thiết Thiên Ưng hô, đến, đến, huynh đệ, ngồi xuống nói. Lần này tấn công thị trấn, còn cần thật tốt thương lượng một phen. Từ Phi Ưng trại rời đi, Thiết Thiên Ưng phái người lao thẳng đến bọn hắn đưa tiên núi. Trại chủ, lại để cho Phi Ưng trại người đi chúng ta sơn trại, có thể hay không quá mức mạo hiểm. Tôn Phi lúc trước một mực không dám chen vào nói, bây giờ rời đi Phi Ưng trại, cuối cùng nhịn không được nói ra dấu ở trong lòng mình nói. Trại chủ, chúng ta thật muốn tấn công thị trấn sao? Trên mặt hắn hiện lên một tia tâm thần bất định, chần chờ nói, đây chính là mất đầu Chu Cựu tộc tội lớn a. Trương Cùng nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, khi sơn tặc sẽ không mất đầu sao? Ngươi có cựu tộc sao? Tôn Phi sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Hắn trước kia tại trong thành tư thuộc đọc qua sách, tại trong sơn trại sinh hoạt thời gian cũng không nhiều, trong lúc nhất thời quên, hắn bây giờ đã là từng tên một phó kỳ thật sơn tặc. Sơn tặc là một phi pháp chức nghiệp, càng là cái mất đầu chức nghiệp. Đến mức cựu tộc, hắn tổng cộng liền một cái cha, bây giờ đã chôn ở trong đất, tự nhiên không có gì cựu tộc. Trương Cùng đạp trên phong tuyết hướng dưới núi đi đến, bình tĩnh nói, Phi Ưng trại phái người đi chúng ta sơn trại, bất quá là nghĩ coi đây là tay cầm đến uy hiếp ta mà thôi. Các ngươi chính là Phi Ưng trại người chất. Chuyện này song phương tâm đều biết rõ ràng, nhưng ai cũng không có công khai nói ra. Tôn Phi biến sắc, trại chủ, vậy làm sao bây giờ? Trương Cùng dưới chân bộ pháp nhanh gần, thản nhiên nói, bất quá bọn hắn phân không ra bao nhiêu người, trông coi người cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Càng lợi hại người, cũng là cần ăn uống. Tôn Phi đột nhiên kịp phản ứng, trên mặt lộ ra âm hiểm dáng tươi cười, lập tức nói, trại chủ sáng suốt, hắn đã biết nên làm như thế nào. Trương Cuồng từ sơn trại rời đi, không dám có chút trì hoãn, suốt đêm trở về Kim huyện thị trấn. Nghe nói Trương Cuồng trở lại huyện nhà, Trương Vĩnh Trinh liền đội vàng tìm tới. sự tình phiền toái. Trương Vĩnh Trinh sắc mặt rất trầm trọng, thấp giọng nói, ta đã nhận được tin tức, lần này đề hình án sát sứ ti người cùng tuần tra ngự sử đều đến. Đây là hắn nhờ quan hệ, hỏi tại châu phủ cùng trường có được tin tức. Kim huyện sự tình, kỳ thật nói tới có thể lớn có thể nhỏ, nhưng bây giờ đề hình án sát sứ ti cùng tuần tra ngự sử đều tới, hiện nhiên người đến không có ý tốt. Nói cho cùng, việc này là tiêu diệt trong thành bang hội, xem như một chuyện tốt, nhưng sợ nhất chính là có người mượn cơ hội gây chuyện. Nói cho cùng, hay là bởi vì hắn tại trong triều không người, nếu là trong triều có người, làm sao đến mức đến hôm nay trình độ như vậy? Ngươi đi đi. Trương Vĩnh Trinh trầm giọng nói, ta sẽ thư một phòng, ngươi đi Sương Nguyên huyện nhậm chức, ta cùng với Sương Nguyên huyện lệnh tình bạn cố chi. Đến mức thân phận của ngươi vấn đề, ta sẽ đem hủy diệt, từ đó trên đời này sẽ không còn ngươi này cá nhân. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn đã quyết định khiêng bên dưới chuyện này. Trương Cung lắc đầu cười nói, đại nhân cần gì như thế bi quan? Nói không chừng phía trên đại nhân sẽ rõ xem xét vật nhỏ đâu. Trương Vĩnh Trinh khoẹt miệng co lại, bất đắc dĩ cười khổ. Nhìn rõ mọi việc, chỉ mong đi. Trương Vĩnh Trinh thấy Trương Cung chủ ý đã định, lắc đầu, khẽ thở dài, hy vọng ngươi sẽ không hối hận đi. Hôm sau, đề hình án sát sứ ti một đoàn người tiến vào thị trấn. Đoàn người này vừa mới vào thành, Trương Vĩnh Trinh liền thu đến tin tức. Hắn không dám chút nào lãnh đạm, vội vàng xuất lĩnh Kim huyện toàn thể quan viên tại nha môn trước nên đón. Hứa Nguyên Thịnh đám người cũng ở trong đó. Trên đường dài, một hàng binh sĩ chậm rãi đi đến, sau đó chia làm tại hai bên. Trương Vĩnh Trinh sửa sang lại quan bảo, đi lên trước, cất cao giọng nói, Kim huyện chi huyện Trương Vĩnh Trinh mang theo Kim huyện toàn thể quan viên thấy qua thượng quan. Xe ngựa chậm rãi đứng ở huyện nha môn trước. Sau một lúc lâu, hai vị thân xuyên quan phục nam tử từ trên xe ngựa đi xuống. Ngụy Đình nhẹ nhàng phủi phủi quan phục, ngẩng đầu nhìn hướng Trương Vĩnh Trinh, ngựa khí lãnh đạm, lớn mặt Trương Vĩnh Trinh, ngươi có biết tội của ngươi không? Trương Vĩnh Trinh biến sắc. Hắn biết người đến không có ý tốt, lại không nghĩ rằng người này thứ nhất là sẽ hỏi tội. Trương Vĩnh Trinh chắp tay nói, kính xin thượng quan minh bày ra, hạ quan thật sự không biết ta phạm vào tội gì. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, coi như không biết rõ tình hình. Phần đông huyện nha quan lại cũng là một mặt giật mình, trong mắt hiện lên một vòng lo lắng. Dù sao bọn hắn cũng không phải quá sạch sẽ, nếu là đề hình án sát sứ ti người thật sự hỏi tội đứng lên, bọn hắn cũng là chịu tội khó thoát. Hứa Nguyên Thịnh nét miệng lên, lộ ra một vòng cười lạnh. Trương Vĩnh Trinh, Trương Cuồng, ta cũng muốn nhìn xem, lần này các ngươi còn có cái gì biện pháp? Ngụy Đình lạnh lùng cười cười, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Hán tử trong lòng ngực lấy ra một chồng thư tín, âm thanh lạnh lùng nói, những thứ này đều là tố giác thơ của ngươi. Ngươi dung túng thủ hạ xem mạng người như cỏ rác, phải bị tội gì? Trương Vĩnh Trinh mắt nhìn thư tín, trong lòng dĩ nhiên đoán được, đây là ai số lượng? Nội tâm của hắn than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, hạ quan hắn vừa muốn mở miệng, liền bị một giọng nói đột nhiên cắt ngang. Đại nhân minh giám, chúng ta huyện tôn ngày đó là ở tiêu diệt, trong thành bang phái tam hợp đao hội cùng ngoại thành sơn tặc cấu kết, ý đồ mưu phản, may mắn được huyện tôn đại nhân phát hiện, mệnh ta trở đem tiêu diệt. Người này trong thành tất cả mọi người biết được, tam hợp đao hội cùng sơn tặc cấu kết một chuyện, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Trương Vĩnh Trinh thần sắc khẽ biến, tự nhiên biết đây là ai âm thanh, vội vàng quay đầu lại sông Trương Cuồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy người kia rõ ràng chính là hướng về phía việc này đến, lại thế nào khả năng tin vào Trương Cuồng nói? Như tra ra việc này giả bộ, bọn hắn bất quá là một chuyến tay không, nhưng nếu tra ra cái gì, chính là một cái công lớn. Trương Cuồng giờ phút này đứng ra, chỉ sẽ hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, dẫn lửa thiêu thân. Ngụy Đình quay đầu hướng về Trương Cuồng xem ra, đôi mắt híp lại, lạnh lùng nói, làm cản. Ngươi tính toán cái thứ gì? Bổn quan nói chuyện, ai bảo ngươi xem bảo? Trên đường tới bên trên, bọn hắn đối với Kim huyện sự tỉnh thì có đã qua giải, tự nhiên không khó đoán ra Trương Cuồng thân phận. Ngụy Đình đánh trong đáy lòng xem thường Trương Cuồng bực này thô bị võ phu, có chút võ công thì như thế nào? Triều đình đại quân tiếp cận, coi như là những cái này đại tông môn cũng không ngoan ngoãn. Trương Vĩnh Trinh sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, đại nhân thứ tội, đầy tớ không kiến thức, không hiểu được nói chuyện. Ngụy Đình lạnh lùng nói, để cho ngươi nói chuyện sao? Trương Vĩnh Trinh sắc mặt chỉ trệ. Trương Cuồng đôi mắt híp lại, trong mắt hiện ra một vòng sát ý. Chương 46. Giải thích ngươi không nghe, chỉ có thể tiễn đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Không khí trong sân lập tức trở nên vi diệu đứng lên. Mọi người câm như hến, đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát. Bất quá một đám quan viên cũng đều đã nhìn ra, này đề hình án sát sứ ti thượng quan rõ ràng chính là hướng về phía Trương Vĩnh Trinh đến. Nghĩ đến mấy ngày trước sự tình, bọn hắn trong lòng giật mình. Mọi người theo bản năng đem ánh mắt đầu hướng Hứa Nguyên Thịnh, nhao nhao suy đoán, cuối cùng là không phải Hứa Nguyên Thịnh thủ bút. Như quả nhiên là Hứa Nguyên Thịnh thủ bút, cái này chi huyện vị cũng liền nên thay. Hứa Nguyên Thịnh lưu đồ chi huyện vị, cũng không phải một ngày hai ngày. Hai ngày trước chi huyện chết, cùng Hứa gia thoát không được quan hệ, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Hứa Nguyên Thịnh mới không thể ngồi trên chi huyện vị trí. Giám sát ngự sử mắt nhìn Trương Cuồng, cười nhạt nói, một cái huyện nha bộ khoái, không biết không trách đi. Hắn tuy là tại thay Trương Điên cùng nói chuyện, nhưng ai cũng nghe được ra hắn trong lời nói khinh bỉ chi ý hương giá võ phu, tự cho là tại đây một huyện chi địa có vài phần bổn sự, có há biết thiên địa rộng. Trương Vĩnh Trinh với tư cách một huyện chi huyện bị người trước mặt mọi người nhục nhã, nhưng là liên tục cười theo, là hạ quan lắm miệng, mong rằng thượng quan thứ tội. Là hạ quan lãnh đạo bất lực, nhưng hắn nói cũng đúng sự thật. Chuyện này đó chính là tam hợp đao hội cấu kết sơ tặc, ý đồ tạo phản, bổn huyện lúc này mới phái người đem tiêu diệt lớn mật. Ngụy Đình lạnh lùng nói, ngươi vẫn còn ngụy biện, cùng sơn tặc cấu kết. Đã cùng sơn tặc cấu kết, cái kia sơn tặc lại tại nơi nào? Việc này chỉ sợ là ngươi vì đào thoát chịu tội, lăng không lưu hại a. Hứa Nguyên Thừa, ngươi tới nói. Hứa Nguyên Thịnh từ phía sau đi ra, đáy mắt hiện lên một vòng ý cười, chắp tay nói, hồi đại nhân, ngày đó chính là này Trương Cuồng tàn sát mấy trăm người, tuyệt không sơn tặc công thành. Hạ quan mặc dù cùng Trương huyện thừa tình bạn cố chi, nhưng là không có khả năng đi bao che sự tình. Ngụy Đình lạnh lùng cười cười, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Vĩnh Trinh, còn không nhận tội sao? Trương Vĩnh Trinh sắc mặt chỉ trệ, hắn như thế nào không biết, hôm nay hai cái vị này rõ ràng chính là nghĩ ép buộc hắn nhận tội. Lấy Lôi Đình thủ đoạn, gọn gàng mà linh hoạt đem hắn quy định sát tội, liền lật lại bản án khả năng đều không có. Ngụy Đình ngước mắt nhìn về phía Trương Vĩnh Trinh, âm thanh lạnh lùng nói, bổn quan nếu như tới đây, đích thị là đã nắm giữ chứng cứ. Nếu như ngươi là sớm làm nhận tội đền tội, bổn quan còn có thể hướng triều đình thỉnh cầu khoan dung ngươi thân tộc, nếu không đưa tới bệ hạ Lôi Đình chi nộ, ngươi phải biết hậu quả. Trương Vĩnh Trinh sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Hắn trở thành hơn 20 năm chi huyện, cũng không phải ngu xuẩn, như thế nào nghe không ra Ngụy Đình chuyện đó bên trong ý uy hiếp. Nếu là hắn cố ý không là, loại kia lợi hắn, chính là toàn tộc diệt hết kết cục. Đến mức bệ hạ dơ lên cao kinh thành, như thế nào lại biết được tại đây nho nhỏ một huyện chi địa chuyện phát sinh. Ngụy Đình mắt nhìn Trương Cuồng, cười lạnh một tiếng, phất phất tay, "Lão, người tới, trước đem cái này xem kỷ luật như không cuồng đồ nắm bắt. Đến mức chân tướng như thế nào, bổn quan sẽ tự định đoạt." Tiếng nói hạ xuống, hộ tống mà đến một đám binh sĩ lập tức tiến lên, khí thế mười phần. Trương Cuồng đôi mắt híp lại, đột nhiên một bước về phía trước bước ra. "Vâng." Hầu như lập tức, sáu gã giáp sĩ liền bị khủng bố chân khí tung bay đi ra ngoài, bay ra ngoài 56 mét xa, từng cái một thổ huyết không chỉ. Trương Vĩnh Trinh biến sắc, Trương Cuồng làm cản. Ngụy Đình hai hàng lông mày một dữ tợn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lớn mật cùng đồ, dám chống lại lệnh bắt. Ngươi còn đem triều đình uy nghiêm để ở trong mắt. Nắm bắt. Nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Hắn ước gì Trương Cuồng phản kháng, như thế chỉ cần đem chém giết, liền có thể đem này án định chết. Dân đen chính là dân đen. Vô tri, ngu xuẩn. Hứa Nguyên Thịnh giờ phút này nghĩ cất tiếng cười to. Ngu xuẩn. Trương Cuồng động thủ đang cùng hắn ý. Giết. Giết. Uống. Chỉ một thoáng, bốn phía giáp sĩ nhao nhao rút ra binh khí, kết thành chiến trận, hùng hổ đánh tới. Sắc bén dao lóe ra lạnh như băng sáng bóng. Hàn mang trướng mắt. Bọn họ đều là vệ sở tinh nhuệ sĩ tốt, thân kinh bách chiến, trải qua chân chính chiến tranh. Vô hình, Trương Cuồng quanh thân bộc phát ra một cổ khí thế hung hãn. Mãnh liệt hào hùng sóng khí tại hắn quanh thân phóng thích bộc phát, xoáy lên tầng tầng sóng khí. Mãnh liệt hào hùng, hung lệ ánh mắt bị hù trong lòng mọi người run lên. Coi như là một đám giáp sĩ, cũng là trong lòng run lên, có loại đối mặt trên chiến trường cái loại này bách nhân chạm mãnh tướng cảm giác. Ngụy Đình nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, cũng còn đang đợi cái gì? Đem hắn nắm bắt. Trương Cuồng bước chân đạp mạnh, như mãnh hổ hạ sơn, thẳng hướng một đám binh sĩ. Khí huyết bộc phát. Trương Cuồng vẻ mặt hung tướng, phát ra một tiếng âm điệu mạnh mẽ gầm lên, các ngươi đã vội vã muốn chết, vậy tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Trái phải cũng bất quá tiếp tục trở về núi bên trong tiếp tục làm hắn sơn đại vương. Trường qua binh khí rơi vào trên người của hắn, phát ra đinh đinh đang đang âm thanh, khó làm thương tổn mảy may. Bốn phía giáp sĩ sắc mặt cũng biến. Trương Cuồng tiện tay một quyền đánh ra, trực tiếp đem phía trước một cái giáp sĩ ngực quanh nát bấy, bạo tạc nổ tung ra một đoàn huyết vũ. Trở tay túm lấy một người binh khí trong tay, thân ảnh như mũi tên rời cùng, nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, sáng chói ánh đao sáng lên. Mọi người trong con mắt sáng lên một vòng màu trắng rừng rực đao ảnh. Thân hình của hắn nhảy vào chiến trận ở trong, tựa như mãnh hổ vào bầy cừu, không người là thứ nhất hợp địch nhân. Phù phù, phù phù, phù phù. Từng quả đỉnh đầu phóng lên trời. Hơn 10 giáp sĩ bị một đao từ trên xuống dưới chia làm hai nửa, lục phủ ngũ tạng, ruột tất cả đều rơi đầy đất. Huyết vũ bay tán loạn. Ngắn ngủn mấy tức, trên trăm tên giáp sĩ liền chết rồi một nửa. Nguyên bản lời thề son sắt Ngụy Đình sắc mặt đại biến, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nhanh, bắt lấy hắn, nắm bắt cái này thật tử. Ngụy Đình gấp giọng giống to, thần sắc lo lắng. Trương Vĩnh Trinh, cái này là thuộc hạ của ngươi sao? Còn không mau lại để cho hắn thúc thủ chịu trói, ngươi muốn bị tru diệt cửu tộc sao? Ngụy Đình hướng về phía Trương Vĩnh Trinh gào thét. Trương Vĩnh Trinh sắc mặt trắng bệch, hít sâu một hơi, phối hợp la lớn, Trương Cuồng, mau dừng tay, mau dừng tay, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Trương Vĩnh Trinh hô to, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra được, hắn căn bản không có lại để cho Trương Vĩnh Trinh dừng lại ý tứ. Trương Vĩnh Trinh đáy lòng cũng là nhẫn nhịn một cổ hỏa. Dựa vào cái gì? Bọn hắn rõ ràng là có công bên người, bây giờ lại lạc được dạng này một cái kết cục. Nếu như không cho hắn sống khá giả, cái kia tất cả mọi người khác sống khá giả. Hôm nay những người này rõ ràng chính là nghĩ cầm hắn đi khi tiến thân giai. Dù sao trái phải cũng bất quá là một cái chết, hắn cũng lười để ý tới. Đáy lòng của mọi người bay lên thấy lạnh cả người, toàn thân nhịn không được run rẩy. Ngụy Đình ngoài mạnh trong yếu giận dữ hét, "Trương Vĩnh Trinh, ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi có thể có nghĩ tới hậu quả?" Nhìn xem từng cái một giáp sĩ chết ở trước mắt, đáy lòng của hắn cuối cùng cảm nhận được sợ hãi. Phong tử, hoàn toàn chính là một người điên, đều là một đám phong tử. Bành. Nhưng vào lúc này, phương xa trên bầu trời bay lên một đạo sáng chói pháo hoa, ở trên trời nổ tung. Trông thấy bầu trời phía trên nổ tung pháo hoa, mọi người cho đã mắt nghi hoặc. Trương Cuồng khẽ miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười. Đã bắt đầu. Không bao lâu, một gã nha dịch cưỡi ngựa từ khu phố một bên chạy tới, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Không xong. Sơn tặc. Sơn tặc. Bên ngoài có thiệt nhiều sơn tặc. Sơn tặc công thành. Nghe xong chuyện đó, lập tức mọi người sắc mặt đại biến. Thật sự có sơn tặc. Đang lúc mọi người phân thần tế, Trương Cuồng đột nhiên đại sát tứ phương, từ phần đông giáp sĩ bên trong mở một đường máu. Máu tươi điên cuồng biểu. Trương Cuồng lập tức tới gần Ngụy Đình trước người. Ngụy Đình đồng tử mãnh liệt co rụt lại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ mơn dạng, ngươi muốn làm cái gì? Trương Cuồng trường đao trong tay vượt qua đặt ở Ngụy Đình trên cổ họng, mỉm cười nói, sơn tặc công thành, đại nhân xuất lĩnh một đám quan viên lực chống đỡ sơn tặc, bất hạnh bị sơn tặc giết chết, ngươi cảm thấy thế nào?
Ngươi suy.
Trương Cuồng trường đao trong tay mãnh liệt khẽ kéo, một viên trường lớn hai mắt đỉnh đầu lập tức bay lên.
Chương 47.
Trong thành đại loạn, Ngụy Đình đỉnh đầu phóng lên trời, vẩy ra máu tươi đổ một bên Mẫn Hãn Văn một thân. Ấm áp máu tươi bắn tung tóe tại hắn trên mặt, Mẫn Hãn Văn ngây người tại chỗ, hai mắt vô thần. Mọi người sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ.
Điên rồi,
thật sự điên rồi. Hắn dám giết để hình án sát sứ Ti Thượng Quan, nếu là vào triều đình biết được, đây chính là Chu Cựu tộc tội lớn. Chỉ có Hứa Nguyên Thịnh sắc mặt đại biến, sắc mặt bá thoáng một phát, trở nên trắng bệch. Hắn không ngu ngốc, chứ cùng liền đề hình án sát sứ Ti Thượng Quan cũng dám giết, vậy còn sẽ quan tâm bọn hắn sao? Cái tên điên này là muốn đưa bọn hắn đều diệt khẩu. Nghĩ đến đây, Hứa Nguyên Thịnh toàn thân run rẩy, nhịn không được hét lớn, "Nhanh,
chạy
đi. Cái gì sơn tặc công thành? Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình, đề hình án sát sứ Ti Quan vừa tới, sơn tặc sẽ tới công thành. Chỉ có một khả năng, này sơn tặc căn bản chính là Trương Cuồng đưa tới." Trương Cuồng cười lạnh một tiếng, trở tay đem trong tay đao thêm ném.
Phốc phốc.
Hứa Nguyên Thịnh vừa chạy hai bước, liền bị một thanh đao xuyên tim mà qua. Ôi ôi, Hứa Nguyên Thịnh trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy hối hận. Không phải hối hận đưa tới để hình án sát sứ Ti người, mà là hối hận vì sao không thể sớm một chút giết Trương Cuồng.
Bành.
Hứa Nguyên Thịnh thi thể trùng trùng điệp điệp ngã nhào trên đất, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi. Trương Cuồng vỗ nhẹ nhẹ Mẫn Hãn Văn, vị này giám sát ngự sử bả vai, mỉm cười nói, "Đại nhân, đừng sợ,
không đau."
Mẫn Hãn Văn sắc mặt trắng bệnh, gấp giọng nói,
"Tha,
tha mạng,
thả ta,
ta có thể thay ngươi làm chứng." Trương Cuồng nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt nói, "Tốt." Mẫn Hãn Văn sắc mặt vui vẻ, tiếng nói hạ xuống lập tức, Trương Cuồng đột nhiên đưa tay, một cái cổ tay chặt chém trúng Mẫn Hãn Văn cổ họng, răng rác một tiếng, Mẫn Hãn Văn đỉnh đầu vô lực rủ xuống xuống. Trương Cuồng nhấc chân trùng trùng điệp điệp tại mặt đất đập mạnh.
"Oanh!"
Đại địa run rẩy, từng thanh thất lạc binh khí lăng không bay lên. Chân khí bỗng nhiên phóng thích, hóa thành một đạo vô hình sóng xung kích.
Chiu u,
xiu xiu, từng thanh binh khí tựa như sắc bén mũi tên, hướng về mọi người kích xạ mà đi. Chỉ một thoáng, trong tràng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết không chỉ. Từng cái một thân ảnh liên tiếp ngã xuống, máu chảy thành sông. Trương Vĩnh Trinh run run thoáng một phát, phục hồi tinh thần lại, run giọng nói, Trương Cuồng hắn ha to miệng, muốn nói chút gì đó, lại không biết nên nói cái gì. Trương Cuồng mũi chân nhẹ nhàng một điểm, thả người nhảy lên, đưa tay một nhiếp, cầm chặt hai cán trường thương. Một điểm hàn mang tới trước, thương ra như rồng. 6-7 binh sĩ bị nhất thương xuyên thủng bộ thân thể, máu tươi điên cuồng tung tóe. Không bao lâu, trong tràng ngoại trừ Trương Cuồng cùng Trương Vĩnh Trinh bên ngoài, lại không một người đứng thẳng. Trương Cuồng tiện tay đem đao vứt bỏ, đi lên trước vô vô Trương Vĩnh Trinh bả vai, nhẹ giọng cười nói, "Huyền Tôn, ngài nên tổ chức bọn bộ khoái chống cự sơn tặc." Sơn tặc cùng hung cực ác, tàn nhẫn sát hại đề hình án sát sứ Ti Thượng Quan cùng giám sát ngự sử, đại nhân, lúc này nên ngài ra mặt. Chỉ cần dẹp loạn sơn tặc họa, ta tin tưởng đích thị là một cái công lớn. Trương Vĩnh Trinh khẽ miệng co lại.
"Sơn tặc?
Ta xem ngươi ngược lại là rất giống sơn tặc." Cả huyện nha quan lại, hơi có chút thân phận, cơ bản đều bị giết cái sạch sẽ. Bây giờ cũng chỉ còn lại có hắn và một ít lục phòng lại thành viên. Trương Vĩnh Trinh trần trờ nói, chỉ dựa vào huyện nha bộ khoái, có thể chống cự sơn tặc sao? Không phải hắn xem thường huyện nha bộ khoái, mà là hắn cảm thấy nếu như những kia sơn tặc dám can đảm công thành, tất nhiên không phải là hời hợt thế hệ, huyện nha nhân thủ còn là quá ít. Trương Cuồng cười nói, huyện tôn hẳn là quên, chúng ta còn có tiêu diệt đội. Hơn nữa trong thành còn có rất nhiều thực lực, cũng có thể đem tổ chức. Trương Vĩnh Trinh thở dài, bây giờ hắn cũng không cố bên trên suy nghĩ nhiều như vậy, vội vàng quay người tiến về trước huyện nha, bắt đầu tổ chức huyện nha người. Trương Cuồng thì là khởi hành chạy tới cửa thành phương hướng. Phi Ưng Trại mặc dù đánh vào trong thành, nhưng bọn hắn nhân số dù sao có hạn, một khi vào thành, thế tất sẽ phân tán ra đến. Hơn 500 người coi như toàn bộ đến, tán lạc tại trong thành, một đội người cũng chính là hơn 10 người. Thị trấn cửa thành phương hướng, giờ phút này sớm đã loạn làm một đoàn. Trên đường phố Phi Ưng Trại sơn tặc phóng ngựa chạy như điên, phân biệt chạy về phía trong thành mấy cái đại gia tộc cùng đại thương hộ. Trương Cuồng đã sớm cùng Phi Ưng Trại đại đương gia Thiết Tiên Ưng thỏa đàm, Phi Ưng Trại vào thành, mục tiêu chính là trong thành mấy cái đại gia tộc cùng đại phú thương lượng. Bình thường dân chúng coi như đoạt nhiều hơn nữa, cũng đoạt không có bao nhiêu bạc. Trong thành mấy cái đại gia tộc mặc dù xông về phía trước một nhà, đều có thể để cho bọn họ kiếm đầy buồn đầy bát. Bọn hắn vào thành thời gian có hạn, một khi ở lâu, triều đình đóng quân đến một lần, chính là muốn đi cũng đi không hết. Trên tường thành, từ Thiết Tiên Ưng tự mình dẫn người đóng giữ. Cửa thành là mấu chốt, nếu là một khi có người chiếm cứ tường thành, phong tỏa cửa thành, đến lúc đó coi như đã đoạt đầy đủ thuế ruộng, cũng sẽ bị người đoạn hậu đường. Thiết Thiên Ưng với tư cách Phi Ưng Trại đại đương gia, biết rõ điểm này. Phương phủ, Phương gia là trong thành tam gia một trong, mặc dù không bằng Hứa gia, nhưng là xem như nội tình thâm hậu, tổ tiên có người quan đến ngũ phẩm. Sơn tặc vào thành, một đám sơn tặc mục tiêu chính là Phương gia. Phương phủ bên ngoài, vây quanh trên trăm tên sơn tặc. Cầm đầu đúng là Phi Ưng Trại tam đương gia, Ác Ưng Trang Hổ. Hắn vai khiêng một đôi thép dòng truy bạn, tọa hạ cưỡi một thất áo đen mã. Mấy cái sơn tặc khiêng cự mục, không ngừng đụng chạm lấy Phương phủ đại môn. Phương phủ ở trong, sớm đã loạn thành một đoàn. Phương phủ hạ nhân nữ quyến trốn ở trong phòng lạnh run, bọn hạ nhân cầm lấy nông cụ, côn gỗ. Chỉ có mười mấy cái hộ viện cầm trong tay đao thép, vũ khí canh giữ ở trước cổng chính. Đang lúc mọi người phía sau, đứng một vị dáng người hơi có vẻ mập mạp, phú thương cách ăn mặc trung niên nam tử, một thân quần áo đẹp đẽ quý giá phi phàm. Người này đúng là Phương gia gia chủ, Phương Mạc Lâm. Trong thành Hứa gia trầm dầm quan trường, mà Phương gia thì là kinh thương, lấy kinh thương làm giàu. Phương Mạc Lâm biết rõ sơn tặc đáng sợ, lớn tiếng nói, đều đừng sợ, giữ vững vị trí đại môn. Hôm nay ở đây mỗi người phần thưởng 100 lượng hoàng kim. Phương gia tài đại khí thô, hoàn toàn trở ra khỏi cái giá tiền này. Tiền tài động nhân tâm, nghe xong 100 lượng hoàng kim, lúc trước còn thần sắc tâm thần bất định trong mắt mọi người lập tức nhiều hơn vài phần chiến ý. Một gã thể phách cường tráng nam tử quát, lao ra yên tâm, có chúng ta tại, sơn tặc mơ tưởng tiến vào một bước. Tiếng nói hạ xuống lập tức, phủ viện đại môn liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vang, gỗ lim đại môn lom xuống dưới một cái thật sâu hố to. Phủ đệ bên ngoài, Trang Hổ thả người nhảy xuống ngựa, dơ lên cao truy bạc hướng về cửa phủ hung hăng nện xuống. Vang, dây đắc cửa sân cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, triệt để nghiền nát ra. Bụi mù văng khắp nơi. Trang Hổ cầm trong tay truy bạc, nhai răng cười bước vào trong nội viện, giết. Một tên cũng không để lại. Một cái chính là phá cửa, cũng muốn ngăn trở ta. Trong mắt của hắn tràn đầy tham lam, đã sớm nghe nói trong thành mấy cái này đại gia tộc phú quả thực chảy mỡ. Các minh đệ, thả đoạn. Trang Hổ đại cười dài giống. Giết. Ha ha, giết a. Chặt bọn hắn. Bên ngoài phủ rất nhiều sơn tặc mặt mũi tràn đầy hưng phấn sát nhập trong nội viện, cùng trong nội viện hộ vệ chém giết cùng một chỗ. Những hộ vệ này mặc dù cũng có võ công bên người, nhưng sơn tặc khí thế hùng hùng, hơn nữa nhân số phần đông, trong tràng thế cục rất nhanh liền bảy biện ra nghiêng về đúng một bên xu thế. Trang Hổ dẫm trận tại chỗ tiến lên, truy bạc làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, đem hai cái hộ viện nện bay ra ngoài, thổ huyết bay ngược. Phương Mạc Lâm sắc mặt đại biến, mang theo mấy cái hộ viện cuống quýt lui về phía sau. Một ít hạ nhân bị hù cột côn gỗ, quay người bỏ chạy. Đạp đạp. Nhưng vào lúc này, bên ngoài phủ truyền đến móng ngựa tiếng nổ vang. Một thất liệt mã từ bên ngoài phủ đội vàng chạy tới. Trang Hổ nhìn thấy người tới, kinh ngạc nói, "Là ngươi?" "Không sai, chính là ta." Lớn mật sơ tặc, vậy mà vào thành cướp bóc, phải bị tội gì? Trương Cuồng vận chuyển chất khí, bộc phát ra một tiếng gầm lên, lớn tiếng dọa người. Hầu như đồng thời, hắn thả người từ lập tức bay ra, kéo dài qua 56 mét, đi vào Trang Hổ trước người. Người tại Trang Hổ kinh ngạc trong ánh mắt, một quyền đánh vào bộ ngực của hắn. Ẩn chứa mấy vạn cân lực lượng đột nhiên bộc phát. Oeng! Trang Hổ cả người bay ngược mà ra, thân người cong lại đụng vào vách tường, hơn phân nửa thân thể khảm vào tường đến, triệt để khí tuyệt. Nguyên điểm 80 lấy hắn bây giờ lực lượng, cho dù khí hải cảnh võ giả, cũng khó ngăn cản hắn một quyền. Hộ tống Trang Hổ mà đến phần Đông Sơn tặc sắc mặt đại biến. Giết hắn, thay Tam Đường ra báo thủ. Sơn tặc bên trong truyền đến hô to âm thanh. Sáp nhập trong nội viện phần Đông Sơn tặc hướng về Trương Cuồng đối diện đánh tới. Ha ha, đến đây đi. Trương Cuồng không sợ chút nào, cười một tiếng dài, thả người sáp nhập bảy phỉ bên trong. Hắn luyện được một thân kim trung cháo đao thương bất nhập, bình thường đao kiếm rơi vào trên thân, cũng chỉ là lưu lại một đạo nhẹ nhàng mà đấn. Trương Cuồng bên ngoài thân quanh thân màu vàng kim nhạt sáng bóng lưu chuyển. Đương, theo một tiếng kim trung nổ vang vang lên, hắn quanh thân hiện ra một phương màu vàng trung lớn phát tướng. Đương đương, lưỡi mát tiếng va chạm liên tiếp vang lên, sao hỏa vang khắp nơi. Kim trung pháp tướng chỉ là lao thân thể của mọi người mà qua, liền đưa bọn hắn đánh bay đi ra ngoài, gân cốt đứt đoạn. Phương Mạc Lâm sắc mặt vui vẻ. Trương Bộ Đầu nhìn thấy Trương Cuồng, trong lòng của hắn lập tức mừng rỡ đứng lên. Ngày đó Tam Hợp Đao Hội sự tình, hắn cũng là người chứng kiến. Đây chính là đánh chết Tam Hợp Đao Hội hội chủ, đường đường tiên thiên cường giả ngon nhân. Được cứu rồi, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Phương Mạc Lâm trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn, vô vô chính mình run rẩy hai chân, không ngừng làm lấy hít sâu, bình phục tâm cảnh. Trương Cuồng nhét đến một thanh đao, sát nhập chúng phỉ bên trong, đại khai sát giới. Không bao lâu, một đám sơn tặc liền bị giết can đảm đều đức, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thất kinh hướng về bốn phía chạy tứ tán. Trương Cuồng đuổi sát mà lên, từng cái đem giải quyết. Phương phủ trong ngoài, chạy đến một chỗ thi thể, máu tươi tại mặt đất hội tụ thành từng cái một tiểu huyết vũng hố. Phương Mạc Lâm tại mấy cái hộ viện nâng bên dưới đi lên trước, ôm quyền nói, đa tạ Trương Bộ Đầu ân cứu mạng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận tại tiếp theo bái. Phương Mạc Lâm thật sâu bái. Khách khí. Tiêu diệt vốn là chúng ta bộ khoái phân nội sự tình, chỗ chức trách. Trương Cuồng dẫn theo đao, ý vị thâm trường cười nói, nghe qua Phương gia phú giáp một phương, những sơn tặc này chắc hẳn cũng là nghe xong việc này. Phương gia chủ, lần này vào thành sơn tặc cũng không ít, còn là muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Bản bộ đầu còn muốn đi nơi khác, sẽ không làm phiền. Sơn tặc vào thành, ta tiêu diệt đội bây giờ cũng bận rộn không đến, càng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Phương Mạc Lâm biến sắc, cái gì? Hắn nhìn xem Trương Cuồng, ánh mắt lóe lên, cố nén đau lòng, mở miệng nói, Trương Bộ Đầu xin chờ một chút. Phương Mạc Lâm nhìn về phía một bên quản gia, đạo, nhanh đi, lấy 1.000, một vạn lượng cho Trương Bộ Đầu. Hắn không phải kẻ ngu dốt, một khi sơn tặc sát nhập phương phủ, coi như là có nhiều hơn nữa ngân lượng cũng không giữ được, đều ném đi tính mệnh. Một vạn lượng, mua toàn bộ phương phủ toàn bộ thân gia, giá trị. Trương Cuồng lông mày phong dương lên, lắc đầu nói, Phương gia chủ, tiêu diệt vốn là Trương Mộ chỗ chức trách, không cần như thế. Không không. Phương Mạc Lâm bội hỏi, coi như là Phương Mạc đối với chư vị huyện nha bộ khoái cùng nha dịch một phen tâm ý. Trương Bộ Đầu đã cứu ta cả nhà tính mệnh, chính là bạc lại được coi là cái gì? Chỉ chốc lát, quản gia liền lấy 10 cái 1.000 lượng ngân phiếu. Phương Mạc Lâm thò tay tiếp nhận ngân phiếu, hai tay hiện lên cho Trương Cuồng, tính xin nhất định nhận lấy. Trương Bộ Đầu nếu là còn có bất luận cái gì cần hỗ trợ chỗ, cứ việc báo cho. Vô luận là xuất tiền còn là xuất lực, ta Phương gia định sẽ không keo kiệt sắc. Phương Mạc Lâm là thương nhân xuất thân, làm người linh hoạt, biết rõ quan trường sự tình. Ai cũng không dám cam đoan, vị này mạnh mẽ xông tới Tam Hợp Đao Hội, lấy một mình lực lượng hủy diệt toàn bộ Tam Hợp Đao Hội huyện nha bộ đầu, có thể hay không trình diễn một hồi quan biến thành phỉ sự tình. Hắn một người liền diệt 100 người sơn tặc, vậy bằng bây giờ Phương gia điểm ấy người, hoàn toàn chưa đủ nhìn. Với tư cách trong thành một trong tam đại gia tộc, Phương gia tự nhiên không chỉ như vậy chọn người, nhưng đại đa số Phương gia hộ vệ đều đi theo thương đội rời đi, lưu tại trong phủ chẳng qua là số ít. Dưới loại tình huống này, bỏ qua ít tiền tài lại được coi là cái gì? Huống chi vừa mới Trương Cùng nói rất rõ ràng, lần này vào thành sơn tặc tuyệt không ít. Trương Cùng túi đầu một bánh ngân phiếu, cười nói, cái kia Trương Mỗ liền từ chối thì bất kính. Phương gia chủ không cần phải lo lắng, chung quanh đây sơn tặc đều đã bị quét sạch, huyện tôn đại nhân đã tổ chức huyện nha bộ khoái cùng nha dịch bắt đầu thanh lý sơn tặc. Hắn biết Phương Mạc Lâm đang lo lắng cái gì, nguyên bản ý định trực tiếp đem Phương gia cho đã đoạn, nhưng nếu như Phương gia biết điều như vậy, cũng không cần phải. Trương Cùng tung người lên ngựa, dùng ngựa ra phương phủ, thẳng đến thành đông. Đưa mắt nhìn Trương Cùng rời đi, Phương Mạc Lâm lúc này mới thở phào thở ra một hơi. Gia chủ, ngài vì sao phải cho hắn ngân lượng? Hắn một cái bộ khoái, một vạn lượng cũng quá nhiều đi. Lúc này, đi theo ở bên cạnh quản gia bỗng nhiên mở miệng. Ba. Phương Mạc Lâm trở tay chính là một bàn tay, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết chớ liên lụy Phương gia. Ngươi biết cái gì? Một vạn lượng, ngươi mệnh giá trị một vạn lượng sao? Quản gia đỏ mặt, một câu cũng không dám nhiều lời. Phương Mạc Lâm âm thanh lạnh lùng nói, đều thất thần làm gì, còn không mau đem nơi đây thu thập sạch sẽ. Đem đại môn một lần nữa chắn đứng lên. Mọi người vội vàng thu thập. Trương Cùng rời đi Phương phủ về sau, liền thẳng đến thành đông. Thành đông là mấy cái phú thương, cùng với trong thành tam đại gia một trong trung gia nơi ở đến mức thành nam cùng thành bắc, hắn cũng không lo lắng, thành nam có mã bang tại, chỉ dựa vào sơn tặc điểm này người, không nhất định có thể thắng được mã bang. Nếu là bọn họ toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, nói không chừng còn có thể thắng qua mã bang. Trung gia, trung phủ bên trong, sơn tặc đã đánh vào trung phủ, cùng trung phủ hộ vệ chém giết cùng một chỗ. Trung phủ hộ viện lực lượng rõ ràng muốn mạnh hơn rất nhiều, dù sao trung gia cùng bổn huyện điện sứ quan hệ thâm hậu. Một huyện điện sứ trưởng quản lấy huyện nha bộ khoái nha dịch, mà bổn huyện điện sứ xuất thân trung gia thực lực tất nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Trung phủ bên trong, tiếng kêu một mảnh, phần đông sơn tặc hưng phấn hướng về trong phủ đánh tới. Bây giờ trung phủ đã triệt để loạn thành một đoàn. Chương 48. Trên đời này chỉ có ngu xuẩn sẽ chết các huynh đệ, giết a. Xông đi bảo, nữ nhân, tiền tài đều là chúng ta. Trong nội viện, một cái cầm trong tay đầu hổ trường đao, mặt mũi tràn đầy vết sẹo nam tử hưng phấn giống to. Hắn đưa tay một đao liền sẽ một cái chuông hộ viện chém thành hai khúc, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Người này đúng là phi ưng trại ngũ đương gia, huyết ưng lư đảo. Người này luyện được một thân ma công, lấy máu người luyện công, một khi giết đứng lên người đến, hoàn toàn sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái. Ha ha, giết a, giết. Lư đảo gào thét lớn thẳng hướng trung gia hộ viện, trường đao luyện bổ, đem hai người chặn ngang chặt đứt. Trung gia hộ viện chết thì chết, trốn thì trốn đã không có nhiều người, chỉ có số lượng không nhiều lắm mấy người vẫn còn kiên trì. Trung gia đại đường trước, đứng trung gia một đám dòng chính. Phía trước nhất một người là một hơn 60 tuổi lão giả, đúng là trung gia gia chủ, Trung Tu. Người này lúc tuổi còn trẻ cũng là luyện võ qua, chẳng qua là già rồi về sau khí huyết trượt, công lực sớm đã không lớn bằng lúc trước. Chỉ có đột nhiên tiên tiên về sau, mới có thể khóa lại bản thân khí huyết, phòng ngừa khí huyết tiết ra ngoài, bảo tồn bản thân chiến lực. Nhanh, cầu viện. Hướng trong thành mấy nhà cầu viện. Với tư cách từng nhà chủ, Trung Tu biết rõ hắn phải ở đây, nếu không toàn bộ trung gia tan tác sẽ nhanh hơn. Trung Tu vẻ mặt sợ hãi. Cuối cùng là ở đâu ra sơn tặc, chiến lực như thế cường hãn. Mấu chốt bọn hắn lại là như thế nào tiến vào trong thành, thủ thành đều là ngu ngốc sao? Vậy mà để cho cái này sơn tặc đánh vào trong thành. Phế vật. Tất cả đều là một đám phế vật. Trung Tu thấp giọng tức giận mắng một tiếng, gấp giọng nói, đi, đi mau. Đưa bọn hắn ngăn lại. Một đám trung gia hộ viện trong lòng ân cần thăm hỏi Trung Tu tổ tông 18 đời. Ngăn đón. Này còn thế nào ngăn đón? Chỉ bằng bọn hắn như vậy cho người, căn bản ngăn không được bọn này cùng hung cực các sơn tặc. Mấy phút nhà hộ viện quay người bỏ chạy, không còn cùng sơn tặc chém giết. Bọn hắn dù sao cũng là có võ công bên người, thật sự muốn đi, coi như phi ưng trại người người đông thế mạnh, cũng khó có thể toàn bộ lưu lại. Khốn kiếp. Đều là một đám khốn kiếp. Trung Tu liên tục tức giận mắng. Đã không có trung phủ hộ viện chống cự, một đám sơn tặc triệt để đã mất đi cố kỵ. Giết a. Phù phù. Phốc phốc. Trung gia mấy cái nam đinh bị sơn tặc vây đánh mà lên, loạn đao chém chết. Mấy cái sơn tặc bắt lấy ẩn nút trung gia nữ quyến, hưng phấn xé nổi lên y phục của các nàng. Trung Tu mang người chật vật chạy thủ mạng, nhưng đối mặt sơn tặc người đông thế mạnh, căn bản không thể nào có thể trốn. Trung Tu cắn răng, quỳ xuống, tha mạng. Các vị, ta nguyện ý dâng lên toàn bộ tiền tài, kính xin lưu cả nhà của ta một mạng. Các ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn. Lư Đào cầm trong tay cự đao, cất bước đi tới, cười gần nói, giết ngươi, tiền đều là chúng ta. Hắn giơ lên cự đao, muốn chém xuống. Nhưng vào lúc này, bên ngoài phủ truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Âm thanh chói tai đang lúc mọi người bên tai nổ vang, tựa như một cái sét đánh tại bên người, rung chuyển trời đất. Một cây trường thương từ bên ngoài phủ đánh tới, ẩn chứa hào hùng kinh lực, liên tục quán thông 7-8 cái sơ tặc, đâm vào Lư Đào trường đao phía trên, chấn hắn miệng hổ băng liệt, bộ thân thể nhoáng một cái. Lư Đào biến sắc, trung trung điệp điệp trên mặt đất đập mạnh, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Bên ngoài phủ, Trương Cùng dục ngựa chạy như bay mà vào, lăng không bay lên rơi vào đỉnh viện ở trong. Trong thiên địa sáng lên một vòng sáng chói ánh đao. Ánh đao lập lòe, từng cái một sơn tặc ngã xuống trong vũng máu. Trương Cùng một thân áo bào bị máu tươi nhuộm dần, áo bào vạt áo giữ lại vết máu. Răng rắc. Trong tay đao thép phát ra một tiếng giòn vang, triệt để nứt vỡ ra. Trương Cùng tiện tay vứt bỏ, đưa tay chân khí bộc phát, dẫn dắt đến một thanh trường đao, thân ảnh như đạn pháo rơi vào bầy phỉ bên trong. Lư Đào đồng tử co rụt lại, phẫn nộ quát, khốn kiếp, ngươi không nói tín dụ. Chúng ta đại đương gia tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ngày đó Trương Cuồng tiến về trước Phi Ưng trại, mọi người đã gặp mặt, Lư Đào mặc dù làm việc điên cuồng, nhưng là không phải thật sự phong tử. Hắn liếc mắt liền nhận ra, người này đúng là ngày đó trèo lên trại người. Trương Cuồng vận chuyển chân khí, phát ra một tiếng âm điệu mạnh mẽ lôi đình uống, lớn mật sơ tặc, vậy mà vào thành cướp bóc, tội đáng chết vạn lần. Tiếng nói vang lên lập tức, hắn dưới bàn chân mãnh liệt bộc phát ra một cổ hào hùng lực lượng. Oeng! Trên mặt đất gạch xanh nứt vỡ nổ, đá vụn bay ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Trương Cuồng thân thể thoáng một phát liền bao phủ tại quần quần trần lãng bên trong, thấy không rõ bóng người. Lư Đào chợt cảm thấy sởn hết cả gai ốc, còn không đợi hắn có chỗ phản ứng, cũng cảm giác ngược truyền đến một cổ kịch liệt đau nhức, cảm giác đau đớn truyền khắp lục phủ ngũ tạng, mang tất cả toàn thân. Phúc. Lư Đào miệng lớn ho ra máu, sắc mặt hoảng sợ, bị Trương Cuồng cho một tay giơ lên, toàn bộ thân hình không tự chủ được run rẩy. Ngươi chúng ta trại chủ không tha cho ngươi. Lư Đào sắc mặt thống khổ, nghiến răng nghiến lợi giống to. Trương Cuồng nắm giơ Lư Đào, sau đó đem mãnh liệt ném khởi, thả người nhảy lên, lăng không bay đạp hạ xuống. Oeng. Lư Đào thân thể tựa như lưu tinh rơi vào đại địa, lập tức chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn tung tóe. Còn dư lại sơn tặc thấy tình cảnh này, bị hù quay người bỏ chạy. Trương Cuồng cười lạnh một tiếng, đi nhanh đuổi theo, cầm trong tay song đao, điên cuồng chém giết, như chém dưa thái rau. Không ra chỉ chốc lát, trong tràng liền lại không một cái sơn tặc đứng thẳng. Trung gia mọi người nhìn qua khắp nơi sơn tặc thi thể, lập tức thở phào thở ra một hơi, mặt mũi tràn đầy may mắn. Được cứu trợ, chúng ta được cứu trợ. Ô ô một ít trung gia nữ quyến kích động ôm ở cùng một chỗ, nhịn không được khóc lớn lên. Người đưa ta nhi tử mệnh đến. Sơn tặc vào thành, các ngươi những này bộ khoái đang làm gì đó? Nhưng vào lúc này, một người mặc cẩm y phu nhân bỗng nhiên bỏ ra, chỉ vào Trương Cuồng hô to. Nàng tóc rối bù, quần áo rách rưới, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Trương Cuồng. Người đưa ta nhi tử mệnh đến. Phu nhân vừa định thò tay đi kéo Trương Cuồng quần áo, Trương Cuồng nhưng là trước nàng một bước tránh thoát đến. Trương Cuồng lạnh lùng nói, việc này là sơn tặc gây nên, cùng ta có quan hệ gì đâu? Nay chung nhà trước kia bức người cửa nát nhà tan, cô nhi quả mẫu lưu lạc đầu đường, bây giờ đến chính mình, ngược lại giả trang ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Trương Cuồng đã sớm đối với thành này bên trong gia tộc có hiểu rõ. Lúc này, Trung gia chủ đi lên trước, chắp tay nói, đa tạ Trương bộ đầu xuất thủ tương trợ. Tiện nội lô mãng, kính xin mụ bái. Trương Cuồng lắc đầu, nói, nếu như không có việc gì, cái kia Trương mỗ liền đi trước. Hắn xuất thủ cứu rút, hoàn toàn là vì giết người diệt khẩu. Mấy cái này đại gia tộc hút mồ hôi nước mắt nhân dân, không biết làm bao nhiêu chuyện xấu, chết chưa hết tội. Chấm đã. Trung gia chủ nhẹ giọng dò hỏi, Trương bộ đầu, không biết cũng biết này sơn tặc là chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn cũng nghẹn một đoàn lửa giận. Trung tu người giả mà thành tinh, vừa mới một màn hắn chính là để ở trong mắt. Trương Cuồng tuyệt đối cùng những sơn tặc này có quan hệ, nếu không vừa mới những kia sơn tặc tuyệt sẽ không cái kia phó thần sắc. Trương Cuồng đôi mắt híp lại, quay người nhìn Trung gia gia chủ. Không biết. Trung tu cười cười, dàn môi trên mặt lộ ra lão hồ ly giống như dáng tươi cười. Trung tu ý vị thâm trường nói, Trương bộ đầu tựa hồ nhận ra vừa mới những kia sơn tặc. Có này tay cầm tại, hắn cũng không tin, này Trương Cuồng còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trương Cuồng nhẹ giọng thở dài, sâu kín nói, trên đời này luôn luôn những người này, tự cho là đúng, ra vẻ thông minh. Biết không? Trên đời này người tốt sẽ không chết, người xấu cũng sẽ không chết. Chỉ có kẻ ngu dốt mới có thể chết. Trương Cuồng lời nói lạnh như băng đến cực điểm. Cuối cùng một nói xong bên dưới, bốn phía khí lưu đột nhiên gào thét, trưởng lên xuống bên dưới, Trung gia chủ đầu trực tiếp bị một trưởng đánh tiến vào ổ bụng ở trong. Chương 49. Cẩm Y Liễu vệ trung phủ đột nhiên lâm vào tĩnh mịch bên trong. Mọi người sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn trước mắt một màn. Trương Cuồng dẫn theo đao, cười nhạt nói, "Chư vị, xin lỗi. Quái thì trách nhà các ngươi chủ quá ngu xuẩn." Nghe vậy, cả người bầy triệt để đại loạn, toàn bộ điên cuồng chạy trốn. Trương Cuồng thả người nhảy ra, giơ tay chém xuống, không ngừng thu gặt lấy Trung gia mọi người tính mệnh. Trung phủ người ước hiếp dân chúng, sẽ không mấy cái là oan uổng. Bọn hắn nếu như hưởng tụ lấy Trung phủ hết thảy, coi như không lên oan uổng. Đây cũng là hắn lúc trước cùng Phi Ưng trại có này ước định một trong những nguyên nhân. Hắn người phụ trách mở ra cửa thành, cũng phụ trách giải quyết trên tường thành thủ vệ. Phi Ưng trại chỉ cướp bóc trong thành mấy đại gia tộc. Thiết Thiên Ưng vì vào thành, cũng liền đã đáp ứng việc này, huống chi hắn cũng rõ ràng, bình thường dân chúng đoạt nhiều hơn nữa, cũng không có bao nhiêu chất béo. Cửa thành nghi cải, Phi Ưng trại sơn tặc hầu như không cần tốn nhiều sức liền tiến vào trong thành. Cả huyện nha nội có bao nhiêu bản án là trạng cáo Trung gia người, bất quá là bởi vì Trung gia thế lớn, lúc này mới bị cưỡng chế xuống dưới. Trung gia có một vị huyện nha bốn thanh tay, lại cùng Hứa gia giao hảo, tại trong thành căn cơ thâm hậu, dân chúng chính là lòng có câu oán hận, cũng không dám làm cái gì. Tha mạng, theo chúng ta không liên quan a, ta làm bị cũng sẽ không bỏ qua ngươi Trương Cuồng, ngươi sẽ không sợ triều đình vấn trách sao? Lão phu nếu là chết, ta nhất định phải cả nhà ngươi chôn cùng. Từng tiếng chất vấn tiếng giống giận dữ tại trong đình viện vang lên. Đám người từng cái kinh hoàng, trong ngày thường cao cao tại thượng rất nhiều đại nhân vật, giờ phút này nhưng là chật vật chạy thủ mạng, càng có người bị hủ tiểu trong quần. Trương Cuồng tiện tay một quyền, trực tiếp đem một người đánh bạo toái, huyết vũ vẩy ra. Trung trung điệp điệp đập mạnh, trên mặt đất gạch đá nghiền nát, lăng không bay lên vô số đá vụn. Chân khí bộc phát, hóa thành từng đạo lưu quang kích xạ mà ra. Toàn bộ trung phủ đại viện, chỉ chốc lát đã là thây ngang khắp đồng, thi thể khắp nơi, trong không khí đều tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Trương Cuồng thả người nhảy lên mã, dùng ngựa ra trung phủ. Cửa thành, tường cao phía trên, Phi Ưng trại đại trại chủ Thiết Thiên Ưng đại mã kim đao ngồi trên đầu tường, dưới thành là một đám Phi Ưng trại sơ tặc. Cửa thành là mấu chốt chi địa, cho nên Thiết Thiên Ưng tự mình tọa trấn gác. Trên đường dài, Trương Cuồng dục ngựa mà đến, lập tức đưa tới một đám sơn tặc cảnh giác. Thiết Thiên đứng nước mắt nhìn thoáng qua, phất tay ý bảo mọi người buông binh khí. "Xoé gì?" Trương Cuồng kéo một cái dây cương, đứng tại trước cửa thành. Thiết Thiên đứng thả người từ trên tường thành nhảy xuống, nhìn xem Trương Cuồng, cười nhạt nói, "Trương huynh đệ, sao ngươi lại tới đây?" Hắn mắt nhìn Trương Cuồng trên người bộ khoái quần áo, nhiều hứng thú nói, "Nguyên lai Trương huynh đệ là huyện nha bộ đầu, thất kính, thất kính." Từ người này có thể làm cho mở ra cửa thành, là hắn biết Trương Cuồng thân phận định không đơn giản. Chẳng qua là không nghĩ tới Trương Cuồng sẽ là huyện nha bộ đầu. Ha ha. Trương Cuồng cũng thả người nhảy xuống ngựa, cười lớn một tiếng, "Đạo, bất quá là một thân phận mà thôi." Thiết Thiên Lương hiếu kỳ nói, "Trương huynh đệ tới đây là?" Trương Cuồng cười nói, "Không có gì, chẳng qua là đến xem." Thiết Thiên Lương gật đầu, cười nói, "Lần này ngược lại là muốn may mắn mà có Trương huynh đệ. Về sau có chuyện gì Trương huynh đệ chỉ cần thông báo một tiếng, thiết nào đó tất nhiên tiến đến." Thiết Thiên Lương ha ha cười cười, mảy may không có sách đập vào Trương Cuồng cờ hiệu vào thành sự tình. Tốt, Trương Cuồng gật đầu đáp ứng. "Đại đương gia." "Không xong." Nhưng vào lúc này, phố dài một gã sơn tặc dục ngựa vào tới, phóng ngựa chạy như điên, lớn tiếng nói, "Đại đương gia, tứ đương gia bọn hắn đều bị giết." Thiết Thiên Lương mãnh liệt mở hai mắt ra, trong mắt tuôn ra một đoàn hung lệ sắc bén ánh mắt. Cả người hắn tản mát ra vô cùng hung hãn khí thế. Phi Ưng Trại những người khác tuy nói không phải tiên tiến cảnh, nhưng mỗi cái cũng đều là luyện tạm đại thành, lại có trên trăm danh thủ bên dưới đi theo, người bình thường căn bản không phải là kia đối thủ. Có thể giết bọn hắn, người này tuyệt không phải bình thường. Hẳn là cái kia mấy đại trong thế lực còn có cái gì nhân vật lợi hại. Ngay trong nháy mắt này, Trương Cuồng trong mắt bộc phát ra sắc cơ. Hắn bóp quyền vận chuyển toàn thân chân khí cùng khí huyết, mãnh liệt một quyền đánh sát đi ra ngoài. Thiết Thiên Ưng đột nhiên biến đổi, biết vậy nên phía sau tóc gáy dựng đứng. Không tốt. Thiết Thiên Ưng vừa mới sinh ra phản ứng, chỉ thấy Trương Cuồng đã một quyền đánh đến, một quyền kiếp như một tòa núi nhỏ đánh tới. Bốn phía khí lưu phần phật rồi văng lên. Thiết Thiên Ưng đội vàng tầm đó, chỉ có thể nâng lên hai tay ngăn cản. Oanh! Tựa như một viên như đạn tháo, Thiết Thiên Ưng thân ảnh bị một quyền đánh bay ra ngoài, nhấc lên quần quần khí lưu. Hộ thể chân khí bị oanh hầu như nghiền nát. Hắn hộ thể chân khí giống như là tầng một chụp lồng thủy tinh, tại Trương Cuồng bạo lực nghiền ép phía dưới, sáng tối chập chờn, sau đó bành một tiếng nổ bùng, xương cốt trong cơ thể phát ra đùng đùng tiếng vang. Phốc! Thiết Thiên Ưng phun ra một ngụm máu tươi, phẫn nộ trừng mắt Trương Cuồng, lạnh lùng nói, "Là ngươi?" Trương Cuồng hai chân trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, mặt đất nổ nát vụn, thân ảnh bạo trùng mà lên, lại lần nữa đánh tới, như một đầu hùng mãnh dã thú. "Ha ha ha. Thiết đại đương gia thật bản lãnh, đón thêm ta một quyền." Khốn kiếp. Thiết Thiên Ưng giận tím mặt, trong lòng sinh ra vô hạn lửa giận, chợt quát lên, "Ta giết ngươi!" Hắn toàn thân bay lên một cổ màu đen chân khí, năm ngón tay mở ra, kình phong pha không, hướng về Trương Cuồng chụp tới. Thiếu Lâm Long chào thủ, hung hãn chân khí lưu chuyển tại ngón giữa, giống như dao long lao xuống mà đến. Hai người cứng rắn hung hãn một kích. Bành, Trương Cuồng bộ thân thể nhoáng một cái, trên cánh tay toát ra sao hỏa. Thiết Thiên Lương đồng tử co rụt lại. Kim Trung Cháo, hắn xuất thân Thiếu Lâm, đã từng là Thiếu Lâm tục gia đệ tử, tự nhiên nhận được, này khổ luyện công pháp chính là Thiếu Lâm Kim Trung Cháo. Có thể hắn chỗ sử dụng chính là Thiếu Lâm Long chào thủ, chuyên phá khổ luyện, bình thường khổ luyện căn bản không cách nào chống cự. Trương Cuồng cười lớn một tiếng, lần nữa đập mạnh, mượn mặt đất lực phản chấn, bạo bật lên, nhào tới. Thiết Thiên Lương tự tin nguyên nhân chính là hắn chỗ luyện Thiếu Lâm Long Chảo thủ, nhưng này Kim Trung Cháo lấy hắn bây giờ công pháp cảnh giới căn bản phá không rách. Đáng chết! Thiết Thiên Lương phẫn nộ quát, ngươi hẳn là quên, ngươi trong trại người vẫn còn nhân thủ của chúng ta bên trong. Trương Cuồng sắc mặt lênh khốc, không có chút nào nói nhảm, trong ánh mắt chỉ có mãnh liệt sát ý, khí hải cảnh cũng không phải là hắn võ đạo chi lộ điểm kết thúc. Trương Cuồng bạo tập kích mà lên, thế lớn lực trầm một quyền trùng trùng điệp điệp nện xuống, khí lưu theo cánh tay ngược dòng, giấy lên nóng bỏng hỏa diễm. Thiết Thiên Lương sắc mặt khó coi, lao tử liều mạng với ngươi. Thiết Thiên Lương cũng là hung nhân, phi thân mà lên, nghiêm nhiên một bộ dốc sức liều mạng tư thế. Đương đương, Trương Cuồng bên ngoài thân hiện ra kim trung pháp tướng. Thiết Thiên Lương năm ngón tay chụp vào Trương Cuồng, nhưng chỉ là đâm vào kim trung cháo pháp tướng phía trên. Bang bang, nặng nề âm thanh nổ vang. Thiết Thiên Lương bị Trương Cuồng liên tục hai quyền đánh trúng, ngực liên tục tao ngộ trọng kích, lục phủ ngũ tạng chấn động, chân khí trong cơ thể một mảnh hỗn loạn. Phúc. Thiết Thiên Lương lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất. Cuối cùng, Thiết Thiên Lương ngã nhào trên đất, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, trên mặt lộ ra bị đau thần sắc. Trong mắt của hắn tràn đầy giật mình cùng không cam lòng. Hắn không rõ, Trương Cuồng thực lực lại sẽ như thế cường hãn, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Sớm biết như thế, hắn sẽ không nên đem người phân tán ra. Cho dù là khí hải cảnh võ giả, chân khí trong cơ thể cũng không là vô cùng vô tận. Tốt thân thủ. Trong lúc đó, cách đó không xa trên nóc nhà truyền đến một tiếng khen âm thanh. Hầu như lập tức, Trương Cuồng thả người nhảy ra, như mãnh hổ bay nào, đánh út về phía sau âm thanh chủ nhân. Nói đỏ nóc nhà, đứng hai đạo thân xuyên cẩm y thân ảnh, eo xứng tu xuân ao, một bộ phi ngư phục, khí độ nghiêm nghị. Cẩm y địa vệ. Chương 50. Cứng rắn hang cẩm y bách hộ, khí hải đỉnh phong. Hào tiểu tử. Nói đỏ trên nóc nhà, trong đó một vị một tay đỡ đao, giữ lại dài hồ mặt hình vương hán tử cười to lên tiếng. Như thế quả quyết, là một hạt giống. Hai người một thân ngân bạch phi ngư phục, hiển nhiên thân phận phi phàm. Mặt hình vương hán tử trong ánh mắt đột nhiên lộ ra hung quang, một tay theo như lao, đưa tay ngang nhiên một trường lên tiếp, áo bào cổ lay động. Hàng long thập bát trưởng. Trường ra lập tức hình như có du long ngầm ngà thanh âm, chân khí tại quanh thân ngưng tụ ra một tôn màu vàng giao long, hung mãnh dị thường, mãnh liệt bành trướng. Trong hư không hình như có một tiếng long long thấp minh thành, thật giống như duệ mỹ lúc ngủ phát ra chấn động thanh âm, chẳng qua là càng vàng, âm thanh cũng càng vì hung mãnh. Hổ báo lôi âm. Huyền luyện luyện đến cảnh giới nhất định, khí huyết chạy toàn thân cốt cách tăng trưởng tới trình độ nhất định, mới có loại này âm thanh. Quyền ra bắn pháo. Một quyền chừng 5 vạn cân một phát. Quyền trường đụng nhau, khí lưu cuồn cuộn, hai người tóc đều bị thổi cuồng vũ. Trương Cuồng biết vậy nên chấn động toàn thân, một cổ tràn trề sức lực lớn đánh tới. Trong mắt của hắn hiện lên một tia giật mình. Lâu như vậy đến nay, hắn có gặp gỡ địch thủ, còn là lần thứ nhất gặp phải như thế cường hãn nhân vật. Thật tình không biết đối diện mặt hình vương hán tử càng thêm giật mình. Dưới chân hắn mái ngói bạo vỡ đi ra. Đây là lực lượng không có tan mất mới có thể chuyện phát sinh. Tiểu tử này là cái gì quái thai? Theo lý mà nói, khí hải cảnh tuyệt không nên có loại lực lượng này. Thiếu chút nữa là thuyền. Bàng Cảnh trong mắt thầm nghĩ, may mắn lao tử gần nhất đột phá. Bàng Cảnh trong mắt nhìn dưới thành sơn tặc, đột nhiên đưa tay hội tụ lần nữa đánh ra một trường. Long ngâm hét lại. Chân khí ngưng cương. Hung mãnh chân khí huyện hóa ra một cái màu vàng dao long, lôi cuốn không thể địch nổi xu thế đánh út về phía một đám sơn tặc. Vâng. Dưới tường thành vang lên một hồi nổ vang, bụi mù cuộn, nổ thổ thạch loạn tung tóe, mặt đất khẽ động. Một đám sơn tặc người ngã ngửa đổ, kêu rên không chỉ, từng cái một bị tung bay, gân cốt đứt đoạn, chết thì chết, tổn thương tổn thương. Không ra chỉ chốc lát, trong tràng liền lại không một cái sơn phỉ đứng thẳng. Trương Cuồng phi thân rút đi, ngưng thần nhìn chằm chằm trên người của hai người quần áo, thầm nghĩ phiền toái. Ngưng khí thành cương, cẩm y địa vệ. Xem hai người quần áo và trang sức, chỉ sợ còn không phải bình thường cẩm y địa vệ, mà là cẩm y địa vệ bách hộ. Hai người này chỉ sợ ít nhất đều đạt đến thiên cương cảnh giới, phụ trách tuyệt kiêng không giới chính mình một quần kia. Kim huyện chỗ vắng vẻ, lại là huyện nhỏ, coi như đã xảy ra bản án, như thế nào cũng không nên đưa tới cẩm y địa vệ. Bàng Cảnh trong mắt nở nụ cười thoáng một phát, đưa tay lộ ra ngay lệnh bài. Bắt trấn phủ ti cẩm y thân quân. Đến hắn bực này địa vị, đã khinh thường đi theo một cái bộ khoái tính toán cái gì. Huống chi vừa mới Trương Cuồng chiến đấu, rất là làm hắn thưởng thức. Trương Cuồng chắp tay nói, thấy qua hai vị đại nhân. Nếu là hai người này thực lực bình thường, hắn không ngại giết người diệt khẩu, nhưng trước đây một phen giao thủ, hai người này thực lực lại làm cho lòng hắn sinh kiêng kỵ. Nếu là quả thật chém giết, hắn cũng không có nắm chắc thắng. Từ nơi này hai người thái độ đến xem, tựa hồ không phải là vì Kim huyện một án mà đến. Bàng Cảnh trong mắt cười cười, cao thấp đánh giá Trương Cuồng liếc mắt, tán thưởng nói, ngươi là này huyện bộ đầu. Một cái vắng vẻ huyện nhỏ, lại có khí hải cảnh võ giả đảm nhiệm bộ đầu, quả nhiên là làm cho người mở rộng tầm mắt. Cũng chỉ có kinh thành phụ cận mấy cái huyện lớn, mới có khí hải cảnh võ giả đảm nhiệm bộ đầu. Là. Trương Cuồng trả lời. Tuổi con trẻ, thì có này thực lực, sư thừa nơi nào? Trương Cuồng lắc đầu, nói, không môn không phái, may mắn được một công pháp võ hào. Bàng Cảnh trong mắt hai người trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tại loại này sự tình bên trên, hiển nhiên là không cần phải nói dối, bởi vì võ công con đường không phải là giả. Nếu như hôm nay Trương Cuồng nói dối, vậy tương lai có một ngày tất nhiên sẽ lòi đôi. Vốn cho là giống như Trương Cuồng như vậy niên kỷ thì có này thành tựu, xác nhận đại tông môn xuất thân, không nghĩ tới lại vẫn là một dã đường đi. Bọn hắn tới đây cũng không có bao lâu, vừa lúc gặp được Trương Cuồng cùng Thiết Thiên Ưng đối chiến. Hai người bọn họ tới chỗ này cũng là cơ duyên xảo hợp, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về, vừa lúc nghe nói sơn tặc công thành, lúc này mới đến Kim huyện. Chưa từng nghĩ có thể nhìn thấy như thế có ý tứ một màn. Có ý tứ? Bàng Cảnh trong mắt ý vị thâm trường nở nụ cười thoáng một phát, quay đầu mắt nhìn bên người Nguyễn Thái, nói khẽ, là một thật tốt hẳn giống. Chính là chỗ này tiểu tử cảm giác có chút không thích hợp, chỉ sợ cất giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Bọn hắn vốn là cẩm y liễu vệ xuất thân, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, động sát lực phi phàm. Bất quá chẳng qua là chẳng muốn tính toán mà thôi, thiên hạ lớn như vậy, cùng loại sự tình không biết có bao nhiêu, nếu là điều quản, chỉ sợ sẽ làm mệt chết, cũng không quản tới đây. Nguyễn Thái mặt không biểu tình, gật gật đầu, đạo, nhìn lại một chút đi. Bàng Cảnh trong mắt cười nói, huyện nha ở nơi nào? Trương Cuồng đưa tay chỉ một chỗ, đạo, bên kia đông nam góc đích chính là. Hai người không có ở lâu, đạp không nhảy lên, vừa sải bước ra, chính là hơn 10 trượng khoảng cách, kinh công lối lạc. Đợi hai người rời đi, Trương Cuồng đống nhiên quay người, thẳng đến Thiết Thiên Ưng. Thiết Thiên Ưng sắc mặt đại biến, dừng tay đưa tay một quyền đánh hướng Thiết Thiên Ưng đỉnh đầu. Bành! Thiết Thiên Ưng đỉnh đầu bị một quyền nổ nát, mặt đất khẽ động thoáng một phát, trần lãng cuộn cuộn. Đạt được đặc tính, trảo pháp tinh thông L1 đạt được nguyên điểm 300. Trương Cuồng sắc mặt vui vẻ. Không sai, lại đạt được một cái đặc tính. Ngưng thần nhìn chằm chằm mới đạt được đặc tính, rất nhanh hiện ra giao diện bảng. Tính danh: Trương Cuồng cảnh giới: Khí hải cảnh, sơ kỳ, đặc tính: Binh qua vô địch, L2, kiếm đạo lĩnh ngộ, L4, long hổ thân thể, L3, hữu nhu nhị hổ, L3, thu thông trưởng pháp, L1, đã gặp qua là không quên được, L1, trảo pháp tinh thông, L1, võ học, hoàng thế kinh thiên bảo điện, nhị trọng, kim trung cháo, ngũ trọng 3, nguyên điểm, 3680 điểm cảnh giới đột nhiên, lại để cho hắn long hổ thân thể cũng đã lấy được tăng lên. Nhìn xem tích góp từng tí một nguyên điểm, Trương Cuồng nết miệng cười cười. Hắn còn chưa từng như thế giàu có qua. Nguyên điểm 1500 hoàng thế kinh thiên bảo điện tam trọng. Khí hải cảnh đỉnh phong. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn chân khí bạo tăng, mãnh liệt chân khí trong đan điền hội tụ. Đan điền khí hải hóa thành một đạo vòng xoáy, liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí. Lấy hoàng thế kinh thiên bảo điện cường đại, đủ để chấn áp hút vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí. Bây giờ nội công cảnh giới đã đạt khí hải cảnh đỉnh phong, chỉ kém một đường liền có thể ngưng khí thành cương. Cương khí là tiên thiên chân khí tiến thêm một bước áp xúc sau lực lượng, triệt để ngưng thành thực chất, đủ để so sánh kim loại, lực phá hoại kinh người. Mắt nhìn còn dư lại nguyên điểm, Trương Cuồng cũng không lại để thăng lực lượng, mà là lựa chọn tăng lên đặc tính long hổ thân thể. Tiêu hao 500 nguyên điểm, đem long hổ thân thể tăng lên tới cấp 4. hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thể phách lại mạnh một cái trình độ. Khôi Ngô bộ thân thể lần nữa rút nhỏ vài phần, đã không có lúc trước cái loại này khôi ngô cảm giác, lại cảm giác càng thêm hung mãnh. Chỉ có cường đại lực phòng ngự mới có thể để cho chính mình đứng ở thế bất bại. Nếu không phải hắn tu luyện kim trung cháo, lại có đặc tính gia trì, cũng sẽ không còn hơn thiết thiên lương. Trương Cuồng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tất cả người biết chuyện không sai biệt lắm đều bị diệt khẩu, bây giờ liền xem sơn trại bên kia.